bọn họ Tiêu gia là thế gia, sẽ không làm loại này hắc bạch chẳng phân biệt được tùy tiện cho nàng an tội danh chuyện, nàng là hắn bắt nâng đại kiệu nâng trở về thê, bọn họ là bãi đường, Viên cho làm con thừa tự, này cả đời nàng đã bị đánh lên hắn dấu ấn, sinh là hắn Tiêu Tuấn Nhân, tử là hắn Tiêu Tuấn Quỷ, nhường nàng sớm làm đã chết ra phủ tâm, ngoan ngoãn ở Tiêu phủ làm nàng nhị mãi mãi, hắn có thể cho nàng hết thể nàng muốn. Nghe xong Tiêu Nhị gian này mang theo dạy đặc phong kiến tôn ti tư tưởng liên lửa chuyện ma quỷ, Ngọc Khê thiếu chút nữa muốn tìm khối bản chuyên diệt trước mắt này mặt không biểu cảm lại mang trà lên đến tại kia thổi Tiêu Nhị ra. Hai lời chưa nói, vung trong tay trà, đứng dậy, Ngọc Khê liên chiêu hồ đều không cùng Nhị ra đánh, đỡ chi thu, chậm rãi đi ra ngoài. Đại hôn tới nay, lần đầu tiên, nàng cùng hắn đối trong trận, nàng tức giận đến bạo đi. Đi xa Ngọc Khê không phát hiện, nhìn theo nàng rời đi Nhị ra, phượng mâu chung tránh qua một tia tuyệt vọng, đó là một loại tê tâm liệt phế đau. Tựa như kiếp trước quốc cộng hợp tác giống nhau. Hợp đàm thất bại, kia kết quả chỉ có một tự, đánh. Tự Ngộng Khê lần đó tìm Nhị gia đàm cùng cách tức giận đến bạo đi, kế tiếp ngày, Ngộng Khê liền chính thức hướng Nhị gia tuyên chiến, kéo ra nàng thệ gia Tiêu phủ chiến tranh mở màn. Chính là nàng không biết, hai năm thời gian, nàng từ một cái khắp nơi ẩn nhẫn tiểu nàng dâu biến thành một cái vì tranh thủ tự do không từ thủ đoạn chiến sĩ, Nhị gia cũng thay đổi, theo một cái chân tình nảy mầm ngây ngô thiếu niên, biến thành một cái tình cảm nội liễm muốn thề sống chết bảo vệ chân ái dũng sĩ. Nhất định nàng cùng hắn trong lúc đó sẽ là một hồi không có khói thuốc súng nhưng vết thương lui lui chiến tranh, càng nhất định Ngộng Khê gia phủ lộ nhấp nô, thẳng đến nàng chân chính. Như Nguyện gia phủ, mới phát hiện, trận này tranh đấu chung, không có người thắng. Ngộng Khê tham chiếu kiếp trước ly hôn hình thức, đầu tiên về nhà mẹ để tìm càng tranh gió, nàng nhà mẹ để không phải nàng càng tranh gió, nhưng nàng cũng không tin nàng oanh oanh liệt liệt mang theo 2-3-10 cái nô tài lại mặt, chủ thượng hắn tam 2 tháng, Tiêu gia còn không biết nàng là thứ nữ đại gả, vậy thần. Một khi trở lại nhà mẹ đẻ, nàng chỉ cần cứng rắn lại không trở lại, Tiêu phủ sớm muộn gì hội tự động đem hưu thư đưa đến trên tay nàng, quyết định chủ ý, Ngộng Khê ở đồng Nhị gia trưởng đàm sau ngày thứ hai, liền hướng hắn đưa ra muốn về nhà mẹ đẻ xem cha mẹ thỉnh cầu, làm nàng ngoài ý muốn là, Nhị gia không màng nàng nổi giận, không chút do dự cự tuyệt. Ngộng Khê chưa từ bỏ ý định, vòng qua Nhị gia, mang theo Chi Thu trực tiếp đi Thọ Hy đường xin chỉ thị Lao Thái Quân, nói nàng quá môn 2 năm, chưa từng hồi quá môn, phi thường tưởng niệm cha mẹ. Cầu Lao Thái Quân chấp thuận nàng trở về thăm hỏi, nào biết nhất định sủng nàng Lao Thái Quân nhưng lại cũng một ngụm từ chối yêu cầu của nàng, nói là lập tức sẽ qua khất xảo trường, bận không ra, nhậm Ngộng Khê lần nữa năn nỉ, Lao Thái Quân chỉ một câu, không đồng ý. Về nhà mẹ đẻ tính toán không thể thực hiện được, Ngộng Khê nhớ tới Nhị gia nói bọn họ Tiêu gia sẽ không làm hắc bạch điên đảo sự tình, như vậy liền từ nàng đến làm chuyện ác gia ác danh tốt lắm, ngỗ nghịch cha mẹ này không thể tuyển, nàng kia ác bà lại hắc vương oan. Làm không tốt sẽ đem nàng đánh cái chết khiếp, da thịt khổ vẫn là không cần đi nếm thử, nàng cũng sợ đau. Suy nghĩ một phen sau, Ngộng Khê quyết định, vẫn là theo Nhị gia bên này xuống tay, dù sao Nhị gia là cái quân tử, ra vẻ 2 năm đến chưa từng đánh qua nữ nhân, vì thế Ngộng Khê liền bắt đầu toàn tâm toàn ý ở Tiêu Tương viện lý ép buộc đứng lên. Làm Hồng Châu ngã phá ánh mắt là, Nhị mãi mãi đối Nhị gia càng ngày càng vô lễ, bãi cơm, Nhị gia liền nói đem Nhị mãi mãi cơm cùng nhau bãi đi lại. Kết quả Nhị mãi mãi liền tuyệt không khách khí, Nhị gia còn chưa có nhập tòa, nàng liền tự giác ngồi xuống, Huyên Hồng Châu trong mắt thiếu chút nữa đến rơi xuống, vẻ mặt khẩn trương xem Nhị gia, nàng biết Nhị gia trong lòng có Nhị mãi mãi, nhưng Nhị gia lại sủng, cũng không thể nhường nữ nhân lên trời, cùng hắn cùng ngồi cùng ăn. Nhưng thấy Nhị gia vẫn là nhất quán mặt không biểu cảm, nhất quán vung tay lên, đuổi rồi sở hữu nô tài, chỉ trừ Hồng Châu cùng Chi Thu ở một bên hầu hạ, nhậm Nhị mãi mãi ở trên bàn cơm đánh vỡ thực không nói, sâm không nói quý củ. Nói xong một ít Liên Hồng Châu đều vì hắn lúng túng trong lời nói, làm hết thể có thể chọc giận hắn sự tình. Nhị gia đâu, tựa như không thấy được này đó dường như, mặt không biểu cảm, không nói một lời ăn trong bát cơm, nhậm Ngộng Khê ở một bên kêu gào, chỉ thường thường xem liếc mắt một cái này một khắc cũng không sống yên tiểu thê tử, từ nàng náo. Ép buộc đến ép buộc đi, Ngộng Khê phát hiện, Nhị gia không bao giờ nữa là năm đó cái kia dễ bạo dễ giận hết sức lông đông thiếu niên, nàng xử xuất cả người chiêu thức. Lại không còn có thử ra Nhị gia nổi giận điểm mấu chốt. Đến cuối cùng, Ngộng Khê có thể nói là đem tự mình ép buộc tình trạng kiệt sức, lấy chính nàng trong lời nói giảng, có lẽ là nàng hướng Nhị gia tuyên chiến canh giờ không tuyển hảo, năm xưa bất lợi, mấy ngày này, nàng có thể nói là lũ chiến lũ bại, Nhị gia tựa như lưu manh, không phải cao quải miễn chiến bài, đó là xuất kỳ bất y ôm lấy nàng làm bộ muốn đánh nàng mông lấy chỉ ra trừng phạt, sợ tới mức Ngộng Khê trò hoàn họa, hướng Nhị gia kêu gào khi, vừa thấy hắn toát ra cái loại này thần sắc. Khi, sẽ gặp chạy trối chết, nếu không ngay sau đó, nàng thực khả năng bỏ chạy đến Nhị gia trong lòng đi. Nhị gia đâu, trong khoảng thời gian này Mộng Khê ép buộc hắn muốn hưu thư, chẳng những không đem hắn ép buộc phiền, ngược lại là tâm tình càng ngày càng tốt, hắn thấy bọn họ đại hôn 2 năm đến tiếp xúc cùng ma sát, cũng không có mấy ngày này nhiều. Mộng Khê không lại như vậy câu thúc, bọn họ trong lời nói cũng nhiều lên, tuy rằng Mộng Khê rất nhiều nói đều rất khó nghe, thậm chí có khi ra hắn giống ăn cái rồi bỏ dường như, có ra vẻ chọc giận hắn hiềm nghi, nhưng tổng tốt hơn trước kia mọi việc nói năng thận trọng, mặc hắn thế nào giận, nàng chính là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Vì thế nhị gia cũng vui khi việc thành phối hợp Mộng Khê ép buộc, Mộng Khê khi dễ người khác, cho dù là hắn kia vài cái gì nương, hắn cũng giúp đỡ khi dễ, hòa sấm đến mâu thân kia, hắn giúp đỡ dầu diếm, Mộng Khê náo đủ, hắn phụ trách quét dọn chiến trường, tóm lại một câu, trừ bỏ viết hưu thư bên ngoài, tại đây tiêu tương viện lý, từ Mộng Khê ép buộc. Xuất sư bất lợi, Mộng Khê cũng không nổi giận, thắng bại binh ra chuyện thường, huống chi mặt sau còn có một chờ buồn thanh phát đại tài tú cô nương đâu. Từng đợt bại tích cũng nhường Mộng Khê bình tĩnh xuống dưới, xem ra như vậy ép buộc đi xuống, cả đời cũng sẽ không có cái kết quả. Vì thế nàng nhớ tới Tú cô nương, là nên liên thủ với Tú Nhi lúc, dù sao các nàng có giống nhau mục đích, không biết hiện tại Tú cô nương đang vội cái gì. Tú Nhi thực không phụ Mộng Khê sở vọng, chính toàn tâm toàn ý bang Mộng Khê viên nàng ra phủ mộng đâu. Lúc này Tú Nhi đang ngồi ở nàng trong phòng nhỏ, trong tay bưng một ly trà, thanh âm có chút tức giận, lại hỏi băng tâm một lần. Cái gì? Này công tử thế nhưng e ngại Tiêu gia thế lực, không dám ra đây, chẳng lẽ không sợ chúng ta ngự sử phụ thế lực? Đúng vậy, tiểu thư, nô tỳ khiến người tìm vài lần, nào biết, phái đi nhân mặc kệ sử bao nhiêu bạc, chỉ cần nhắc tới Tiêu phủ nhị nãi nãi, này công tử đều lắc đầu trốn tránh, nói năng thận trọng, nô tỳ đoán bọn họ đều không nhiều lắm thế lực, là sợ nói ra, bị thương nhị gia thể diện, Tiêu gia giận dữ, đầu tiên sẽ đem bọn họ diệt, là nam nhân đều sẽ không dễ dàng tha thứ loại sự tình này. Tiểu thư vẫn là tưởng chút biện pháp khác đi. Vô dụng nô tài, chỉ biết sự bạc, liền sẽ không chuyển ra cha ta. Liên uy mang dọa, lại dùng bạc dỗ, không lo bọn họ không nói. Tiểu thư nói là, nô tỳ cũng là nghĩ như vậy, thấy bọn họ không nói, liền nâng ra ngự sử danh hào, nào biết bọn họ nhưng lại nói, bọn họ không phạm pháp, chưng ngự sử muốn biết liền tự mình đi. Tú Nhi nghe xong, khí diễm nhất thời héo đốn xuống dưới, thở dài nói. Chuyện này tuyệt không thể nhường phụ thân biết. Ngươi lại đi tìm Yến Vương Thường mang theo trên người cái kia kêu tiểu thuật tử, nhường hắn xuất đầu thử xem, hắn từng nói qua, chúng ta có chuyện gì nhi, nói một tiếng là tốt rồi xử, nghĩ đến này công tử cũng minh bạch Tiêu gia cường thịnh trở lại cũng không thể trêu vào Yến Vương, nhất định sẽ doan chúng ta. Tiểu thư lần trước liền cùng nô tỳ nói qua, nô tỳ đã đi tìm tiểu thuật tử, kia tiểu thuật tử nguyên là miệng đầy đáp ứng rồi, chờ nô tỳ lại đi tìm hắn thời điểm, hắn mới nói, chuyện này hắn về sớm Yến Vương. Yến Vương nói nô tài nhóm truyền lời không rõ ràng, yêu tiểu thư tự mình đối diện nói, hắn ở phượng đến các thiết tiến chờ ngài, chỉ cần ngài đi cái gì cũng tốt nói, nô tỳ tưởng ngài luôn tiểu thư khuê các, không tốt như vậy đi ra ngoài gặp một cái vương gia, không nói lao ra, phu nhân. Nghe xong việc này hội trách phạt ngài, vạn nhất nhị gia đã biết hiểu lầm ngài sẽ không tốt lắm, vì thế liền một ngụm từ chối hắn, tiểu thuận từ lúc đi nói, Yến Vương trong lời nói thủy chung hữu hiệu, tiểu thư khi nào thì tưởng mở, chỉ để ý đi tìm hắn. Tú Nhi nghe xong, một tay lấy chén trà đặt ở trên bàn, mắng một câu. Này lão hồ ly. Chương 196, nguyên lai biểu tẩu là thứ nữ. Chương 196, nguyên lai biểu tẩu là thứ nữ. Tú Nhi nghe băng tâm nói Yến Vương muốn nàng tự mình đi cầu, mới bằng lòng ra mặt hỗ trợ, khí mắng một câu. Này lão hồ ly. Tú Nhi mắng xong, nhãn châu chuyển động, lại thuận miệng nói. Đi gặp Yến Vương cũng không sai, tả hữu đây là ở gì ra. Gia phủ muốn so với ở ngự sử phủ phương tiện hơn. Ngọc Tâm nghe xong, cả kinh sắc mặt trắng bệnh, thực sợ tiểu thư nhất thời xúc động làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình, bận xuất khẩu khuyên nhủ. Tiểu thư ngài trăm ngàn muốn bình tĩnh, tả hữu chuyện này cũng không cấp tại đây nhất thời, nô tỳ ở ngự sử phủ thường xuyên nghe lão gia nói Yến Vương quỷ kế đa đoan, tiểu thư nhưng đừng bị hắn lừa đi, bạch bạch bẩn ngài danh dự, chúng ta quay đầu lại dùng biện pháp khác thử xem. Ta cũng không phải 3 tuổi đứa nhỏ, liền dễ dàng như vậy mắc mưu. Lại nói, muốn biểu tẩu hạ đường, còn có so với này rất tốt biện pháp sao, vạch trần biểu tẩu hôn tiền xấu xa, không chỉ có thể nhường nàng hạ đường, hơn nữa cũng sẽ nhường biểu ca thấy rõ nàng bộ mặt thật, đối nàng triệt để đã chết tâm, cơ hội như vậy ta tuyệt không thể buông tha. Băng Tâm nghe xong tiểu thư trong lời nói, không phải không có lo lắng nói. Tiểu thư nói có lý, nô tỳ chính là lo lắng Yến Vương hội. Đang nói, tiểu nha đầu tiến vào báo, Trương Di Thái đi lại. Tú Nhi nghe xong sửng sốt. Tuy rằng đều ở dưỡng tâm viên phụ cận ở, nhưng ngại cho nàng cùng gì quan hệ, dưỡng này vài cái thiếp đổ rất ít đến nàng nơi này, hôm nay là cái gì phòng, đem Trương Di Thái thổi tới. Nhoáng lên một cái thần, bận nói một tiếng. Mau mời. Vừa dứt lời, Trương Di Thái đã đỡ Thanh Nhi đi đến. Tú Nhi bận đứng lên nên đón, tuy rằng nàng là tiểu thư, lại là khách, nhưng đối dượng này vài cái thiếp, nàng cũng không dám chậm trễ. Trương Di Thái nay vóc thế nào có rảnh đi lại, mau, băng tâm mau cấp Trương Di Thái xem tọa, lo pha trà. Tú cô nương mau tọa, ngài là chủ tử, như vậy đổ chiết sát tỷ thiếp. Trương Di quá khách khí, mau tọa. Lúc này sớm có băng tâm đi lại phủ Trương Di Thái ngồi, đã có tiểu nha đầu đoan vào trà, Ngọc Tâm tiếp nhận đến hai tay phùng thượng, Trương Di Thái thân thủ tiếp nhận đến uống một ngụm, đặt ở trên bàn, nhìn chung quanh một vòng Tú Nhi phòng nhỏ, mở miệng nói. Vẫn là tú cô nương này thanh tịnh, không giống tỷ thiếp chỗ kia, nhường vài cái không bất lo nha đầu náo, này nhất buổi trưa liền không an bình qua. Trương Di Thái trong phòng lại như thế nào? Tú Nhi nghe xong lời này, thuận miệng hỏi. Còn không phải bởi vì nhị mãi mãi nhà mẹ đẻ về điểm này phá chuyện này, cái gì đích nữ làm thứ nữ gả cho, thứ nữ lại làm đích nữ gả cho, loạn thất bát tao nhất oa tử chuyện này, nào chúng ta Di Thái Thái liên ngủ trưa đều không ngủ ngon, chạy ngài này đến trốn thanh tĩnh. Gặp tú cô nương hỏi, không đợi Trương Di Thái mở miệng, Thanh Nhi nhịn không được oán giận đứng lên. Và miệng. Ta vừa dặn hoàn, chuyện này là muốn lạn ở trong bụng, không được có hay không đều được lạn xuyên tạc, này một lát công phu liền lại đã quên. Trương Di Thái gặp Thanh Nhi khẩu không ngăn cản nói lung tung, lập tức thay đổi mặt, bận xuất khẩu ngăn trở cũng răn dạy đứng lên. Thanh Nhi nghe xong, túi đầu gấp giọng trả lời. Di Thái Thái bất giận, nô tỳ nhất thời khí bất quá, đã quên ngài dặn, nô tỳ nên phạt. Thanh Nhi nói xong, làm bộ muốn đánh mặt mình, Tú Nhi vừa nghe là biểu tẩu nương ra sự nhi, cái gì đích thứ nhất định có văn vẻ, nhãn tình sáng lên, bận ý bảo băng tâm ngăn đón Thanh Nhi, mở miệng khuyên nhủ. Trương Di Thái không cần như vậy cẩn thận, ở Tú Nhi nơi này ngài yên tâm chính là, băng tâm Ngọc Tâm theo Tú Nhi nhiều năm như vậy, là riêng tư nhân, khẩu phong nhanh thực, cũng không là kia xuyên tạc nhân, Trương Di Thái còn không tin được Tú Nhi sao. Tú cô nương trăm ngàn đừng nói như vậy, Tú cô nương đoan trang rộng lượng, lại biết đại thế, một cái trong viện ở, lo lắng ai còn có thể lo lắng cô nương, chính là sự thể trọng đại, lại quan hệ đến nhị mãi mãi danh dự, đổ không tốt lạn xuyên tạc, cẩn thận chút luôn tốt, chỉ sợ náo không tốt xảy ra án mạng. Trương Di Thái nói xong, nhìn Tú Nhi liếc mắt một cái. Thấy nàng ngồi ở chỗ kia trầm mặc không nói, lại làm bộ do dự một lát, nhìn nhìn cửa, thở dài nói. Hi, đều là chút không ảnh nhi chuyện, phía dưới nô tài hận thượng chủ tử, lạn xuyên tặc cũng là có, không nói cũng thế, tú cô nương mấy ngày nay đều bận chút cái gì, nhiều thiên không gặp nhị ra đi lại. Tú Nhi gặp Trương Di Thái như thế, bận ý bảo Ngọc Tâm đi ra ngoài đóng cửa, ở ngoài cửa thủ, có thế này quay đầu đối Trương Di Thái nói. Tú Nhi còn có thể bận chút cái gì, bất quá không có chuyện gì làm chút nữ hồng thôi. Biểu ca mấy ngày này bận, cũng không công phu đi lại, lại nói ta cùng biểu ca cũng đều lớn, không thể so hồi nhỏ, cái gì cũng không tránh, lớn như vậy tiêu phủ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, luôn có này không ra chuyện này, có hay không đều được lạn xuyên tạc, tránh chút luôn tốt, đúng rồi, vừa mới Thanh Nhi nói cái gì đích thứ, Tú Nhi cũng rất hiếu kỳ, Trương Di Thái không ngại nói ra nghe một chút. Ngài yên tâm, nói đến Tú Nhi nơi này, tuyệt sẽ không truyền ra đi. Trương Di Thái nghe xong lời này, thở dài nói. Tú cô nương tò mò, ta sẽ không phương nói ra nghe một chút, chính là việc này trọng đại, trở ra ta khẩu, vào khỏi ngươi nhĩ, cô nương coi như chê cười, nghe xong cười một cái đã vượt qua, trăm ngàn không cần ngoại chuyện. Trương Di Thái xin yên tâm chính là, trước đó vài ngày, tỳ thiếp trong phòng mẫu thân của Nguyệt Nhi bị bệnh, mỗi ngày khóc sướt mướt, cũng lạ tỳ thiếp là cái mềm lòng, niệm nàng theo ta nhiều năm như vậy, liền chuẩn nàng giả, nào biết nàng hồi đi xem đi liền mang đã trở lại một đống chuyện mới mẻ nhi, không loạn nói láo. Nguyệt Nhi ra lại thế nào cùng biểu tẩu nhà mẹ để nhắc lên quan hệ. Tú cô nương không biết, Nguyệt Nhi ca ca là thông chính tư tham nghị tiền hồng tiểu công tử tiền quân hào bên người gã sai vặt, tiền công tử năm trước đại hôn, thú là được chúng ta phụ thượng nhị mãi mãi thứ xuất tỷ tỷ Lý Mộc Phi. Nha, là như thế này, Tú Nhi còn chưa từng nghe nói qua biểu tẩu có cái thứ xuất tỷ tỷ. Đúng vậy, tỷ thiếp cũng là vừa vặn nghe nói, Mộc Phi vừa kết hôn kia trận vợ chồng son ân ái nhanh. Kia tiền công tử coi nàng là bảo nhi dường như phụng nơi tay thượng, thế nào thành tưởng ngày vui ngắn chẳng tời gang, Ngọc Phi vào cửa không lâu liền có mang thai, kia tiền công tử thấy nàng có thân mình, liền lại nạp hai phòng tiểu thiếp, xuống nhanh, ngược lại đem cái chính thê lanh ở tại một bên, nay Xuân Nhi kia Ngọc Phi sinh cái nữ nhi, tiền công tử liền càng thay đổi mặt, triệt để vắng vẻ. Nàng, trước đó vài ngày bởi vì Ngọc Phi ghen, đánh tiểu thiếp, kia tiểu thiếp khóc sức mướt cáo trạng, kết quả tiền công tử đau lòng không được. Đối Mộng Phi ra tay quá nặng, kia Mộng Phi cũng là cái mạnh mẽ, tập một phòng gì đó, khóc thiên thường hô, nói tiền công tử không lương tâm, còn nói nàng vốn là Lý gia đích nữ, thân phận tự phụ đâu, nguyên là làm thế gia chủ mẫu mệnh, nói kia thế gia đại cô mãi mãi là trong cung hoàng phi, thế lực lớn đi, nàng đều không động tâm, thế nào liền mắt bị mù coi trọng hắn. Ngài vừa mới không phải nói Mộng Phi là thứ nữ sao, thế nào lại thành đích nữ? Chuyện này tỷ thiếp ngay từ đầu cũng hồ đồ, sau này tài nghe minh bạch, Mộng Phi nói nàng nguyên là cùng chúng ta trong phủ nhị gia đính thân, đơn giản là coi trọng tiền công tử, tài cầu xin mẫu thân nhường thứ xuất muội muội đại nàng gả nhập Tiêu phủ, bởi vì e ngại Tiêu phủ thế lực, nàng không thể không lấy thứ nữ thân phận ủy khuất xuất giá, kia biết tiền công tử nhưng lại không quý trọng, hôn không đến hai ngày bán liền bắt đầu động thủ đánh, Mộng Phi còn cứ gọi la hét muốn tới rồi Tiêu phủ. Nhưng nàng muội muội cấp làm chứng, nàng mới là Lý phủ đích xuất nữ nhi, xứng cái ngũ phẩm quan công tử đều là ủy khuất chính mình, kia khóc tiếng la đại chấn thiên, khắp phòng nô tài đều nghe thấy được, nghe nói đem kia tiền công tử sợ tới mức, bận che Mộng Phi miệng, đem n. Tài đều đuổi rồi, hống liên tục mang uy hiếp khuyên nửa ngày, tài yên tĩnh. Thú nhi vừa nghe lời này, nhất thời tinh thần tỉnh táo, giật mình hỏi. Trương Di Thái ý tứ là biểu tẩu không phải đích nữ, là thứ nữ đại gả tới được. Trương Di Thái nghe xong lời này, bận lấy tay che Tú Nhi miệng, nói. Tú cô nương mau đừng nói như vậy, chính là làm cái chê cười nghe một chút thôi, làm không thể sổ, này không có bằng chứng, cũng không thể nói bừa, đặt ở bình thường nhân gia cũng liền thôi, nhưng đặt ở chúng ta Tiêu gia, nhưng là xảy ra án mạng, Tú cô nương khả năng không biết, chúng ta Tiêu gia có tổ hấn, Tiêu thị gia chủ vợ cả phải là đích nữ, này không, giữa trưa chính là này hai cái không biết sống chết nha đầu ở đâu tranh luận không nghỉ, nói lý ra đích nữ chỉ có một, liền là chúng ta. Trong phủ nhị mãi mãi, thế nào lại toát ra đến cái Lý Mộng Phi, nhất định là Nguyệt Nhi nói bừa, tỷ thiếp vừa nghe chuyện này, khả sợ hãi, đem hai cái nha đầu đều phạt, bây giờ còn quỷ ở trong phòng đâu, lười xem thấy các nàng, có thế này vội chạy ra trốn thanh tịnh, Tú cô nương khả tr. Em mở ngàn đừng đi ra ngoài nói lung tung, truyền đến Lao Thái quân trong lỗ thai liền đâm phá thiên. Thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đến không hề phí công phu. Tú Nhi nghe xong, bận liên tục gật đầu, trong mắt lóe ra khác thường thần thái. Trên mặt lại che giấu không được tràn đầy tươi cười. Nàng rất cao hứng, không phát hiện Trương Di Thái nhìn đến nàng tâm hoa nộ phóng bộ dáng, trong mắt cũng tránh qua một tia khoái ý. Lại hàn huyên một lát nhàn thoại, Trương Di Thái liền đứng dậy cáo từ đi rồi. Tiến bước Trương Di Thái, Tú Nhi trở lại trong phòng, hương phấn qua lại ở trong phòng đi tới, liên thanh hô. Ngọc Tâm, nhanh đi đem Trương Di Thái trong phòng Nguyệt Nhi mời đi theo. Ngọc Tâm ứng thanh, đi ra ngoài, Tú Nhi nhanh nắm chặt khăn tay âm ngon nói. Biểu tẩu. Lần này ngươi lại không hạ đường, liền thực không có thiên lý. Theo Thọ Hy đường trở về, Ngọc Khê trước mắt lại tránh qua vừa mới Tú Nhi xem nàng khi, trong mắt toát ra cái loại này khắc thường hưng phấn, kia một khắc nhường nàng tim gan run sợ, cho tới bây giờ đã ngồi ở đồng xương lý, cái loại cảm giác này vẫn như cũ còn tại, nhường Ngọc Khê hít thở không thông, ẩn ẩn cảm thấy Tú Nhi muốn ra tay với nàng, nhưng nàng tựa hồ lại quên cái gì, theo Thọ Hy đường trở về còn có một tia bất an luôn luôn quanh quẩn trong lòng trước. Nhị mãi mãi. Ngài đã ngồi mau một cái canh giờ, thượng phòng đã bãi cơm, nhị gia phân phó nhân chuyển ngài đi qua dùng cơm. Chi Thu gặp nhị mãi mãi theo Thọ Hy đường trở về liền luôn luôn tại kia ngồi yên, không biết tưởng chút cái gì, mở miệng tỉnh lại nàng. Nghe Chi Thu kêu, Ngộng Khê ngẩng đầu, nhìn đến Chi Thu, đột nhiên linh quang chợt lóe, đối, là Chi Thu các nàng, mấy ngày nay quang mang cùng nhị gia đấu pháp, nhưng lại đã quên đưa các nàng vài cái ra phủ đại sự. Ngộng Khê tiềm thức tin tưởng, ấn nàng nguyên lai tính toán. Cho dù chọc não nhị gia hưu nàng, nhị gia cũng sẽ nhường nàng mang đi bốn nha đầu, nhưng quyết định của nàng hiển nhiên không thể thực hiện được, cuối cùng nàng không thể không dựa vào liên thủ với Tú Nhi đến đả thông nàng ra phủ lộ. Nhưng Tú Nhi ra tay, liền sẽ không giống nhị gia như vậy nhân tử, nhị gia đối nàng là có chút cảm tình, Tú Nhi đối nàng chỉ có hận. Hơn nữa này hai năm, Tú Nhi cùng đại phu nhân sớm đem Chi Thu coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chính là có chính mình che chở hơn nữa Chi Thu cơ trí. Không sai chỗ dừng ở đại phu nhân trong tay thôi, nàng hạ đường, Lao Thái quân lại sủng, có đại phu nhân từ giữa làm khó dễ, cũng không tất sẽ làm nàng mang đi bốn đại nha hoàn, mang đi hai cái còn không sai biệt lắm, ở lại trong phủ, nhất định sẽ dừng ở đại phu nhân trong tay, kia kết quả có thể nghĩ. Xem ra, là nên nhường Chi Thu các nàng trước ra phủ, chính là lấy Chi Thu tính cách có thể phiết hạ nàng đi trước sao. Nhị mãi mãi. Chi Thu gặp nhị mãi mãi ứng thanh lại xem nàng ngẩn người, bật lại hoán một tiếng. Ngọc Khê này mới hồi phục tinh thần lại, như là hạ một cái trọng đại quyết định, manh đứng dậy nói một tiếng. Đi, đi thượng phòng dùng cơm. Chương 197, bước muốn bán minh khế. Chương 197, bước muốn bán minh khế. Chi Thu tổng cảm thấy nhị mãi mãi này hai ngày có chút mất hồn mất vía, ngẫu nhiên xem ánh mắt nàng cũng lộ ra cổ quái, vài lần mở miệng hỏi, nhị mãi mãi chính là lắc đầu, nói có thể là vài ngày nay mệt mỏi, huyên Chi Thu này hai ngày nhưng lại cũng tâm thần không yên. Một ngày này. Mộng Khê miễn cưỡng nằm ở trên đi văng, đột nhiên tưởng uống cháo tổ yến, thuận miệng sung ngồi ở tú đôn thượng chính cấp các cô nương tú khăn chi thu nói. Tiên vóc nhị gia đưa tới được tổ yến, tưởng là đã phao phát tốt lắm, ngươi đi phòng bếp ngao một chén đến, ấn ta lần trước nói biện pháp, thêm chút bách hợp, hạt sen cùng đường phèn. Gặp nhị mãi mãi tưởng uống tổ yến hạt sen canh, chi thu bận ứng thanh, vung trong tay sống, đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, vừa tới cửa, chỉ nghe nhị mãi mãi kêu lên. Đúng rồi chi thu. Nhị mãi mãi, chuyện gì? Nhớ được nhị gia trước đó vài ngày đưa đi lại một bộ bạch ngọc bát, bóng ánh trong suốt, ta xem liền thích, luôn luôn cân nhắc làm cái gì dùng hảo, nấu tốt lắm cháo, hay dùng kêu bát thịnh đi lại. Chi thu nghe xong lời này, giật mình xem nhị mãi mãi, theo nhị mãi mãi lâu như vậy, nàng là biết nhị mãi mãi bản tính, thế nào đột nhiên trong lúc đó trở nên như vậy xa hoa. Nhưng thấy nhị mãi mãi nói xong, liền không lại xem nàng, lại nằm tại kia xem nóc nhà trầm tư, chi thu đứng ở kia, tổng cảm thấy thế nào không đối, lắc đầu. Xem ra này hai ngày nhị mãi mãi là thật ép buộc mệt mỏi, há mồm tưởng khuyên hai câu, nghĩ lại nhất tưởng vẫn là quên đi, ứng thanh xoay người đi ra ngoài. Nghe chi thu cước bộ đi xa, Mộng Khê đứng dậy hô thanh. Chi hạ. Nhị mãi mãi, chuyện gì? Chi hạ nghe nhị mãi mãi kêu chính mình, đẩy cửa đi đến. Ngươi tốc đi xem đi Di Xuân Đường, tìm Lý Độ phái cá nhân đi lại, đúng rồi, khiến cho Âu Dương Địch ra vẻ tiểu nhị bộ dáng đi lại, nhị trên cửa muốn hỏi, đã nói là chi thu ca ca. Phụ mạng của ta tới đón muội muội. Nhị mãi mãi, ngài làm cái gì vậy? Kia chi hạ nghe xong, mở to hai mắt, giật mình xem nhị mãi mãi. Mộng Khê nhìn nàng một cái, không trả lời, chỉ hướng về phía nàng nói. Nhanh đi, chuyện này tạm thời trước gạt chi thu chi xuân, nghe được không? Đúng rồi, sáng sớm chi xuân đi đâu, phái cá nhân tìm trở về, nói ta có việc. Chi hạ gặp nhị mãi mãi quyết đoán, vội vàng gật đầu, ứng thanh, xoay người đi ra ngoài. Chi thu rất nhanh làm tốt tổ yến hạt sen canh, dùng ngân bàn kéo bưng đi đến, tiến úc, gặp nhị mãi mãi còn miễn cưỡng nằm ở kia, đang cùng ngồi ở tú đôn thượng chi xuân tán gẫu, bận đem trong tay ngân bàn đặt ở án thượng, tiến lên biên nâng dậy nhị mãi mãi biên nói. Nhị mãi mãi mau đứng lên đi, tổ yến hạt sen canh ngao tốt lắm, vừa vặn thừa dịp nóng uống. Mộng Khê nghe xong, từ chi thu đỡ ngồi dậy, thân thủ tiếp nhận một bên chi xuân đệ đi lên đồng khăn, xoa xoa thủ, gặp chi thu bưng lên ngân bàn thượng tổ yến hạt sen canh dùng muỗng rào rào. Đưa tới, vận thân thủ đi tiếp, nào biết không có một lưu ý, một chén canh chỉnh chiếu vào trên người nàng, một cái tốt nhất bạch ngọc bát cũng ngã dập nát, chi thu chi xuân đều lắp bắp kinh hãi, đây chính là chưa từng có chuyện. Hai người bước lên phía trước dùng khăn băng nhị mãi mãi lau, chi thu biên gần nói. Nóng ngài không có, nhị mãi mãi ngài trước đứng lên, nô tỳ bang ngài đem này thân quần áo trước cởi ra. Chi thu đang nói, nào biết nhị mãi mãi mặt trầm xuống, một tay lấy hai người đẩy ra, quắt, quỳ xuống. Không dài mắt nô tài, kia bạch ngọc bắt nhưng là nhị gia đưa, tài liệu là tốt nhất cùng điền ngọc, ngươi có biết trị bao nhiêu bạc sao, liền như vậy cấp tạp, kia nhưng là trọn vẹn, tặng một cái, một bộ liền đều phế đi. Chi thu chi xuân đều bị nhị mãi mãi khác thường kinh sợ, đứng ở kia chỉ ngây ngốc xem nàng, hơn nửa ngày tài hồi qua vị nhân đến, bùng một tiếng song song quỳ xuống. Ngươi tới, đi thỉnh đức tổng quản đi lại. Mắt thấy nhập hạ, khố phòng gì đó cũng nên sửa sang lại, nên phơi nắng xuất ra đi phơi nắng, miễn cho phát ra mốc. Gặp sâu, Đức Tổng Quản chính mang theo vài cái gã sai vật thanh lý khố phòng, một cái gã sai vật thở hổn hển đã chạy tới trả lời. Đức Tổng Quản, nô tài cuối cùng tìm được ngài, nhị mãi mãi vừa mới phái nhân đi lại, nói là có việc gấp, nhưng ngài tốc tốc đi xem đi Tiêu Tương Viện. Nhị mãi mãi không nói cái gì sự. Chưa nói, chính là nói thực vội, muốn ngài lập tức đi qua. Nay Đức Tổng Quản tên là Tiêu Gia Đức, tiền nhiệm chi sơ, Tiêu Hạ liền ám chỉ hắn, nói An Tổng Quản sở dĩ bị nhị gia náo thấy quan. Là nguyên cho này hai năm ngược đãi nhị mãi mãi, bị nhị gia phát hiện, tài động thủ, này Đức Tổng Quản cũng là cái người thông minh, nghe xong lời này, nào có không rõ, tiền nhiệm sau nào dám thực nghe xong đại phu nhân trong lời nói, ngược đãi nhị mãi mãi, trừ phi giống An Tổng Quản giống nhau không muốn sống nữa, sở hữu hắn thay nhận Tổng Quản tới nay phàn gặp. Được nhị mãi mãi chuyện, liền cùng đại phu nhân âm một bộ dương một bộ, ngầm chu toàn. Nghe nhị mãi mãi chuyên đuổi, không dám chậm trễ, bận gật đầu nói đã biết, vung trong tay sống. Lại dặn dò một phen chính làm việc mấy người, mang theo một cái bên người gã sai vặt vội vàng hướng Tiêu Tương Viện tiến đến. Hai người tới Tiêu Tương Viện, sớm có chi hạ ở nhị trên cửa chờ, gặp Đức Tổng Quản đi lại, trực tiếp dẫn hắn đi đến đông sướng phòng, đến cửa, nhìn đến ngoài cửa quỳ hai cái đại nha hoàn, Đức Tổng Quản tâm liền lộn bột một chút, không biết vị này không sống yên nhị mãi mãi vừa muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Chi thu chi xuân hắn là nhận thức, là nhị mãi mãi bên người đại hồng nhân. Toàn bộ Tiêu Tương Viện lý liền không ai dám chạm vào các nàng một chút, nay vóc làm sao có thể bị phạt trước mặt mọi người quỳ ở ngoài cửa. Không yên bất an theo Chi Hạ tiến vào Đông Sương, Đức Tổng Quản vẫn là lần đầu tiên tiến vào, Khả cũng không dám bốn phía nhìn quanh, chuyển qua bình phòng, gặp Nhị Nãi Nãi đang ngồi ở mặt trên, bận nhanh đi vài bước, tiến lên cấp Nhị Nãi Nãi thi lễ nói. Nhị Nãi Nãi an, không biết Nhị Nãi Nãi như vậy cấp hoán nô tài đi lại, có chuyện gì nhi? Đức Tổng Quản cũng thấy được, ngoài cửa quý kia hai cái nha đầu ỷ vào ta ngày thường sủng, nhưng lại càng bừa bãi đứng lên, nay vóc lại tái phát quý củ, ta xem các nàng cũng là cánh cứng rắn, không nghĩ an tâm, dứt khoát đuổi ra ngoài sạch sẽ, niệm ở theo ta một hồi, còn bán mình khế, phái trong nhà người tới lĩnh đi quên đi, cũng miễn cho bọn hạ nhân nói ta vô tình vô nghĩa, có hay không đều được loạn xuyên tạc. Nhị Nãi Nãi, này, gặp Nhị Nãi Nãi muốn chi thu chi xuân bán mình khế, Đức quản gia do dự đứng lên. Lẽ ra đương già mãi mãi đuổi đi cái nha hoàn bất quá là kiện việc nhỏ, nhưng bình thường đều là phái nhân nha tử đến lĩnh đi, ra phủ bán, vị này Nhị Nãi Nãi đổ muốn nổi bật, chỉ vì lưu cái rộng lượng thanh danh, sẽ còn bán mình khế, nhường ra nhân lĩnh đi. Chuyện này ở trong phủ còn không có tiền lệ, Nhị Nãi Nãi ở trong phủ được sủng ái cũng liền thôi, cố tình đương gia chủ mẫu thập phần chán ghét này Nhị Nãi Nãi, hắn tài tiền nhiệm vài ngày, đại phu nhân sẽ không chỉ một lần nêu lên hắn, mọi việc không cần rất theo này Nhị Nãi Nãi. Nhưng khiếp sợ Nhị gia huy áp, hắn nào dám thực nghe xong đại phu nhân trong lời nói, chỉ phải mỗi ngày tần tân khổ khổ hai đầu gạt, thầm than chính mình mệnh khổ, vốn tưởng rằng mò cái gì chuyện tốt, không nghĩ mỗi ngày giáp ở Nhị gia cùng đại phu nhân ý kiến nan làm, cố tình này Nhị Nãi Nãi cũng không phải cái sống yên ổn chủ, mỗi ngày chiêu gây chuyện, còn kém đem này tiêu phủ chết người người nhi. Hôm nay gặp Nhị Nãi Nãi lại cho hắn ra nan đề, tại kia thế khó xử đứng lên, chính không biết nên như thế nào ứng đối. Chỉ nghe Nhị Nãi Nãi lại chậm rãi nhất tự nói. Thế nào, Đức Tổng Quản, ta này làm thiếu phu nhân, liên điểm ấy chủ cũng làm không xong, nhất định phải hồi bẩm Nhị gia, Đức Tổng Quản tài đáp ứng. Gặp nhắc tới Nhị gia, Đức Tổng Quản nhớ tới mấy ngày nay tới giờ, vị này Nhị Nãi Nãi ép buộc ra bao nhiêu đại sự nhi, y trong phủ quy củ, sớm nên đuổi ra ngoài vài cái qua lại, khả Nhị gia cho tới bây giờ đều theo nàng. Tường lần này Nhị gia khẳng định cũng sẽ không ngăn đón, nghe được Nhị Nãi Nãi ẩn nhận không phát ngữ khí. Nào dám thực nhường nàng trở về Nhị gia, bận mở miệng trả lời. Nô tài không dám. Kia Đức Tổng Quản còn do dự cái gì? Mộng Khê lại theo sát sau truy vấn một câu, thản nhiên ngựa khí nếu có chút nhất luồng vô hình uy áp, tự chủ tịch chuyển xuống dưới, đem đại sảnh không khí áp gắt gao, Đức Tổng Quản nghe xong trên trán bất giác chảy ra mồ hôi lạnh. Nhìn trộm liếc hướng về phía trước mặt ngồi cái kia tiểu nữ nhân, thấy nàng hay còn đoàn trang ngồi ở kia, không giận tự uy, ngón tay không khỏi run lên hai hạ. Nghĩ lại nhất tưởng, tả hữu nàng đuổi rồi chính mình bên người đại á đầu, là tự đoạn cánh tay, nói không chừng đến đại phu nhân nói cái hoảng, còn có thể yêu đến công đâu. Nghĩ vậy, bận dùng tay áo xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh mở miệng nói. Nhị Nãi Nãi chuyện nô tài nào dám ngăn đón, huống chi ngài cũng là tâm hoài nhân tử, nhớ kỹ cũ tình, đây là vì tổ tiên tích đức hảo sự, nô tài tưởng chính là bẩm nhị gia cùng đại phu nhân, cũng chỉ hội khen ngài thiện lương rộng lượng, nhị Nãi Nãi chờ, nô tài cái này trở về lấy, cho ngài đưa đi lại. Gặp Đức Tổng Quản ứng, Mộng Khê âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng biết hôm nay chuyện này trong phủ không có tiền lệ, vừa mới thật đúng sợ Đức Tổng Quản kiên trì trở về nhị gia cùng đại phu nhân, sinh ra biến cố, gặp Đức Tổng Quản chỉ điểm ngoại đi, sợ hắn đi ra ngoài vụng trộm trở về đại phu nhân, kia khẳng nhường hắn đi rồi, bận mở miệng nói. Đức Tổng Quản dừng bước, như vậy điểm việc nhỏ nhi, có thể nào nhường ngài tự mình chạy chân, qua lại ép buộc, ngài vừa rồi vội vàng chạy tới, tưởng cũng mệt mỏi, trước tiên ở này nghỉ một lát, uống một ngụm trà. Phái cái gã sai vật đi chính là. Mộng Khê nói xong, lại quay đầu nói với Chi Hạ. Cấp Đức Tổng Quản xem tọa, thượng trà. Nghe xong lời này, Đức Tổng Quản sớm minh bạch Nhị Nãi Nãi ý tứ. Nhớ tới Nhị Nãi Nãi cùng đại phu nhân thủy hòa bất dung, giáp tại đây bà tức trung gian, cũng thật sự là nan làm, bất giác âm thầm kêu khổ, này tiêu phủ Tổng Quản thật không phải là người can việc. Nhưng việc đã đến nước này, nào dám vi phạm Nhị Nãi Nãi trong lời nói, bận ứng thanh. Phân phó tùy thân gã sai vật khứ thủ chi thu chi xuân bán mình khế đưa đi lại. Một lát, kia gã sai vật liền phản trở về, bán mình khế tới tay, Mộng Khê có thế này phóng Đức Tổng Quản rời đi, phân phó Chi Hạ chuyển sớm hậu ở bên ngoài Âu Dương Địch. Chi Thu quỳ gối Đông Sương ngoài cửa, xem Đông Sương cửa nhất quá chưa tiến tiến xuất xuất nhân hòa mặt sau nhất sân xem náo nhiệt nha hoàn bà tử, đánh chết nàng cũng không tin, trong ngày thường đai chính mình tình đồng tỷ muội Nhị Nãi Nãi nhưng lại sẽ vì đánh nát Nhị gia ban cho một cái ngọc bát mà đem chính mình trục xuất tiêu phủ, Chi Xuân bất quá vì chính mình cầu một câu tình, nhưng lại cũng đi theo gặp ương. Nói trong lòng nói, nàng bất lưu luyến tiêu phủ, nhưng nàng đi rồi, đem Nhị Nãi Nãi một người ở lại đây âm trầm trong đại viện, nàng lo lắng, cho nên nàng quật cường quỳ gối Đông Sương ngoài cửa, tử cũng không đi. thấy đi ra Đông Xương Đức Tổng Quản tiết hận ánh mắt, Chi Thu tâm đó là run lên, tưởng là nhị mãi mãi đã cùng Đức Tổng Quản nói tốt lắm, quyết tâm đuổi nàng ra phủ, xem Đức Tổng Quản đi xa bóng lưng, Chi Thu bất giác một trận tâm hoảng ý loạn. Chương 198, Chi Thu ra phủ. Chương 198, Chi Thu ra phủ. Chi Thu quỳ gối kia quay đầu nhìn Đức Tổng Quản biến mất bóng lưng, một trận tâm hoảng ý loạn, nhìn Chi Xuân liếc mắt một cái, nếu không cố khác, đối với đại sảnh, há mồm muốn hét, đã thấy giả dạng thành tiểu nhị bộ dáng, tự xưng là nàng nhà mẹ đẻ ca ca Âu Dương công tử theo Chi Hạ đã đi tới, một trận nghi hoặc, nhị mãi mãi khi nào thì phái người đi tìm Âu Dương công tử, nàng nhưng lại không biết, Âu Dương công tử dừng lại chân, nhìn nàng một cái, lại cất bước hướng bên trong đi đến. Chi Thu thấy, bận quý đi nửa bước cầm trụ Âu Dương địch góc áo, xung hắn nói. Âu! Đại ca, cầu ngài ba muội muội nói tình, muội muội phạm vào quy củ, cam nguyện bị phạt, chỉ cầu nhị mãi mãi đừng đuổi muội muội đi, muội muội tử cũng không ly khai nhị mãi mãi, đại ca, muội muội cho ngài dập đầu. Âu Dương địch nghe xong, bận túi người đến, ngăn lại muốn dập đầu Chi Thu, nói. Muội muội mau đừng như vậy, đại ca tận lực chính là. Chống lại Âu Dương công tử yêu thương ánh mắt, Chi Thu chậm rãi buông lỏng tay ra, Âu Dương công tử đứng dậy, bước nhanh đi đến tiến vào. Si ngốc xem Đông Xương cửa, Âu Dương công tử đã đi vào thật lâu, Chi Thu cùng Chi Xuân đều khát vọng ở Âu Dương công tử khuyên bảo hạ, quyết đoán nhị mãi mãi có thể thay đổi chủ ý, xuất hiện kỳ tích. Rốt cục, Đông Xương môn bị mở ra, trang điểm thành tiểu nhị bộ dáng Âu Dương công tử đi ra, vài bước đi đến Chi Thu trước mặt, dừng lại thân mình vừa muốn nói chuyện, khóe mắt liếc thấy chung quanh xem náo nhiệt nha hoàn bà tử, lại túi người đến, chống lại Chi Thu khát vọng ánh mắt, hiện ra vẻ mặt bất đắc dĩ, mở miệng nói: "Muội muội, chúng ta vẫn là đi thôi, đây là thế gia, nơi này đương gia mãi mãi thế nào là chúng ta như vậy đê tiện nhân gia cầu khởi, đại ca cầu nửa ngày, nhị mãi mãi nói, có thể trả lại cho ta nhóm bán mình khế đã là thiên đại ân tình, bảo chúng ta đừng si tâm vọng tưởng có thể ở này trong phủ nốc, muội muội cũng đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, mau đứng lên tùy ca ca đi thôi." Chi Thu nghe xong Âu Dương công tử trong lời nói, tổng cảm thấy thế nào không đối, nhưng lúc này sớm tâm hoảng ý loạn, nào có tâm tư nghĩ lại, dưới tình thế cấp bách, xung Đông Xương trong môn đụng một cái đầu, nói: "Nhị mãi mãi, nô tỳ phát qua thệ, tử cũng không ly khai người, hôm nay nhị mãi mãi nhân nô tỳ phạm vào quy củ, đuổi đi nô tỳ không cam lòng, chỉ có vừa chết lấy tạ tội." Chi Thu nói xong, mạnh đứng dậy xung Đông Xương cửa trên cột đánh tới, dọa Âu Dương một phen gắt gao ôm lấy nàng, bám vào nàng bên thai nói mấy câu, nhưng thấy Chi Thu chính là lắc đầu, xung Đông Xương nói: "Nhị mãi mãi, nô tỳ tuyệt không thể đem ngài một người ở lại đây, lúc này đây, nô tỳ tử cũng không theo ngài an bày." Chi Thu nói xong, liều mạng muốn tránh thoát Âu Dương công tử, hướng Đông Xương xông vào. Âu Dương công tử gắt gao che Chi Thu miệng, hoảng sợ muôn dạng nhìn về phía trong viện xem náo nhiệt mọi người, rơi vào đường cùng, chỉ phải điểm nàng huyệt đạo, gặp Chi Thu té xỉu ở trong lòng hắn, có thế này thở phào một cái, ôm nàng hướng nhị môn đi đến. Đi rồi vài bước, giống là nhớ tới cái gì, lại xoay người lại, xung hàm chứa lệ, quật cường quỳ gối kia Chi Xuân nói: "Tưởng vị này đó là Chi Xuân cô nương, nghe nói cô nương ra không ở Bình Dương, cô nương quỳ đến ngày mai, nhị mãi mãi cũng sẽ không đổi biến chủ ý, Chi Xuân cô nương như không ghét bỏ, không bằng hôm nay tới trước tại hạ trong nhà nghỉ ngơi, thuận tiện giúp tại hạ chiếu khán muội muội, đãi ngày mai tại hạ hội nghĩ biện pháp thông chi ngài ra nhân tiếp ngài trở về." Chi Xuân chỉ quỳ gối kia liều mạng lắc đầu, Âu Dương công tử thấy, nhìn xem trong lòng Chi Thu, tổng không thể lại điểm choáng váng một cái đi, hắn cũng ôm không đi tới. Nhìn xa xa nha hoàn bà tử, chỉ ngồi xổm xuống đến nhỏ giọng nói: "Chi Xuân cô nương, ngài liền đừng ở chỗ này thêm phiền, ngài như vậy, chủ nhân trong lòng hội càng khó qua, nơi đây không phải nói chuyện nói chỗ, chủ nhân phân phó tại hạ quay đầu lại nói tỉ mỉ cấp cô nương nghe, chủ nhân cố ý phân phó tại hạ, hỏa tốc mang hai vị cô nương rời đi, sợ nhị gia trở về lại sinh biến cố." Chi Xuân nghe xong lời này, chần chờ nhìn thoáng qua Âu Dương công tử, nhỏ giọng hỏi: "Nhị mãi mãi không là thật tâm muốn đuổi chúng ta đi? Ngài theo chủ nhân lâu như vậy, còn không biết nàng bản tính sao?" Âu Dương công tử vừa nói vừa xung nàng kiên định gật gật đầu, Chi Xuân thấy, do dự một lát, cuối cùng xung Đông Xương lại dập đầu, nói: "Nhị mãi mãi, nô tỳ nghe ngài, nô tỳ đi rồi, nhị mãi mãi bảo trọng." Đụng xong rồi đầu, Chi Xuân có thế này đứng lên, tùy ở Âu Dương công tử phía sau, ở trước mắt bao người, Âu Dương công tử ôm Chi Thu mang theo Chi Xuân, vội vàng ly khai tiêu phủ. Đông Xương nội quỳ trên mặt đất biết đông, Chi Hạ sớm rơi lệ đầy mặt, nghe bên ngoài Chi Thu khóc náo, cầu xin xem nhị mãi mãi, hy vọng nàng có thể thay đổi chủ ý. Ngọc Khê chỉ vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở kia, trầm mặc không nói, thẳng nghe được bên ngoài Âu Dương công tử cước bộ dần dần đi xa, có thế này thở phào một cái, đứng dậy đến tới cửa, chậm rãi đẩy ra Đông Sương môn, nhìn ba người biến mất ở góc chỗ bóng lưng, này kiên cường tiểu nữ nhân, ở nhị gia cùng đại phu nhân từng cường thế uy áp hạ, ở như vậy gian khổ trong hoàn cảnh, cũng không từng thấp quá mức nàng, lần đầu tiên, chạy xuống đến hai hàng nóng bỏng lệ. Tiêu Tuấn một hồi đến Tiêu Tương viện, liền thấy không khí không đối, ngồi ở chỗ kia ra khẩu khí, bưng lên Hồng Châu vừa đưa tới trà uống một ngụm, hướng đứng ở một bên tâm sự trùng trùng Hồng Châu hỏi. Đều như thế nào, một đám ủ rũ, nhị mãi mãi đâu, đi truyền một tiếng, nói ta đã trở về. Hồi nhị ra, nhị mãi mãi đem Chi Thu cùng Chi Xuân đuổi ra ngoài. Tiêu Tuấn vừa nghe Mộng Khê đem Chi Thu cùng Chi Xuân đuổi ra ngoài, thân mình chấn động, vội vàng mở miệng hỏi nói. Đuổi ra ngoài, vì sao? Gặp nhị ra hỏi, Hồng Châu liền đem đuổi Chi Thu chuyện từ đầu tới đuôi nói một lần. Mộng Khê không tham mạc hư vinh, không thương quyền quý, càng không cần hắn, làm sao có thể chỉ vì đánh nát một cái hắn đưa ngọc bắt liền đuổi đi rồi Chi Thu Chi Xuân. Mộng Khê đối kia hai cái nha đầu bà bối, hắn là xem ở trong mắt, hắn quý vì chủ tử cũng không dám động các nàng một sợi lông, sợ Mộng Khê cùng hắn trở mặt. Nay Mộng Khê nhưng lại tìm một cái như vậy lạn lấy cớ, đuổi đi các nàng, vì sao? Tiễn bước Chi Thu Chi Xuân, kế tiếp nên nàng ra phủ thôi, nhất niệm đến tận đây, Tiêu Tuấn thủ bất giác run lên, trong tay nước trà tràn đầy xuất ra, thuận thế đem trong tay trà hát, buông cái cốc, mạnh đứng dậy, đi ra ngoài. Nhị gia, muốn bãi cơm, ngài đây là đi chỗ nào? Hồng Châu gặp nhị gia như thế, vẫn đuổi theo ra tới hỏi nói, Tiêu Tuấn không nói chuyện, chỉ sải bước hướng Đông Sương đi đến. Đi đến Đông Sương, không để ý một bên thi lễ biết đông, đẩy cửa đi đến tiến vào, đến Bắc Úc, chỉ thấy Mộng Khê đang ngồi ở trước bàn viết chữ to, nghe hắn tiến vào, đầu cũng không nâng, chỉ nhất bút nhất hoa nghiêm cần viết. Xem trước mắt dị thường bình tĩnh Mộng Khê, Tiêu Tuấn càng chứng thực hắn đoán, ở cũng khống chế không được kia khỏa tràn ngập sợ hãi tâm, tiến lên một phen từ phía sau đem Mộng Khê ôm vào trong lòng, thanh âm run run ở Mộng Khê bên tai nói. Khê nhi, không cần đi, không phải rời khỏi ta. Cứng ngắc thân thể cảm giác được nhị gia rung động, nghe hắn khàn khàn thanh âm, Mộng Khê lần đầu tiên cảm giác được tâm đều đang run run, nhị gia đáng sợ, Chi Thu theo nàng thế nào lâu, cũng không biết nàng lúc này suy nghĩ, nhị gia nhưng lại đoán được nàng phải đi. Bọn họ cũng không thổ lộ tình cảm, hắn, nhưng lại nhìn thấu nàng tâm. Như vậy nhị gia, không phải nàng có thể chọc được rất tốt. Nàng, phải rời đi hắn. Không có tránh thoát, vung bút lông trong tay, nhắm mắt lại tựa đầu ỉ ở nhị gia trước ngực, mặc hắn gắt gao ôm lấy chính mình, phải rời khỏi, này ôm ấp kỳ thật cũng thực cấm áp. Ngồi ở đàn cổ tiền, Mộng Khê lại bắn lên kia thủ phiêu miểu cách mộng khúc, thử vài lần âm, lại luôn tĩnh không dưới tâm đến, một trận tâm hoảng ý loạn, Mộng Khê mạnh mẽ bắt một cái trọng âm. Đem cầm đẩy. Chi Thu, Chi Thu. Nhị mãi mãi, chuyện gì? Chi Hạ nghe nhị mãi mãi gọi người, đẩy cửa đi đến. Dương mắt gặp Chi Hạ tiến vào, Mộng Khê sững sờ một lát, tài nhớ tới Chi Thu đã ly khai, thầm than một tiếng, nàng thực sự chút không ly khai này nha đầu. Theo giúp ta đến hậu viện đi một chút. Nghe xong nhị mãi mãi trong lời nói, Chi Hạ bước lên phía trước nâng dậy nhị mãi mãi, mở miệng nói. Nô tỳ vừa mới còn tưởng khuyên ngài đi ra ngoài đi dạo đâu, bên ngoài cực tốt thiên. Trời trong nắng ấm, tổng đứng ở này trong phòng, nhân đều nên múc nghèo. Hai người tới hậu viện bờ hồ tiểu thạch trước bàn, Chi Hạ tiến lên dùng khăn vì nhị mãi mãi xoa xoa thạch đắng, đỡ nàng ngồi xuống. Mộng Khê nhẹ nhàng vuốt ve trước mắt tiểu thạch bàn, Chi Thu Chi Xuân thường bồi nàng đến này, hai cái nha đầu thường xuyên bởi vì nhị ra tranh mặt đỏ thai hồng, trước mắt dần hiện ra Chi Thu răn dạy Chi Xuân khi tiểu hạt tiêu dạng, bất giác mỉm cười lắc đầu, không biết này hai cái nha đầu thế nào. Nhị mãi mãi, lại nghĩ tới chuyện gì? Như vậy vui vẻ. Di Xuân Đường này hai ngày có cái gì không tin tức? Lý trưởng quầy vừa sao gửi thư, Chi Thu đã không náo loạn, chính là mỗi ngày thất hồn lạc phách, lo lắng ngài ở trong phủ chịu khi dễ, tặc vóc còn chuyên môn phái nhân cấp nô tỳ sao nói, dặn dò nô tỳ ngài một ít hằng ngày thói quen, sợ nô tỳ hầu hạ không tốt, nhưng ngài chịu ủy khuất. Mộng Khê nghe xong lời này, bất giác trong lòng nóng lên, cái mũi đau xót, trong mắt nổi lên một tầng hơi nước, dùng sức trừng mắt nhìn trừng mắt, bước hồi nảy lên nước mắt, ảm đạm nói: Làm khó nàng, truyền lời cho nàng, chúng ta cũng mau ra phủ, nhường nàng đem thân thể dưỡng hảo hảo, ta đi ra ngoài, không thể nhường nàng thanh nhàn đi, còn phải tiếp tục đi theo ta. Nô tỳ minh vóc liền cho nàng truyền lời, Chi Thu tỷ nghe xong lời này nhi, nhất định sẽ vui vẻ, chính là sự tình lớn như vậy, nhị mãi mãi lúc trước cùng Chi Thu tỷ nói một tiếng thì tốt rồi, náo Chi Thu tỷ phải chết muốn sống, nô tỳ ngày đó thấy, đều níu chặt tâm đâu. Mộng Khê nghe xong lời này, than dài một tiếng, nói: Không phải không nghĩ à, Chi Thu chuyện gì đều nghe ta, nhưng chỉ sợ việc này nàng tử cũng sẽ không nghe ta an bày, các ngươi bốn đánh tiến phủ liền đi theo ta, ta không nghĩ các ngươi gì một cái gặp chuyện không may, Chi Hạ, lưu ngươi cùng biết đông ở trong phủ, là vì này 2 năm các ngươi hai cái luôn luôn tại Tiêu Tương Viện, rất ít đi ra ngoài, không cùng đại phu nhân kết hạ như vậy thâm cửu, may mắn nghĩ, Lao Thái Quân xem ở ta mỗi ngày vất vả hầu hạ nàng tình cảm thượng, có thể nhường ta dẫn theo các ngươi đi, vạn nhất đại phu nhân hận ta, không tha các ngươi đi, ngươi nhớ được, cùng biết đông ở trong phủ vô luận nhiều gian khó nan, đều phải đỉnh đi xuống, ta chính là phái nhân ám tiến Tiêu phủ trộm cũng muốn đem ngươi nhóm trộm đi ra ngoài. Nhị mãi mãi. Chi Hạ nghe xong Nhị mãi mãi trong lời nói, nhất thời lại có chút nghẹn ngào, lại nói không ra lời, chỉ liều mạng gật đầu. Hai người đang nói, chỉ thấy biết đông vội vã đi vào hậu viện, rất xa nhìn đến các nàng, liền kêu lên. Nhị mãi mãi cùng Chi Hạ nguyên lai tại đây, nhường nô tỳ hảo tìm, Lao Thái Quân khiển nhân đi lại truyền lời, muốn Nhị mãi mãi nhanh đi thọ hy đường. Chương 199, mộng bay tới. Chương 199, mộng bay tới. Mộng Khê cùng Chi Hạ đang ở hậu viện tán gẫu, biết đông vội vã tới rồi, truyền lời nói Lao Thái Quân muốn Nhị mãi mãi nhanh đi thọ hy đường, Mộng Khê nghe xong, thuận miệng hỏi. Không nói cái gì sự. Chưa nói, chính là thực vội bộ dáng, sợ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Truyền lời nha đầu nói chuyện né tránh, nô tỳ hỏi nóng nảy, nàng nói Nhị mãi mãi đi, sẽ biết, không đợi nô tỳ nói cái gì nữa, nhưng lại xoay người chạy, sợ nô tỳ ăn nàng dường như, nô tỳ đã phân phó tiểu kiều đi thọ hy đường hỏi thăm, Nhị mãi mãi mau theo nô tỳ vào nhà dọn dẹp một chút đi. Nghe xong biết đông trong lời nói, Mộng Khê tâm vừa động, đỡ Chi Hạ đứng dậy nói. Chuyện tốt chuyện xấu, đi sẽ biết, đừng ngạc nhiên. Ba người trở lại Bắc Úc, Chi Hạ rất nhanh vì Nhị mãi mãi vãn nổi lên một cái trường nhạc kế. Ở Thái Dương tà sắc một cái ngân chất chạm giống bươm bướm thoa, Mộng Khê đối với trang điểm kính vân vê lưu hải, tà khán hữu khán, tổng cảm thấy không bằng Chi Thu Vãn như ý, theo kính trông được đến Chi Hạ vẻ mặt nghiêm cẩn bộ dáng, đỡ trang điểm kính đứng dậy nói. Như vậy là tốt rồi, mau chút thay quần áo đi, chậm Lao Thái Quân mất hứng. Biết đông sớm chuẩn bị tốt một bộ màu lam nhạt bách hợp gấm cắt phục, Mộng Khê nhìn thoáng qua gật gật đầu, trong lòng thực vừa lòng, này biết đông đổ không giống như Chi Xuân, mê tín màu đỏ. Thay xong quần áo, Chi Hạ đang giúp hệ nút thắt, chỉ nghe ngoài cửa một trận tranh cãi ầm ĩ, Mộng Khê ý bảo biết đông đi xem, chỉ chốc lát sau, biết đông tiến vào trả lời. Hồi Nhị mãi mãi, là Nhị gia theo Thọ Hy đường phái Tiêu Hạ đi lại, cấp Nhị mãi mãi truyền lời, nói là nhường Nhị mãi mãi mọi việc đều không cần sợ, thiên đại chuyện đều có hắn đỉnh, Nhị mãi mãi, này Nhị gia nói không đầu không đuôi, không biết là có ý tứ gì. Mộng Khê nghe xong, trong lòng lộ bột một chút, thuận miệng hỏi. Nhị gia không phải sáng sớm liền ra phủ sao? Thế nào đã ở Thọ Hy đường, Tiêu Hạ chưa nói Lao Thái Quân truyền ta chuyện gì? Nô tỳ đã quên hỏi Nhị gia khi nào thì trở về, Tiêu Hạ cũng chưa nói Lao Thái Quân có chuyện gì nhi, chỉ nói ngài tỷ tỷ mộng bay tới, đang ở Thọ Hy đường hầu. Nhị mãi mãi tỷ tỷ đến, thật tốt quá, 2 năm đến nô tỳ còn cho tới bây giờ không có nghe ngài đề cập qua nương gia sự nhi, nhị mãi mãi nhà mẹ đẻ cũng không có tới nhân xem qua ngài, càng đừng nói tiếp ngài, huyên nô tỳ còn tưởng rằng ngài ở nhà mẹ đẻ khi cũng không thảo hỉ đâu. Cho tới bây giờ cũng không dám để, không thể tưởng được ngài tỷ tỷ đến xem ngài, nay vãn nhi khiến cho nàng trụ chúng ta trong viện đi. Chi Hạ vừa nghe Nhị mãi mãi nhà mẹ đẻ người tới, tưởng Lao Thái Quân truyền lời cũng vì cái này, lại có Nhị gia trong lời nói, vừa mới trong lòng âm mai trở thành hư không, nghĩ đến Nhị mãi mãi nhà mẹ đẻ rốt cục có người đến xem nàng, hưng phấn ở một bên lại nhải. Nhưng lại không phát hiện Nhị mãi mãi nghe được Mộng Phi 2 chữ khi lẽ phải quần áo tay run một chút, nên đến, rốt cục đến. Ngẩng đầu đánh gãy vẻ mặt hưng phấn Chi Hạ, Mộng Khê sung biết đông nói. Biết đông, ấn trước kia ta an bày, về phía sau viện đem nên xử lý đều xử lý, liền đem bổ câu lưu lại, truyền thư cấp Chi Thu, nhường các nàng chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta có lẽ này 1-2 thiên liền ra phủ. Nhị mãi mãi, ngài đây là như thế nào? Chi Hạ, biết đông gặp Nhị mãi mãi đột nhiên nói lập tức có thể cách phủ, song song mở to 2 mắt xem nàng, chỉ thấy nàng chính cúi đầu, cẩn thận sửa sang lại trên người quần áo. Chẳng sợ một cái rất nhỏ nếp nhăn, Nhị mãi mãi đều nhẹ nhàng cấp vớt lên, sửa sang lại hoàn quần áo, ngẩng đầu thấy biết đông còn vẻ mặt kinh ngạc xem nàng, lại nói một tiếng. Nhanh đi. Biết đông gặp Nhị mãi mãi sắc mặt bình tĩnh, cũng không có gì khác thường, có thế này yên tâm, ứng thanh, xoay người đi ra ngoài. Nhị mãi mãi, đều thu thập xong, chúng ta cũng đi thôi, chậm Lao Thái Quân mất hứng. Chi Hạ gặp thu thập xong, ra tiếng thúc giục nói, Mộng Khê gật đầu ứng, đang muốn hướng ra phía ngoài đi. Đồng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, nhìn nhìn tiến lên yếu phủ nàng Chi Hạ, nghĩ nghĩ nói. Ta buổi sáng đi Nam Úc thời điểm, như là đem khăn rừng ở kia, ngươi đi cho ta tìm xem. Nhị mãi mãi. Nhanh đi. Chi Hạ lo lắng Lao Thái Quân sốt ruột chờ, vốn định khuyên Nhị mãi mãi trở về sẽ tìm, nhưng thấy Nhị mãi mãi kiên trì, đành phải nuốt xuống nói một nửa trong lời nói, xoay người đi ra ngoài. Gặp Chi Hạ đi ra ngoài, Mộng Khê xoay người đi đến ngăn tủ tiền, mở ra quỹ môn, theo Chi Thu bình thường theo thừa may vá tiểu không lý tìm ra một phen kéo, giấu ở tay áo trong lồng, quan thượng quỹ môn, có thế này thân đứng lên khỏi ghế, vô vô quần áo, ngồi ngay ngắn ở ghế tựa chờ Chi Hạ. Chỉ chốc lát sau, gặp Chi Hạ vội vàng đi vào mà nói nói. Nhị mãi mãi nói là thế nào điều khăn, cái gì nhan sắc, nô tỳ tìm một vòng, cũng không tìm gặp. Tìm không ra cho dù, tưởng là nhớ lầm, lao thái quân nên sốt ruột chờ, chúng ta hãy đi trước đi. Chi Hạ không hiểu nhìn nhị mãi mãi liếc mắt một cái, vừa mới còn một bộ hấp tấp bộ dáng, này lập tức thay đổi, làm hại nàng bạch bạch ghép buộc một chuyến, nhưng cuối cùng nóng nổi, sợ chầm nhị mãi mãi hội chịu trách phạt, thấy nàng phải đi, bước lên phía trước đỡ đi ra ngoài. Đi đến Thọ Hy đường, chỉ thấy thị họa đang ở cửa đi qua đi lại, vừa thấy nhị mãi mãi đi lại, bước lên phía trước nhất phúc, nói. Nhị mãi mãi cuối cùng đến, trong phòng nhân đều sốt ruột chờ, đại phu nhân đã thúc giục vài lần, cũng may lão thái quân nói thỉnh lình truyền ngài, bọn nha đầu nhất thời tìm không thấy cũng là có, nhường nô tỳ ở cửa đợi, ngài vừa tới, lập tức mang ngài đi vào. Mộng Khê nghe xong, gật đầu ứng thanh, tùy ở thị họa mặt sau vào cửa, chuyển qua bình phòng, chỉ thấy đại sảnh đã tọa đầy người. So với buổi sáng thỉnh an khi còn tề, Lao Thái quân gặp Mộng Khê tiến vào, vi nhíu, thần sắc phức tạp xem nàng, giật mình gian hình như có một tia không tha, Mộng Khê cảm thấy đau xót, chuyển mở ánh mắt. Đại phu nhân mấy ngày nay luôn luôn bệnh, hôm nay nhưng lại ngoại lệ trang điểm rực rỡ hẳn lên, sắc mặt tuy có chút tiểu tụy, lại giấu không được vẻ mặt hưng phấn, gặp Mộng Khê tiến vào, hai mắt lại thả ra một cỗ khắc thường sáng rọi, tựa như một cái đói khổ lạnh leo khất cái, đột nhiên thấy được một chén nóng hầm hập cháo giống nhau kích động. Tỉ mỉ giả dạng Tú Nhi ngồi ở đại phu nhân bên người, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một đôi mắt lượng tình tinh xem nàng, Mộng Khê trở về Tú Nhi một cái lạnh nhạt ánh mắt, Tú Nhi thấy, nhưng lại lộ ra mỉm cười, tâm bình khí hòa sung nàng gật gật đầu. Đại lao ra nhưng lại ngoại lệ không có ra ngoài, ngồi ở chỗ kia, trong mắt lộ ra một đoàn nghi hoặc, xem chậm rãi đi lên đến Mộng Khê. Nhị ra mặt không biểu cảm ngồi ở kia, tự Mộng Khê tiến vào, liền luôn luôn nhìn chăm chú vào nàng, lúc này thấy nàng nhìn qua, sung nàng kiên định gật gật đầu. Ánh mắt lộ ra một tia nhu hòa. Chống lại nhị ra nhu hòa ánh mắt, nhớ tới hắn phái Tiêu Hạ chuyển trong lời nói, Mộng Khê trong lòng bất giác một trận đau nhức, cấp tốc né tránh nhị ra thâm tình ánh mắt. Ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người, Mộng Khê không phát hiện Tiêu Hạ nói Mộng Phi, tưởng là tạm thời dàn xếp ở khác trong phòng. Trong đại sảnh nhân sổ tuy nhiều, nhưng tự Mộng Khê tiến vào, liền lặng ngắt như tờ, đổ hướng là ở làm lễ truy điệu, hai bên nha hoàn bà tử nhóm, một đám đều bình hô hấp thẳng tắp đứng ở kia, ánh mắt theo Mộng Khê thân ảnh di động. Như là ở ai điếu, toàn bộ đại sảnh có vẻ dị thường yên tĩnh túc mục, tản ra nhất luồng vô hình khí thế, áp nhân hít thở không thông, Liên Chi Hạ cũng không thấy ra một thân mồ hôi lạnh, theo bản năng phóng khinh cước bộ, đỡ nhịn mãi mãi thủ nhịn không được run nhẹ. Nhẹ. To như vậy trong sảnh, chỉ nghe thấy Mộng Khê kiên định mà thong thả cước bộ từng bước một đi rồi đi lên. Giống bình thường giống nhau, Mộng Khê không có việc gì nhân dường như cấp Lao Thái Quân, đại lao gia, đại phu nhân đợi nhân thấy lễ, ở Lao Thái Quân ý bảo hạ. Ngồi ở Tiêu Tuấn bên người. Xem Mộng Khê ngồi xuống, trầm ngâm thật lâu sau, Lao Thái Quân mới mở miệng nói. Khê Nhi, như vậy vội gọi ngươi tới, không chuyện khác Nhi, là ngài nhà mẹ đẻ tỷ tỷ Mộng bay tới nhìn ngươi. Lao Thái Quân nói xong, liền gắt gao nhìn chằm chằm Mộng Khê ánh mắt, nhưng thấy nàng trong mắt vẫn như cũ là nhất quán lạnh nhạt, không lộ ra một tia kinh hoàng, cảm thấy bất giác nghi hoặc, chẳng lẽ Khê Nhi nhập phủ 2 năm, luôn luôn không biết nàng Tiêu gia tổ hơn sao. Cảm thấy mọi người ánh mắt đều tụ tập đến trên người nàng, Mộng Khê cũng dương mắt quét một vòng, cuối cùng rơi xuống Lao Thái Quân trên người mở miệng nói. Tỷ tỷ đến, chuyện khi nào đâu, tôn tức thế nhưng không biết, tôn tức tự gả nhập Tiêu phủ, đã có 2 năm không hồi mẫu ra, không biết tỷ tỷ có phải hay không quái tôn tức không tham gia nàng hôn lễ. Nghe xong Mộng Khê trong lời nói, Lao Thái Quân sắc mặt nhưng lại cũng có chút mất tự nhiên, thấy nàng nói xong, xấu hổ nói. Khê Nhi 2 năm không về nhà mẹ đẻ. Cũng lạ thông gia luôn luôn không khiển người đến tiếp, Khê Nhi trước đó vài ngày để cũng không phải thời điểm, nhưng là hủy khuất Khê Nhi. Tôn tức tự gả nhập Tiêu phủ, Lão Thái Quân đãi tôn tức tựa như thân cháu gái giống nhau, tôn tức nào có cái gì hủy khuất, chính là tỷ tỷ đã đến, thế nào không được. Mộng Khê nói xong, ánh mắt lại chung quanh tìm lên. Khê Nhi không nổi, Mộng bay xa nói mà đến, lúc này đang ở nhà kề nghỉ ngơi, có một việc Nhi tưởng trước cùng Khê Nhi xác minh một chút. Mộng Khê nghe xong lời này, mặt lộ vẻ không hiểu hỏi. Lao Thái Quân tưởng xác minh chuyện gì? Đại phu nhân tự Lao Thái Quân mở miệng, liền nhìn chằm chằm vào Mộng Khê, gặp Lao Thái Quân nói đến tận đây, Mộng Khê vẫn như cũ không có một tia kinh hoàng, nhưng lại cùng Lao Thái Quân ngươi tới ta đi tán gẫu nổi lên việc nhà, cũng không tin nàng nhập phủ 2 năm, thế nhưng không biết Tiêu gia tổ hấn. Nàng này 2 năm hận nhị mãi mãi có thể nói là hận hàm răng thẳng ngứa, gần hưu nàng gia phủ, đều là tiện nghi nàng, nàng rất khát vọng nhìn đến này nhị mãi mãi bị cha tấn thống khổ, lộ ra vẻ mặt trong lòng run sợ, run run trước mặt mọi người quỳ xuống đất dập đầu, hướng cầu giống nhau đau khổ cầu xin bộ dáng. Gặp Ngộng Khê lại lạnh nhạt đặt câu hỏi, thầm nghĩ, đều nhanh nấu chín, còn tại này giả ngu sung lăng, cắn răng gắng gượng, xem ra ngươi thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nghĩ đến, nhìn Lao Thái Quân liếc mắt một cái, nhịn không được mở miệng nói. Là như vậy, nay vóc trên cửa gã sai vặt truyền tin, nói nhị môn lên đây cá nhân, tự xưng là nhị mãi mãi tỷ tỷ, têu Lý Mộc Phi, ta nghe xong, tưởng là nhị mãi mãi nhà mẹ đẻ tỷ tỷ đến xem ngươi, liền phân phó nhị môn trực tiếp đem nàng đưa Tiêu Tương Viện. Nhường nhị mãi mãi giản xếp chính là, các ngươi tỷ muội cũng tốt tự ôn chuyện, nào biết này Lý Mộng Phi nhưng lại luôn miệng nói không thấy nhị mãi mãi, ở Mỹ nào muốn gặp Lao Thái Quân. Thế nào, tỷ tỷ đại thật xa đến trong phủ, thế nhưng không phải vì xem nàng dâu. Mộng Khê nghe xong đại phu nhân trong lời nói, lộ ra vẻ mặt thất vọng, đại phu nhân buồn cười nhìn nàng một cái, nhưng lại phá lệ hảo tỷ khí nói. Ta lúc đó cũng kỳ quái đâu, sau này tự mình thấy nàng, tài nghe minh bạch. Ngộng bay tới trong phủ là muốn cầu Lao Thái Quân giúp nàng chính thân phận, nói nàng mới là Lý gia đích xuất nữ nhi, lúc trước Lý gia cùng nhị gia có hôn ước là nàng, chẳng phải nhị mãi mãi, nhị mãi mãi nguyên bản là Lý gia thứ xuất thất tiểu thư, là đại nàng gả vào, ta vừa nghe đây chính là thiên đại chuyện, nào dám chậm trễ, có thế này ba ba lĩnh nàng tới gặp Lao Thái Quân, này không, liên đại Lao gia cùng nhị gia đều là hiện theo phủ ngoại thỉnh trở về. Chương 200, nguyên lai Tiêu gia còn có tổ hấn. Chương 200 Nguyên lai Tiêu gia còn có tổ hấn. Đại phu nhân gặp Ngộng Khê trang điếc bán ốc, cũng phá lệ hảo tỷ khí nói cho nàng, nói Ngộng bay tới phủ mục đích là muốn cầu Lao Thái Quân giúp nàng chính đích nữ thân phận. Đại phu nhân nói đến này, nhìn Ngộng Khê liếc mắt một cái, thấy nàng chính nghiêm cần nghe, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói tiếp. Lao Thái Quân cùng đại Lao gia nghe xong Ngộng Phi trong lời nói chuyện này nhi liên lụy trọng đại, có thể nào dễ tin cái ngoại nhân đến Tiêu phủ hầu ngôn loạn ngữ. Húng chi người tới thân phận đều làm cho người ta hoài nghi, có thế này hấp tấp chuyển cho ngươi đi lại, tưởng trước xác minh một chút, người nọ là không phải nhị mãi mãi tỷ tỷ, lời của nàng có phải hay không thật sự, nhị mãi mãi cũng đừng lo lắng, thường luôn nói, này thật sự giả không xong, giả cũng thực không xong, nếu người này oan của ngươi, có Lao Thái Quân đại Lao ra ở, nhất định sẽ cho ngươi làm chủ. Đại phu nhân cố ý nói như vậy, chính là tưởng lầm đạo Mộc Khê, nhường nàng cho rằng có thể may mắn nói xạo đi qua. Đến cái tử không tiếp thu chướng, nàng cùng Tú Nhi mười mấy ngày nay nhưng là hạ vốn gốc, sớm làm đủ chuẩn bị, trừ bỏ Ngộng Phi ngoại, gạt Lao Thái Quân cùng đại Lao ra, không chỉ có khắc tìm liền can nhân chứng, còn dựa vào ngự sử phủ thế lực, đi quan phủ đằng một phần Ngộng Khê sinh ra văn thư. Tóm lại, lần này Ngộng Khê mơ tưởng đào thoát, đang chờ nàng dễ rủa nói xạo, mới hảo. Hảo cha tấn nàng. Nàng rất hận này nàng dâu, nhưng nàng hạ đường hoặc xử tử đều rất tiện nghi. Chỉ có xem nàng máu chảy đầm địa quỳ gối chính mình dưới chân, giống cẩu giống nhau chó vẩy đuôi mừng chủ, có thế này sẽ làm nàng sinh ra nhẹ nhẹ khoái cảm. Chi Hạ nghe xong lời này, sắc mặt trắng bệch, thân mình quơ quơ, suýt nữa ngã quỵ, bận lấy tay đỡ ghế dựa, cảm giác trên lưng ghế dựa truyền đến run rẩy, Ngộng Khê vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng. Trước mắt bao người, chỉ thấy Ngộng Khê chậm rãi đứng dậy. Tiến lên một bước quỳ rạp xuống đất, mở miệng nói: "Hồi Lao Thái Quân, nhị trên cửa người tới tôn tức không gặp đến." Có phải hay không tỷ tỷ, tôn tức thật sự không dám vọng nôn, nhưng nàng nói không sai, tôn tức thật là Lý gia thứ xuất thất tiểu thư, là phụ thân ngũ phòng Triệu Di nương sở sinh, lúc trước cùng Tiêu gia có hôn ước là tỷ tỷ Lý Mộc Phi, chỉ vì lúc trước nhị gia bệnh tình nguy kịch, Lao Thái Quân muốn dùng vợ cả xung hỉ, gia mẫu trong lòng sầu lo, liền tìm thầy bói vì tỷ tỷ thầy tương số, kết quả kia thầy bói nhưng lại nói tỷ tỷ cùng nhị gia mệnh tướng bất hòa, gả tiến Tiêu gia, nhị gia hẳn phải chết. Nói vậy, đầu đường thầy tướng số người, bất quá cửu lưu hạng người, có thể nào dễ tin. Đại phu nhân nghe nhị mãi mãi nói đến nhị gia hẳn phải chết, một trận chán ghét, bất cố thân phân, lúc này xuất khẩu đánh gãy Ngộng Khê trong lời nói. Lao Thái Quân nghe xong, mặc dù cũng tâm sinh phản cảm, nhưng mánh nhớ tới nhị gia đại hôn khi 15 ngày chi kỳ cách nói, đích xác cứu nhị gia một mạng, vì thế nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, mở miệng ngăn cản nói. Đại phu nhân đừng nóng nổi, trước nhường Khê Nhi nói tiếp, Khê Nhi, ngươi tiếp nói. Ngộng Khê nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, thấy nàng không lại nói chuyện, nói tiếp. Sau này, mẫu thân lại cầu tiên sinh cấp tôn tức cùng hai cái muội muội xem bát tự, nào biết kia thầy bói nhìn tôn tức bát tự, nhưng lại nói tôn tức cùng nhị gia mệnh tướng cặp cùng, dùng tôn tức xung hỉ, khả cứu nhị gia một mạng, cũng đưa ra 15 ngày chi kỳ cách nói. Lúc đó tôn tức cũng nhận vì tiên sinh là hầu ngôn loạn ngữ, tự nhận thứ nữ xuất thân không xứng với nhị gia, tử cũng không theo mẫu mệnh, bất đắc dĩ tỉ tỉ tìm cái chết không chịu sung hỉ, mẫu thân lại mọi cách khuyên giải an ủi Tôn Tước, nói lý ra làm như vậy cũng là bách bất đắc dĩ, là vì cứu nhị gia mệnh, tài sự cấp toàn quyền, cũng đáp ứng đãi nhị gia bệnh hảo, đại gả việc gia phụ gặp mặt tự qua phủ giải thích, thường luôn nói, cha mẹ chi mệnh không dám tử, Tôn Tước bất đắc dĩ chỉ phải đê. Ý gả sung hỉ, nhưng lại đúng như thầy bói lời nói, sung tốt lắm nhị gia bệnh. Nhị mãi mãi nói đại gả việc Lý Lao gia gặp mặt tự tới cửa giải thích, thế nào hai năm, cũng không gặp Lý gia người tới giải thích việc này. Cảm tình náo loạn nửa ngày, nàng Lý Phủ lừa dối, dùng thứ nữ đại gả, chẳng những không qua, ngược lại thành công thần. Đại phu nhân nghe xong nhị mãi mãi nói chuyện không đâu trong lời nói, quả nhiên là khí không đánh một chỗ đến, bắt lấy lời của nàng bính chất vấn đứng lên. Nghe đại phu nhân chất vấn, Ngọc Khê nghi hoặc nhìn về phía Lao Thái Quân cùng đại Lao gia, không hiểu nói. Nan về nhà phụ không hướng Lao Thái Quân cùng đại Lao gia làm sáng tỏ việc này sao? Gặp Ngộng Khê đặt câu hỏi, đại Lao gia không hiểu hỏi một câu. Khê nhi gì ra lời ấy? Tôn Tước luôn luôn cho rằng nhị gia bệnh hảo sau, phụ thân sớm làm sáng tỏ việc này, chỉ vì Lao Thái Quân cảm niệm Tôn Tước đối nhị gia ân cứu mạng, không đành lòng trách cứ Lý gia mà cam chịu việc này, sợ việc này lan truyền đi ra ngoài không xuôi thai, tài chặn Tôn Tước cùng nhà mẹ để liên hệ, nếu không Tôn Tước quá môn hai năm, Lao Thái Quân như thế nào không nhường Tôn Tước lại mặt. Tưởng là gia phụ cũng cùng Lao Thái Quân đạt thành mặc khế, hai năm đến, cũng không qua phủ tiếp Tôn Tước lại mặt, cho nên Tôn Tước luôn luôn cho rằng Lao Thái Quân là yêu quý Tôn Tước thể diện, tài không ở tiêu phủ nói rõ Tôn Tước thứ nữ xuất thân, không nghĩ Lao Thái Quân nhưng lại không biết việc này, còn thỉnh Lao Thái Quân minh sát. Ngộng Phi ngay tại tiêu phủ, Ngộng Khê còn dám nói dối, là vì lúc trước Lý Phu Nhân đích sắc vì Ngộng Phi hôn sự đi tìm thầy bói, tuy rằng nội dung vô cùng giống nhau, nhưng đại phu nhân nếu nhường Ngộng Phi tiến đến đối chất. Nàng chỉ cần chất vấn Ngộng Phi lúc trước hay không đi tìm thầy bói có thể, về phần thầy bói nói trong lời nói, này về sau ở tiêu phủ đều chiếm được ứng nghiệm, không sợ Lao Thái Quân không tin nàng. Cho nên biết rõ Ngộng Phi ngay tại tiêu phủ, Ngộng Khê vẫn dám đảm đương tiêu phủ mọi người mặt không đổi sắc tắt nói dối như cội, đem cái đại gả trách nhiệm thôi không còn một mảnh, còn mịt mở phái tiêu ra một thân không phải. Tóm lại, Ngộng Khê lời này sám giả, nhưng cũng là sự thật, lấy tiêu ra thế lực, khụ xúc một tiếng, toàn bộ Bình Dương thành đều sẽ cảm bạo. Hai năm, nhưng lại không biết nói chính mình ra con dâu là thứ nữ đại gả, này cũng thật đủ tươi mới, nói ra đi ai tin. Ngọc Khê không linh mà lành lạnh thanh âm, không nhanh không chậm ngữ khí, dường như một lạp ngọc châu, rầm rập nện ở mọi người trong lòng, chấn đắc mọi người lỗ thai ong ong vang lên, hơn nữa Lao Thái Quân, đỡ ghế dựa thủ đều nhịn không được run run. Ngọc Khê nói một điểm không giả, nàng sáng sớm liền đã biết thân phận của nàng, luôn luôn giấu giếm không nói, không phải yêu quý Ngọc Khê thể diện, mà là yêu quý tiêu gia thể diện. Lại chính là nàng luôn luôn tin tưởng, Ngộng Khê là Tuấn Nhi quý nhân, tả hữu Tuấn Nhi còn chưa có thay nhận gia chủ, cho nên tạm thời để lại nàng, nay bị nàng nói hai ba câu liền vạch trần chính mình tư tâm, ngồi ở chỗ kia, nhịn không được nét mặt già nua cũng từng đợt nóng lên. Ý nghĩa Ngộng Khê lời nói, chính mình thừa nhận sớm biết rằng thân phận của nàng thôi, liền tương đương nhận lợi dụng Ngộng Khê chuyện thực, cũng liền cam chịu nàng xuất thân, như vậy nàng xuất thân vi phạm tổ hấn, hưu nàng hạ đường trong lời nói liền nói không nên lời. Không thừa nhận sớm biết rằng chuyện này, đường đường đại tề thế gia, nhưng lại bị một cái nho nhỏ thương nhân đùa bỡn cho cổ trưởng, hai năm đến nhưng lại không biết làm đích nữ cưới về thiếu phu nhân là thứ nữ, kia cũng thật thành thiên đại cho cười, tiêu gia thật đúng quăng không dậy nổi người kia, huống chi, nhân gia bây giờ còn luôn miệng nói là nghe xong thầy bói trong lời nói, vì cứu nhị gia tài sự cấp toàn quyền, trên thực tế cũng quả thực cứu nhị gia, này vô hình chung lại cấp tiêu gia. Khấu đỉnh đầu vong ân phụ nghĩa chụp mũ. Trách cứ nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, ám trách nàng rất không áp chuyện này, đem như vậy mất mặt chuyện trước mặt mọi người hết xuất ra, thân phận của Ngộng Khê có vi tổ hấn, nhị gia thay nhận gia chủ ngày đó, tùy tiện tìm cái lấy cớ hưu chính là, náo hiện tại bị gia mất mặt xấu hổ không nói, chuyến gia đi lại xấu hổ vô cùng. Đại phu nhân lúc này ngồi ở kia mặt cũng là một trận hồng, một trận bạch, buồn bực vô cùng, nàng cùng Tú Nhi nhưng là tìm vốn gốc, chuẩn bị nhất bụng nham hiểm trong lời nói. Hiện tại cũng là một câu cũng nói không nên lời, tìm ra bằng chứng, nhất kiện cũng không dùng được, nhân gia nhị mãi mãi căn bản không cần ngươi nghiêm hình bức cung, liền như vậy thản nhiên nhận, nói vân đạm phong khinh, còn mặt khác cho rằng tiêu gia sớm biết rằng chuyện này, phái tiêu gia một thân không phải. Đại phu nhân cũng là bị đối nhị mãi mãi hận ý sung hôn đầu, hơn nữa Tú Nhi khuyến khích, khiến nàng ở biết được thứ nữ đại gả bí mật khi, nghĩ vậy thứ liên láo thái quân cũng ngăn cản không xong nhị mãi mãi hạ đường, liền sinh ra một loại khác thường hưng phấn. Nhưng lại đã quên bận tâm tiêu gia thể diện, Ngộng Khê trong lời nói, nhường nàng cuồng nhiệt ý nghĩ lanh tịnh xuống dưới, thoáng nhìn Lao Thái Quân trách cứ ánh mắt, cũng âm thầm hối hận đem chuyện này dòng trống khua chiêng đặt tới. Trên mặt bàn, là có chút khiếm cân nhắc. Xem đứng ở hai bên chúng nô tài, đây đều là nàng cố ý an bày, nhất là vì đem chuyện này náo đại, miễn cho lại bị Lao Thái Quân che, phức tạp, nhị cũng là vì trước mặt mọi người làm nhục nhị nãi nãi, lúc này xem ra, đổ càng như là chuyện khởi tảng đá tạm chính mình chân. Dương mắt nhìn xem đại lao ra, lúc này cũng là sắc mặt tâm trầm, không nói một lời, nhị ra lại mặt không biểu cảm, lúc này nàng căn bản đoán không ra này con trai suy nghĩ cái gì. Đại phu nhân trầm mặc sau một lúc lâu, nghĩ ngang, việc đã đến nước này, hôm nay cũng chỉ hảo không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, trước đem nhị nãi nãi hưu, về phần tiêu ra thể diện, tả hưu đây là bên trong, sau lại ngăn khẩu đó là, to như vậy một cái tiêu phủ, sao dung nàng một cái thương nhân thứ nữ phiên thiên đi. Đại phu nhân nghĩ vậy, nhìn Lao Thái Quân liếc mắt một cái, sung ngộng khê nói. Nhị nãi nãi nói lời này, có thể là trung gian đi công tác đầu, tự nhị nãi nãi qua môn, thông gia liền không đăng quá môn, cho dù năm, trường, Lao Thái Quân. Đại lao ra ngày sinh trở đại sự, cũng chỉ là phái nhân đưa tới lễ vật, thông ra ông cho tới bây giờ không lộ qua mặt, việc này liền càng không thể nào nói lên, đổ nhường nhị nãi nãi sinh ra rất nhiều hiểu lầm, việc đã đến nước này, không đề cập tới cũng thế, chính là nhị nãi nãi gả nhập tiêu phủ 2 năm có thừa, nan đến không biết ta. Tiêu gia có tổ hấn. Đại phu nhân nói xong, liền gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Khê, nhưng thấy nàng nghi hoặc nhìn chính mình liếc mắt một cái, mở miệng hỏi nói. Tổ hấn? Cái gì tổ hấn? Nàng dâu đích xác không biết. Nay trong phủ trừ bỏ Tam gia, lại không có người cùng nàng nói qua chuyện này, tả hữu Tam gia không ở, nghe Âu Dương để nói, Tam gia muốn gặp nàng này dự thần, còn tại Bách Thảo Viên phủ cận chuyển động đâu. Ngọc Khê lúc này tự nhiên cũng yên tâm lớn mật cùng đại phu nhân trang nổi lên ốc. Biểu tẩu nhập phủ 2 năm, như thế nào không biết tiêu gia tổ hấn. Nhập phủ 2 năm, nên biết không? Nhưng là Lao Thái Quân, đại lao gia, đại phu nhân cùng nhị gia quả thật chưa từng đối Khê Nhi đề cập qua việc này. Ngộng Khê một câu, đem tú cô nương ra ở tại kia, nghe xong Ngộng Khê trong lời nói, mọi người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều lắc đầu, cuối cùng ánh mắt đều tập trung ở nhị gia trên người, thấy hắn cũng lắc đầu, bất giác thầm giật mình, nhị mãi mãi nhập phủ 2 năm, nhưng lại thật không hiểu việc này. Đại phu nhân thấy vậy, trên mặt nhưng lại lộ ra một chút ý cười, khó trách nàng vừa mới như vậy lạnh nhạt đâu, xem ngươi có biết tổ hấn, còn có thể như vậy bình tĩnh không, nghĩ vậy khẩn cấp nói. Xem ra nhị mãi mãi là thật không hiểu tiêu gia tổ hấn, ta tiêu gia tổ hấn có 2 điều, trong đó một cái cùng nhị mãi mãi thật là có quan hệ, kia đó là, tiêu thị gia chủ vợ cả phải là đích nữ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, nhị gia từ đây là người qua đường. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, nhị gia từ đây là người qua đường. Đại phu nhân gặp nhị mãi mãi thật không biết tiêu gia tổ hấn, vốn đã có chút hể bại tâm tình lại không hiểu hưng phấn đứng lên, khẩn cấp nói ra tiêu gia tổ hấn, vừa nói hoàn liền nhanh nhìn chằm chằm nhị mãi mãi, nàng rất khát vọng nhìn đến nhị mãi mãi thất kinh, hoang mang lo sợ bộ dáng. Tiêu Tuấn cũng nhanh nhìn chằm chằm Mộc Khê, hắn càng khát vọng nhìn đến nàng kinh hoàng, một tia là tốt rồi, ít nhất thuyết minh nàng đối hắn còn có một tia lưu luyến. Nhưng Mộc Khê nhất định làm cho bọn họ thất vọng rồi, chỉ thấy trên mặt nàng như trước lạnh nhạt vô ba. Gặp đại phu nhân dừng lại khẩu xem nàng, Ngộng Khê tựa như hỏi đêm nay ăn cái gì giống nhau, mở miệng hỏi nói. Tiêu thị gia chủ vợ cả phải là đích nữ, kia này tổ hấn ý tứ chẳng phải là nói, nàng dâu thứ nữ xuất thân không thể làm nhị gia vợ cả. Vô nghĩa, này còn dùng hỏi. Đại phu nhân nghe xong lời này, một hơi thiếu chút nữa không đi lên, không biết này nàng dâu là thật hồ đồ hoặc là giả hồ đồ, giận dữ phản cười, mở miệng nói. Nhị mãi mãi nói không sai, ngày khác Tuấn Nhi thay nhận gia chủ. Nhị mãi mãi thư nữ thân phận liền không thể làm Tuấn Nhi vợ cả. Nghe xong lời này, Ngộng Khê trầm ngâm một lát, ngẩng đầu xung Lão Thái Quân nói. Hồi Lão Thái Quân, 2 năm đến, tôn tức luôn luôn cho rằng ngài đã cam chịu tôn tức thư nữ xuất thân, tôn tức chỉ biết đại kỳ luật chung không có thư nữ không được trở thành thế gia vợ cả cách nói, thực tại không biết tiêu gia có như vậy tổ hấn, tôn tức cho nhị gia bệnh tình nguy kịch là lúc gả nhập tiêu phủ, tự mình xuống bếp rửa tay làm canh, hầu hạ ở giường bệnh tiền, mỗi ngày thần hôn định tỉnh không dám hơi có sai lầm. Trễ tẩm sớm làm, chớ đạn túc dạng, lại càng không dám trái với thất. Xuất, nhường cha mẹ hổ thẹn. Người rốt cục biết sợ, đại phu nhân nghe nhị mãi mãi nói đến này, nhãn tình sáng lên, nhất như chốc như không xem nàng, nàng so với bất luận kẻ nào đều khát vọng nghe được nhị mãi mãi kế tiếp đau khổ cầu xin. Cảm giác được mọi người ánh mắt tụ đi lại, Ngộng Khê cố ý dừng một chút, ánh mắt theo mọi người trước mặt nhất nhất sẽ qua, cuối cùng ho nhẹ một tiếng, thanh thanh cổ họng, lại nói tiếp. Tuy rằng tôn tức tự nhận chưa từng có sai, không ứng bị hưu, nhưng hôm nay sơ nghe thấy tiêu gia tổ hấn, đã biết tôn tức không thể trở thành nhị gia vợ cả, không đành lòng nhường Lao Thái Quân khó xử, lại càng không nhường nhịn nhị gia bởi vì tổ huấn hưu thê, trên lưng vong ân phụ nghĩa bêu danh, bị nghìn người sở chỉ, niệm ở lao thái quân đãi tôn tức như mình ra phân thượng, niệm ở đại hôn hai năm đến, cùng nhị gia vợ chồng tình thâm phân thượng, tôn tức cam nguyện tự thỉnh hạ đường, lấy thanh toàn tiêu gia tổ huấn, chỉ cầu lao thái quân niệm ở tôn tức khắp nơi vì tiêu gia suy nghĩ, đối tiêu gia có ân tình phân thượng, đem chi hạ biết đông thưởng cho tôn tức. Mộng Khê sở dĩ nói như vậy, nhất là lý gia thế lực xa không kịp tiêu gia, lại có sai trước đây, tiêu gia đã đánh mất lớn như vậy mặt, nào không tốt nàng hạ đường sau, tiêu gia khí bất quá, hội diệt lý gia, tuy rằng nàng kia tiện nghi láo cha vì ích lợi đem nàng đẩy vào hố lửa, chết chưa hết tội, nhưng lý gia cao thấp mấy chục khẩu nhân không ứng vì nàng hôn nhân chôn cùng, cho nên nàng tài tận lực vì lý gia tranh thủ ích lợi, ít nhất nhường lao thái quân minh bạch, tiêu gia vì chuyện này khó xử. Lý gia, hội trên lưng bất nghĩa đều dành, hậu quả thực nghiêm trọng, cân nhắc dưới, lao thái quân vẫn là hội lựa chọn trước che khẩu, lại lén lút hưu nàng xong việc. Nhị cũng là vì triệt để chọc giận tiêu gia, tuyệt nhị gia tưởng đem nàng ở lại tiêu phủ đường lui, đương nhiên, nàng kia ác bà quá điên cuồng, nói không chừng giận dữ dưới hội hành hung nàng, dù sao bị đánh ai đều đau. Cho nên nàng tài trước mặt mọi người luôn mãi cái chảy cái cối chính mình đối tiêu gia có ân vô qua, lại cũng bị hưu hạ đường, lấy giành được chiếm được đại sảnh mọi người đồng tình, trước mắt bao người, cứ việc hận hàm răng thẳng ngứa, nhưng thành phủ sâu đậm lao thái quân vẫn là không dám nhường đại phu nhân động nàng một sợi lông. Phốc một tiếng, gặp Mộng Khê thế nhưng có thể mặt không đổi sắc đem hoảng nói như vậy hiên ngang lấm liệt, Tiêu Tuấn một miệng trà toàn phun tới, tại kia kịch liệt khụ xúc đứng lên. Mắt thấy Mộng Khê thượng một câu còn tại cái chảy cái cối, nàng không phạm thất suất, tiêu gia tổ huấn không thể cùng đại kỳ luật kháng hành, đổ mọi người á khẩu không trả lời được, tiếp theo câu liền phong hồi lộ chuyện, tự câu hạ đường, ra vẻ trả lại cho bọn họ tiêu gia một cái thiên đại tình cảm, thành toàn tiêu gia. Dù là lao thái quân thường ngày lý hỉ giận không hiện ra sắc, lúc này trên mặt cũng là ngũ thải tân phân, lần đầu tiên phát hiện, này tôn tức mây mưa thất thường công phu vưu thắng cho nàng, ngồi ở chỗ kia nhịn không được cả người run run, nhưng lại nói không ra lời. Mộng Khê trong lời nói, không khác trước mặt mọi người đánh nàng này tiêu gia lao tổ tông một cái miệng. Hảo ngươi cái nhị nãi nãi, đều nhanh bị nấu chín, còn dám như vậy làm nhục ta tiêu gia, hôm nay chính là cho ngươi hạ đường, cũng không thể tiện nghi ngươi. Nghe xong Mộng Khê trong lời nói, đại phu nhân lại giận sôi lên, trong lòng cũng khởi sướng oan, xem không hề bận tâm Mộng Khê, lạnh lùng nói. Từ xưa đến nay, nam nhân tam thê tứ thiếp, nữ nhân theo một chung, nhị nãi nãi kỳ đã gả nhập tiêu phủ, cùng Tuấn Nhi đã bái đường, viên phòng. Liền đã bị đánh lên tiêu gia dấu ấn, sinh là ta người của tiêu gia, tử là ta tiêu gia quỷ, cho dù nhị mãi mãi hôm nay hạ đường, tiêu phủ còn có thanh tâm am, có thể tính dưỡng, sao có thể nhường nhị mãi mãi dễ dàng thoát ly tiêu gia, lưu cho phố phường làm ra gây rối việc, bôi nhỏ Tuấn Nhi thanh danh. Đại phu nhân một câu, hôm nay phạt không sống ngươi, vậy trước đem ngươi đưa vào gia am, về sau có rất nhiều cơ hội chậm rãi tra tấn ngươi. Gặp đại rất rất hiếu thắng đi đem nàng đưa vào gia am. Lao thái quân ngồi ở kia cũng điểm đầu, Mộng Khê liền biết hôm nay vô luận như thế nào là không thể thiện hiểu rõ, nhìn chung quanh một vòng đại sảnh, nơi này chỉ có nàng cùng Chi Hạ hai người, Chi Hạ chính vẻ mặt trắng bệnh xem nàng, Di Xuân đường thế lại đại, nước ở xa không giải được cái khát ở gần, huống chi không đến vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không tưởng lấy Di Xuân đường cùng tiêu gia chống lại, không nói nàng tuổi già còn tưởng qua. Thanh nhà ngày, đang nói thái tử này hai năm đối nàng ân trọng như núi. Di Xuân Đường cũng không thể ở chữ vị chi tranh thần hồn nát thần tính là lúc, cùng là thái tử trận doanh tiêu gia phản bội. Cuối cùng Mộng Khê, thâm minh xem xét thời thế đạo lý, nên tự bảo vệ mình khi liền tuyệt không thể càng rỡ, trầm mặc thật lâu sau, không để ý đại phu nhân, Mộng Khê lại cấp Lao Thái Quân dập đầu nói. Lao Thái Quân, từ xưa đã đến, xác thực có nam nhân tam thê tứ thiếp, nữ nhân theo một chung cách nói, nhưng Mộng Khê cha mẹ thượng ở nhân gian, hôm nay bị hưu hạ đường, tự ứng phản hồi mẫu gia. Đại kỳ luật pháp cũng không có quy định hạ đường thê phải khô thủ phu gia ra am thuyết, không sai mà bị hưu, có thể nào lại mặt dày ở lại phu gia, Mộng Khê hôm nay tử cũng phải rời khỏi tiêu gia, nhị gia từ đây là người qua đường. Đã đại phu nhân sợ Mộng Khê khác gả, bôi nhọ nhị gia thanh danh, xem ở lao thái quân tình cảm thượng, Mộng Khê hôm nay thể cuộc đời này không lại khác gả người kia. Cùng lao thái quân nói chuyện, Mộng Khê đã không lại tự xưng tôn tức, có thể thấy được nàng rời đi ý chí chi kiên. Hơn nữa kia một câu nhị ra từ đây là người qua đường, nhường Tiêu Tuấn thân thể nhịn không được run run đứng lên, trong tay chén trà suýt nữa rơi trên mặt đất, ngồi ở kia sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm nàng. Tiêu gia vợ cả, nàng không hiếm lạ. Đang lúc đại sảnh mọi người bị tin tức này sợ khiếp sợ, còn vô pháp tiêu hóa khi, chỉ thấy Mộng Khê quỳ ở nơi đó, lại giơ lên tay phải, thề nói. Ta, Lý Mộng Suối, thề hôm nay rời đi tiêu phủ sau, không lại khác gả người kia, từ đây cô độc cả đời, như Vi lời thề, thiên lôi đánh xuống. Ngộng Khê nói xong, tay trái nổ trên đầu Ngân Thoa, một đầu suối tóc đen mượt bố bản túi rơi xuống, tay phải theo tay áo trong lồng xuất ra một phen kéo, liêu khởi một luồng mái tóc, liền tiễn đi xuống. Đại sảnh tất cả mọi người không nghĩ tới Ngộng Khê vì ra Tiêu phủ, hội phát hạ như thế thề độc, nhất thời đều ngốc ở tại kia, chỉ thấy Tiêu Tuấn Đằng một bước lẻn đến Ngộng Khê trước mắt, thân thủ phải đi đoạt nàng trong tay kéo, bất đắc dĩ Ngộng Khê quyết tâm quá lớn, kéo thế đi quá nhanh, mang theo một luồng mái tóc, kéo sinh sôi sáp nhập Nhị Gia lòng bàn tay. Nhị Gia, biểu ca, Tuấn Nhi. Trong phòng nhân lập tức kinh hô đứng lên, Tú Nhi cùng thị họa đợi nhân cũng tỉnh qua thần chạy vội tới, lại bị Nhị Gia lạnh lùng ánh mắt cấp bước lui, lập ở bên cạnh không dám tiến lên. Trơ mắt xem Nhị Gia cùng Nhị mãi mãi tại kia giằng co, huyết một giọt theo Nhị Gia ngón tay giọt rơi xuống, nhiễm đỏ Ngộng Khê trên người kia màu lam nhạt hoa bách hợp. Nhìn thẳng Ngộng Khê ánh mắt, Tiêu Tuấn nhất tự nói. Lý Mộng Suối, ngươi nghe, ngươi là ta Tiêu Tuấn dùng bắt nâng đại kiệu thú vào cửa vợ cả, hai chúng ta nhân bái đường, viên cho làm con thừa tự, có động phòng đêm nguyên khăn làm chứng, ngươi kiếp này đã đánh lên ta Tiêu Tuấn dấu ấn, sinh là người của ta, tử là của ta quỷ, cả đời này, ngươi mơ tưởng rời đi ta, rời đi Tiêu gia. Hai người liền như vậy giằng co, chống lại Nhị Gia kia kiên định ánh mắt, Ngộng Khê trong lòng sinh ra một tia hoảng loạn, một tia đau đớn, nàng không biết, biết rõ tổ hấn không tha. Hắn vì sao nhất định phải đem hai cái không có tương lai nhân cứng rắn thuyên ở cùng nhau, lẫn nhau tra tấn, vì sao không thể hảo hợp hảo tán, chỉ vì hắn trả giá cảm tình, sẽ như thế bá đạo cường lưu, khả về điểm này cảm tình lại có thể nào cùng toàn bộ gia tộc đối kháng. Rất muốn nói cho hắn, tại đây lợi ích của gia tộc cao nhất Tiêu phủ, hắn chân tình, cuối cùng chỉ có thể vì lợi ích của gia tộc chôn cùng, trở thành vật hy sinh, nàng không nghĩ chính mắt chứng kiến kia một khắc, nàng phải rời đi. Môi hấp giật mình. Cuối cùng không có phát ra âm thanh, bị càng ngày càng nhiều máu tươi sở huyết hoặc, Ngộng Khê thủ dần dần nhuyễn xuống dưới. Gặp Ngộng Khê thủ rốt cục buông lòng ra, Tiêu Tuấn có thế này đoạt được nàng trong tay kéo, đưa cho một bên thị thư, thị họa sớm phủng đến dược hộ, tiến lên cấp cho Nhị Gia băng bó, Nhị Gia vung tay lên đem nàng đổ lên một bên, thân thủ lấy ra một khối bố, gắt gao triền bên phải trên tay. Đã không còn chảy máu, Nhị Gia có thế này nhặt lên vừa mới không kịp ngăn cản, Ngộng Khê đã tiến lạc kia lũ mang theo huyết mái tóc. Thật cẩn thận chuyển thành một đoàn, suy nhập trong lòng. Sau đó lại nhẹ nhàng đem Ngộng Khê hỗn độn mái tóc làm theo, phi ở sau đầu. Chậm rãi làm xong này hết thảy, Tiêu Tuấn có thế này ở Ngộng Khê bên người quỳ xuống, cấp lao thái quân, đại lao gia, đại phu nhân phân biệt dập đầu nói. Mãi mãi, phụ thân, mẫu thân, hai năm trước, Tuấn Nhi bệnh tình nguy kịch, cơ hồ còn sống vô vọng, là Khê Nhi cứu Tuấn Nhi một mạng, kia một năm, Lý Thị mưu hại Tuấn Nhi cốt nhục, lại là Khê Nhi dùng cao tăng tặng cho chi dược. Cứu hai cái nữ nhi tánh mạng, không có Khê Nhi, Tuấn Nhi sớm là nhất bồi hoàng thổ, hòa thân nhân âm dương vĩnh cách, không nói hai năm đến, chúng ta vợ chồng ân ái, phu thê tình thâm, này phân tình nhường Tuấn Nhi vô pháp dứt bỏ, đang nói Khê Nhi đối ta Tiêu gia đại ân. Đại đức, cũng nhường Tuấn Nhi làm không ra vong ân phụ nghĩa, bị nghìn người sở chỉ hưu thê việc. Tuấn Nhi hồ đồ, Khê Nhi đối Tiêu gia ân tình, Tiêu gia thì sẽ báo đáp, nhưng tổ hấn không thể trái, Tuấn Nhi không cần lại nói, hôm nay Ngộng Khê phải hạ đường. Ngộng Khê dám như thế coi rẻ Tiêu gia, dẫm lên thế gia tôn nghiêm, có thể nào còn nhường nàng ở lại Tiêu phủ. Lão thái quân gặp Tiêu Tuấn không đồng ý lưu thê, không đợi hắn lại nói hoàn, lúc này xuất khẩu đánh gây hắn. Chương 202, không làm gia chủ. Chương 202, không làm gia chủ. Lão thái quân gặp Nhị gia lấy Ngộng Khê đối Tiêu gia có ân vì tử, không đồng ý lưu thê, sợ Nhị gia trước mặt mọi người mặt vì Ngộng Khê cầu tình, đổ càng hiển Tiêu gia làm đối lý, liền trực tiếp đánh gây hắn trong lời nói. Việc đã đến nước này, nàng phải quyết đoán đánh mất Nhị gia không nghỉ thê ý niệm. Mọi người gặp Lao Thái quân ngữ khí dị thường nghiêm khắc, đều biết đến Lao Tổ Tông nổi giận, một đám đầu lịch biến sắc, liên đại Lao gia cũng nhịn không được sắc mặt càng thay đổi, do dự mà muốn hay không mở miệng răn dạy con. Chỉ thấy Nhị gia một chút, lại nói tiếp. Khê Nhi là Tuấn Nhi kết tóc thê tử, đã Khê Nhi xuất thân bị Tiêu gia tổ hấn sở không tha, Tuấn Nhi nguyện ý phụ trợ tam đệ kế thừa gia chủ vị, nếu Tiêu gia tưởng thật dung không dưới Khê Nhi, mãi mãi. Phụ thân, mẫu thân, xin thứ cho Tuấn Nhi bất hiếu, Tuấn Nhi tình nguyện mang theo Khê Nhi đi xa tha hương, cũng tuyệt không hưu thê. Nhất thạch kích khởi ngàn tầng lãng, Nhị gia một câu, thọ hy đường nhất thời tạc nổi, chỉ thấy Lao Thái quân đôi môi run run, giơ lên trong tay quả trượng, chỉ vào Nhị gia, ngươi nửa ngày, lại nói không ra lời, nếu không phải liền này một cái cháu ruột, nàng thật muốn bắt hắn cho phế đi, cuối cùng không hạ thủ được, run rẩy thân thể lung lay sắp đổ, chỉ nghe thấy một bên thị thư thị họa tiếng gọi ầm ĩ. Chúng nô tài thấy, sớm bị dọa ô áp áp quỷ nhất, đều dập đầu cầu xin Lão Thái quân bất giận. đại lao gia gặp mẫu thân khí thành như vậy, nơi đó còn lo lắng thế gia quy củ thể diện, càng đã quên một phòng nô tài, vài bước tiến lên, đôm nốp đánh lên, biên đánh biên mắng. Nghịch tử, ta Tiêu Thần thế nào thế làm nghiệt, sinh ngươi này không cười con, vì cái phụ nữ, nhưng lại liên gia đều không cần, đã quên tổ tông hiếu đạo, thánh nhân lễ trị, hôm nay dứt khoát đánh chết ngươi sạch sẽ, cũng miễn cho ta bôi nhỏ tổ tiên, làm Tiêu gia đắc tội nhân. Tiêu Tuấn chỉ quỳ gối kia vẫn không nhúc nhích nhậm đại lao ra đánh. Dường như theo vân đoan rơi xuống, Tú Nhi sớm là vẻ mặt trắng bệch như tượng gỗ bản, trong lòng tuyệt vọng la lên, không có khả năng, nàng cùng biểu ca là thanh mai trúc mã, biểu ca yêu là nàng, không phải biểu tẩu, biểu ca là sẽ không thay đổi tâm, tuyệt đối sẽ không. Này chính là cái ác ngộng, lập tức tỉnh. Có chút ngu si xem đại lao ra đôm nốp đánh nhị ra, đại phu nhân phảng phất một điểm chi giác đều không có, nàng luôn luôn náo không rõ, sự tình thế nào đột nhiên trong lúc đó sẽ chuyển tiếp đột ngột, biến thành như vậy. Rõ ràng là nhị mãi mãi hạ đường cục, dây lắc nhưng lại biến thành nhị gia không làm gia chủ, rõ ràng xem hắn chưa từng ở nhị mãi mãi trong phòng túc qua, thế nào nhưng lại biến thành vợ chồng tình thâm, xem máu tươi theo nhị gia cái mũi cùng miệng chảy xuống dưới, bất giác cảm thấy từng trận choáng váng mắt hoa, lỗ tai ong ong vang lên, Tuấn Nhi thực không làm gia chủ, nàng tuổi già còn trông cậy vào cái gì. Đại phu nhân nhất niệm đến tận đây, bất giác bùm một tiếng theo ghế tựa trượt đi xuống, chết ngất đi qua. Đại phu nhân! Đại phu nhân! Quỳ gối một bên Bảo Châu, Tử Nguyệt gặp đại phu nhân ngã trên mặt đất, một bên bỏ lên hướng bên này buôn, một bên giết heo một loại hét dầm lên. Gì, gì ngài như thế nào? Đờ đẫn xem đại phu nhân hoặc ngã xuống đất, thẳng đến nghe thấy Bảo Châu Tử Nguyệt thét chói tai, Tú Nhi mới hồi phục tinh thần lại, một phen bổ nhào qua, tê tâm liệt phế kêu lên, dường như đã chết nương bình thường. Trong lúc nhất thời, Thọ Hy đường trong đại sảnh trở nên sôi hy cháo bàn náo nhiệt. Nhị mãi mãi, chúng ta muốn hay không chờ nhị gia trở về, còn chưa có lấy đến hưu thư, liền như vậy đi rồi, có thể được không? Chi Hạ biên thu thập này nọ, biên lo lắng hỏi. Nghe xong Chi Hạ trong lời nói, Ngộng Khê thần sắc nhất ám, nàng biết nhị gia hội cản trở nàng gia phủ, cũng không tưởng hắn sẽ vì nàng không làm gia chủ, này phân tình nhường nàng cảm động, nhưng nàng không thể gần bởi vì cảm động liền đem chính mình khi còn sống mai táng ở Tiêu phủ. Cùng thành đàn nữ nhân đấu đến đấu đi, đã cùng Tiêu gia xé rách mặt, này phủ, nàng nhất định phải ra. Xem Chi Hạ, ẩn ẩn nói. Ngươi xem hắn ngày hôm qua bộ dáng, ta còn có thể muốn tới hưu thư sao? Vốn tưởng rằng thứ nữ thân phận vạch trần, lấy hưu thư thực dễ dàng, nay xem ra chỉ có cứng rắn đi rồi. Nhị mãi mãi giấu giếm hảo nhanh, nô tỳ còn cho tới bây giờ không biết ngài là thứ nữ, tặc vóc thiếu chút nữa hủ chết nô tỳ. Mau thu thập đi, lại chậm, sợ là nhị gia trở về bước đi không xong. Chỉ mang quan trọng hơn, khác gia phủ ta cho các ngươi mua thêm. Nghe xong nhị mãi mãi trong lời nói, Chi Hạ không dám lại nói, túi đầu công việc lưu đủ lên. Chỉ chốc lát sau, liền thu thập xong ba cái gói đồ nhỏ, chủ tớ ba người mang theo ra đông sương, thẳng đến Tiêu Tương viện nhị môn, rất xa thấy Tiêu Hạ đang cùng vài cái gã sai vật nói chuyện, Ngộng Khê trong lòng cả kinh, Tiêu Hạ đến nhị môn làm cái gì, dưới chân chần chờ một lát, đón đi tới. Thấy các nàng đi lại, Tiêu Hạ bước lên phía trước thi lễ. Nhị mãi mãi an, ngài đây là muốn làm cái gì? Nhị mãi mãi nhàn trong viện rất buồn, muốn đi ra đi dạo. Gặp Tiêu Hạ hỏi, biết đông theo bản năng nói cái hoảng. Đi ra ngoài đi dạo, mang gói đồ làm cái gì? Xem các nàng trong tay gói đồ, Tiêu Hạ do dự một lát nói. Xem ra chỉ có chuyển ra lão thái quân, nghe xong Tiêu Hạ trong lời nói, Ngộng Khê nhăn nhíu mày, thản nhiên nói. Nghĩ ngươi cũng nghe nói, lão thái quân đã đồng ý hưu ta hạ đường, ta đây là y lìa lão thái quân phân phó gia phủ. Nhị gia sau khi trở về, ngươi cùng hắn nói một tiếng. Tiêu Hạ vừa nghe lời này, phịch một tiếng quỳ xuống đất, mở miệng nói. Nô tài cầu nhị mãi mãi, chuyện này vẫn là chờ nhị gia miễn phạt, sau khi trở về ngài tự mình cùng nàng nói được tốt, nô tài vạn vạn không dám một mình làm chủ truyền lời. Ngộng Khê nghe xong, thầm nghĩ, phiền thoái, túi đầu nghĩ nghĩ nói. Đây là Lao Thái Quân, đại Lao gia sớm làm chủ định rồi chuyện, nhị gia trở về, ngươi chỉ phụ trách truyền cái nói chính là, còn luận không đến ngươi làm chủ. Nhị mãi mãi nói là, này không phải nô tài có thể làm chủ sự tình, chính là nhị mãi mãi không biết, nô tài nguyên bản muốn bồi ở nhị gia bên người bị phạt, nhưng nhị gia lo lắng Lao Thái Quân thừa dịp hắn bị phạt chụp ngài gia phủ, cố ý nhường nô mới trở về chiếu khán, cũng muốn nô tài truyền lời cho ngài, vô luận như thế nào, đều phải ngài chờ hắn trở về lại nói, nô tài cầu nhị mãi mãi thành toàn. Dựa vào, chờ hắn trở về, còn có thể nhường nàng đi sao? Ngộng Khê nghe xong lời này, sắc mặt trầm xuống, nổi giận nói. Lớn mật nô tài, Lão Thái Quân trong lời nói cũng dám không nghe, hôm nay ta xem ai dám ngăn cản. Ngộng Khê nói xong, dương mắt ý bảo hai cái nha đầu, không xem quỳ trên mặt đất Tiêu Hạ, cất bước sẽ xông vào. Tiêu Hạ thấy, quay đầu nhìn thoáng qua trên cửa gã sai vặt, kia vài cái gã sai vặt thấy, bước lên phía trước quỳ thành một loạt, chặn ba người đường đi, chỉ thấy Tiêu Hạ quỳ đi vài bước, chắn Mộng Khê phía trước, buộc đụng ngẩng đầu lên. Xem ở nhị gia có thương tích trong người, còn tại từ đường lý quỳ phân thượng, nô tài cầu nhị mãi mãi đừng ép buộc, nhị gia tạc vóc bởi vì ngài chống đối Lao Thái Quân, khi đại phu nhân bây giờ còn nằm trên giường không dậy nổi, Lao Thái Quân, đại lao gia nay vóc điểm tâm đều không dùng, ngài xem này Tiêu phủ, cả ngày tình cảnh bi thảm, chúng ta này đó nô tài cũng xách tâm đâu. Nô tài cho ngài dập đầu, nhị mãi mãi nghị gia phủ, vẫn là chờ nhị gia trở về, ngài tự mình nói với hắn. Phát ra. Cầu nhị mãi mãi đừng nữa làm khó nô tài, ngại như thật muốn ra phủ, không bằng sẽ giết nô tài, theo nô tài thi thể thượng thải đi thôi, tả hữu thả chạy ngài, nhị gia trở về, nô tài cũng là cái tử. Khá lắm Tiêu Hạ, là quyết tâm, quỷ gối kia gắt gao ngăn trở Mộng Khê đường đi. Nhậm Mộng Khê lại thông minh, cũng đối loại này tử chiên lạn đánh thuốc thủ vô sách, dương mắt nhìn xem Chi Hạ, biết đông, hai người cũng sung nàng lắc đầu, nhìn nhìn lại quỷ thành một loạt vài cái gã sai vặt, chính mình ba cái nữ lưu hạng người. Xông vào là không được, rằng co đi xuống, dương lấy mọi người thấy đồ không tốt, âm thầm hối hận vừa mới không mang theo gói đồ thì tốt rồi, mắt thấy nay vóc là ra không được, chỉ có thể về trước ước lại nghĩ biện pháp, nghĩ vậy, Mộng Khê sung Chi Hạ. Nói, đi, chúng ta hồi ước. Nô tài tạ nhị mãi mãi thành toàn, nô tài cung đưa nhị mãi mãi. Nghe xong Tiêu Hạ trong lời nói, Mộng Khê hận không thể trở lại đem hắn đá biển, đáng tiếc, cùng cái nô tài không đáng. Tuy rằng đã là giữa trưa. Ánh nắng tươi sáng, nhưng Tiêu phủ từ đường lý bởi vì không thường mở cửa sổ, lại có vẻ phá lệ âm u, từ đường chính giữa dắt Tiêu thị trong gia tộc đại lao gian này một chi lão tổ tông di ảnh, hai bên còn liệt mấy bức liệt tổ di ảnh, bởi vì không dùng thường thông gió, chung quanh lộ ra một cỗ ẩm ướt hương vị, sảng tạp hương đến vị, phiêu tiến Tiêu Tuấn trong lỗ mũi, nhường hắn cảm thấy từng trận choáng váng mắt hoa, hắn đã quỳ mau một ngày một đêm. Từ ngày hôm qua hắn bởi vì Mộng Khê thứ nữ thân phận, tự nguyện buông tha cho gia chủ vị. Khí hôn đại phu nhân sau, đại lao ra giận dữ dưới, liền cho hắn đi đến từ đường phát quỳ, muốn hắn ở tổ tông trước mặt tỉnh lại tư qua, khi nào thì suy nghĩ cẩn thận, thu hồi ngày hôm qua trong lời nói, khi nào thì xuất ra. Muốn hắn thu hồi ngày hôm qua trong lời nói, trừ phi sông cạn đá mòn, nếu không hắn tình nguyện quỳ đến dài đằng đẵng, cũng tuyệt không hối hận ngày hôm qua nói trong lời nói, tuyệt không. Trên tay bị kéo chát phá miệng vết thương luôn luôn không xử lý, sớm chảy ra nước mủ sưng không chịu nổi, toàn tâm đau. Tựa hồ chỉnh điều cánh tay phải đều chết lặng, cương trực túi ở một bên, nâng không dậy, bị đại lao ra đánh sưng đỏ mặt, cũng cảm thấy từng trận chết lặng, nhưng chân chính nhường hắn chủy tâm không phải này đó, là Mộng Khê câu kia nhị ra từ đây là người qua đường, ngựa khí là như vậy tuyệt nhiên, không mang theo một tia lưu luyến. Nhị ra từ đây là người qua đường. Nhị ra từ đây là người qua đường. Những lời này luôn luôn còn tại bên thai quanh quẩn, nhường hắn cảm thấy dao nhỏ hoạn tâm bàn khổ sở, hắn biết Mộng Khê tưởng rời đi Tiêu phủ. Nhưng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy tuyệt nhiên. Đại hôn lâu như vậy, nàng cũng không gọi hắn phu quân, cùng trong phủ nô tài giống nhau xưng hắn vì nhị gia, xưng phụ thân của hắn, mẫu thân, mãi mãi vì đại lao gia, đại phu nhân, lao thái quân, cũng không giống hắn như vậy kêu phụ thân, mẫu thân, mãi mãi, nàng chưa từng có làm nàng là người của Tiêu gia. Một ý niệm đến tận đây, dù là nhị gia như vậy một cái thiết cốt bong bong hắn tử, cũng lại chịu không nổi này thể sắc và tinh thần lao lực quá độ tra tấn. Thân thể nhịn không được lung lay sắp đổ, tay trái thân hướng ngực, kia lũ mang huyết mái tóc còn tại, điều này làm cho hắn an tâm không ít, trong lòng mặc niệm. Khê Nhi, ngươi ngày hôm qua phát quá thệ, cả đời này, trừ ta ở ngoài, không lại khác gả nam nhân, có này tóc đen làm chứng. Mê mê trầm trầm Tiêu Tuấn, đã không nhớ rõ Mộng Khê chỉnh câu lời thề, liền đem một câu này khắc vào trong lòng, giật mình gian Mộng Khê chính mỉm cười hướng hắn đi tới, nhẹ nhàng nói với hắn này chưa từng lời thề, đón nhận Mộng Khê kia mỉm cười mắt. Tiêu Tuấn nở nụ cười, sung nàng nhẹ nhàng mà nói. Khê Nhi, ngươi phát qua thệ, nhưng không cho vô lại. Hội thiên lôi đánh xuống. Khê Nhi, cả đời này, khiên tay ngươi, ta chết cũng không phóng. Khoe miệng hàm chứa một tia sắc đẹp mỉm cười, Tiêu Tuấn cương trực thân thể chậm rãi ngã xuống kia âm lanh ẩm ức thượng. Nếu Mộng Khê biết Tiêu Tuấn sẽ như vậy lý giải nàng lời thề, không thông báo sẽ không lấy đầu gặp trở ngại, nhưng nàng nhất định sẽ tin tưởng kiếp trước Lỗ Tấn tiên sinh đắp nạn ác quy, chính là lấy Tiêu Tuấn loại này cổ nhân vì nguyên hình. Chính là Tiêu Tuấn không biết, Mộng Khê lúc trước thề muốn hồng hạnh xuất tường khi, đã bị xét đánh qua, nếu thực sợ mới là lạ. Nếu không khỏe miệng hắn liền sẽ không có kia một tia mỉm cười. Chương 203, nhất đã chi tư. Chương 203, nhất đã chi tư. Lão Thái Quân thờ phạc hiệu xịu tà ý ở trên kháng, thị thư nửa quỳ ở một bên nhẹ nhàng mà cho nàng túi chân, tiểu nha hoàn đều bị phái đi ra ngoài, đại lao gia ngồi ở một bên cẩn thận cùng, gặp lao thái quân trầm ngâm không nói, đại lao gia mở miệng khuyên nhủ. Con bất hiếu, nhường mẫu thân quan tâm, con sau này nhất định sẽ nghiêm thêm quản giáo Tuấn Nhi, mẫu thân trăm ngàn đừng tức giận bị thương thân mình. Tuấn Nhi còn tại từ đường lý quỷ. Là, Tuấn Nhi chính là nhất thời xúc động, nói lời nói thô tục, tỉnh táo lại thì tốt rồi, cho nên con tài phạt hắn ở nhà từ trung tư qua, nghị thông suốt rồi trở về. Đại lao gia nói xong, ám thở dài một hơi, này đều nhanh một ngày một đêm, Tuấn Nhi còn tại kia quỷ, chính là không chịu trở về nhận sai, Tuấn Nhi từ nhỏ chí hiếu, chưa từng có ngỗ nghịch qua hắn, thế nào lần này liền như vậy tùy hứng, chết cũng không hối cải đâu. Đánh không ngừng phụ tử tình, hắn cũng âm thầm lo lắng từ đường chung con, chính là trước mặt mẫu thân mặt không thể toát ra đến, sợ mẫu thân càng đau lòng, huống chi, Tuấn Nhi nhưng lại nói ra như vậy đại nghịch bất đạo trong lời nói, cũng nên hảo hảo khiển trách. Chính cân nhắc thế nào an ủi mẫu thân, chỉ nghe nàng than dài một tiếng nói. Đều một ngày một đêm, Tuấn Nhi còn không ăn không uống quỳ gối kia, thật sự là làm bậy, quả nhiên là ông trời có mắt, không chấp nhận được nhân tư tâm quá nặng, đây là lao thiên gia ở trừng phạt chúng ta Tiêu gia a. Mẫu thân, lúc trước phụ thân ngươi tâm tồn nhất đã chi tư, cấp Tuấn Nhi đính hôn ước thời điểm, không biết Lý gia đích nữ ngày sinh tháng đẻ, kết quả lưu lại mầm tai họa, nhường Lý gia chui chỗ trống, lấy thứ nữ lại gả, Khê Nhi quá môn sau, biết rõ nàng là thứ nữ, cũng là bởi vì bản thân chi tư, để lại nàng, tài náo đến nay Thiên Tuấn Nhi nhưng lại cam nguyện vì nàng cách kinh phản đạo, bỏ qua gia chủ vị, đáng tiếc này một thế hệ cháu ruột chỉ Tuấn Nhi một người, nếu như lại có một, ta đổ thật muốn. Thanh toàn hắn, Khê Nhi ung dung rộng lượng, thật là cái con dâu hiền, ta cũng luyến tiếc, chính là tổ huấn nan vi a. Lão Thái Quân nói xong, tựa hồ đống chốc thương lão rất nhiều, thật là thiên ý như thế sao? Ông trời trừng phạt nàng tính kê nhiều lắm, tài nhường nàng mất đi càng nhiều sao? Nghe xong mẫu thân trong lời nói, đại lao gia không thể tin hỏi. Mẫu thân sớm chỉ biết Khê Nhi không phải đích nữ. Khê Nhi vào cửa vài ngày, ta liền đã biết thứ nữ đại gả chuyện, lúc đó Tuấn Nhi bệnh nặng, lại có bán nguyệt chi kỳ cách nói, ngại như thế sự truyền ra đi, bị thương Tiêu gia thể diện, ta liền phái nhân che khẩu, vốn định bán nguyệt chi kỳ nhất qua, Tuấn Nhi hết bệnh rồi, tìm cái sai lầm sớm đi đuổi rồi nàng, mặc dù nói xin lỗi nàng, nhưng hắn Lý gia có sai trước đây, cũng chẳng trách chúng ta vô tình. Kia mẫu thân sau này vì sao không có đánh phát nàng? Chuyện này con thế nhưng một điểm đều không biết. Nghe xong con câu hỏi, Lão Thái Quân thở dài tiếp tục nói. Không oán ngươi không biết, là ta không nghĩ ngươi quan tâm, khiến người gạt ngươi, thì, khi đó hưu cũng liền hưu, liền sẽ không có hôm nay họa, sau này chỉ vì ta đến Tịnh Vân tự lễ tạ thần. Nghe xong Tịnh Vân đại sư trong lời nói, tin tưởng Khê Nhi là đại quý người, khả bảo Tiêu gia con cháu tràn đầy, ngầm tồn tư tâm, tạm thời để lại nàng, nguyên vốn tưởng rằng Tuấn Nhi tuổi trẻ, lại đối nàng vô tâm, chờ thay nhận ra chủ khi, sẽ tìm lấy cơ hưu cũng không muộn, không nghĩ tới, âm kém dương sai. Chú liền một đoạn này nghiệt duyên. Mẫu thân không cần tự trách, đây là Tuấn Nhi chính mình hồ đồ, phân không rõ tốt xấu. Đều do ta mềm lòng, làm đoạn không ngừng, tài lưu lại hôm nay mầm tai họa, năm kia Tuấn Nhi nam hạ khi, đại phu nhân cùng Tú Nhi song song làm khó dễ, tưởng thừa dịp hắn không ở, đem Khê Nhi trục xuất Tiêu phủ, ta lúc đó cũng tồn như vậy tâm, ngươi cũng thấy đấy, Tuấn Nhi ở trong phủ khi, mọi cách che chở Khê Nhi không nhường hưu, không bằng thừa dịp hắn không ở, sớm đuổi rồi sạch sẽ, nào biết lại truyền đến Tuấn Nhi ở trên đường bệnh tình nguy kịch tin tức. Ta phái nhân tiếp vài lần, nhường. Hắn hồi phủ nghỉ ngơi, khả Tuấn Nhi tử cũng không về đến, cuối cùng cho ta chuyển quay lại một phong huyết thư, nói là hắn mâu thân dung không dưới Khê Nhi, quỷ cầu ta thay hắn chiếu khán Khê Nhi, còn nói, vạn nhất hắn lần này không trị được bỏ mình, cầu ta niệm ở hắn cùng ta tổ tôn. Một hồi phân thượng, hảo hảo an trí Khê Nhi, phóng nàng hồi mẫu ra dung nàng tái giá, cho nàng một cái hảo nơi đi. Lão Thái Quân nói đến này, dù là nàng kinh nghiệm phong sương, cũng nhịn không được lão lệ tung hành. Tiếp nhận thị thư đưa qua khăn, lau lau ánh mắt, lại nói tiếp. Nhìn Tuấn Nhi huyết thư, ta tài hiểu ra đi lại, Tuấn Nhi bệnh nặng tình nguyện chết tha hương, cũng không chịu hồi Bình Dương dưỡng bệnh, nhất định là buộc hắn hưu thê khác thu chuyện rét lạnh tâm, thầm nghĩ có một hơi cũng muốn đi đến phía Nam đi khai sáng sự nghiệp, sợ đã muộn sinh biến, lại phát sinh một lần buộc hắn hưu thê việc, ta khi đó nhìn Tuấn Nhi huyết thư, nhớ tới Khê Nhi thứ nữ xuất thân, cũng là hoảng tâm đau, nhưng nghĩ tưởng thật đuổi đi rồi Khê Nhi, tin tức truyền đến. Bệnh nặng Tuấn Nhi lô thai đến, sợ là thực sẽ không có mệnh, cũng mê tín chỉ cần Khê Nhi ở Tiêu gia, Tuấn Nhi sẽ hóa hiểm vì gì, vì Tuấn Nhi ở phía Nam yên ổn, cắn răng nhịn đau trách cứ đại phu nhân, tiến bước Tú Nhi, Tuấn Nhi Nam hạ khi đã ở Khê Nhi bên người an bảy nhân, hơn nữa ta. Duy hộ, Khê Nhi tại ở Tiêu phủ Tiêu giao 2 năm, ta lúc đó cũng tổn tư tâm, tổng nghĩ Tuấn Nhi vừa đi một năm, xem không thấy Khê Nhi cũng liền phai nhạt, kia tưởng tượng, người định không bằng trời định, nhưng lại náo đến không làm ra chủ nông nỗi. Nghe xong mẫu thân nhất tập nói, đại lao ra sớm trợn mắt há hốc mồm, việc này Nhi, có chút hắn biết, có chút hắn nhưng lại một điểm không biết, tuy rằng còn tại khiếp sợ, nhưng thấy mẫu thân rơi lệ, bận mở miệng khuyên nhủ. Mẫu thân không cần tự trách, Tuấn Nhi tuổi trẻ, luẩn quẩn trong lòng cũng là có, Tuấn Nhi từ nhỏ hiếu thuận, tối nghe ngài trong lời nói, nhường hắn tỉnh lại, tưởng mở cũng liền quay đầu. Nói dễ dàng, đại lao ra nan đến nhìn không ra Tuấn Nhi theo phía nam sau khi trở về, liền tính tình đại biến, lần này hắn không nhớ tình xưa, lương chúng ta xử trí tiêu ăn, ta nói Ly gia đoán rằng cũng là vì Khê Nhi xuất đầu. Vì Khê Nhi xuất đầu. Đại lao ra mỗi ngày bận vu phủ ngoại sự vụ, đối vu gia lý việc vật tự nhiên không biết, đại phu nhân bởi vì Khê Nhi là thương nhân xuất thân, vốn là canh cánh trong lòng, lại có Tú Nhi chung gian cách, cũng liền càng không thích nàng, ngầm sai xử tiêu an khắc khe nàng. Ta tuy rằng sớm có nghe thấy, nhưng Khê Nhi thứ nữ xuất thân rảo ta phiền lòng, cũng liền mặc kệ nó, chưa từng tưởng phản hại tiêu an, làm khó tiêu an đánh tiểu đi theo ta, ra đi nhưng lại là cái lưu đày kết cục. Khê Nhi ung dung rộng lượng, nếu không phải xuất thân có vi tổ hấn, thật sự là cái con dâu hiền, tiêu an này nô tài, thế nào có thể nghe song phu nhân trong lời nói, làm ra khi chủ việc, Tuấn Nhi đã biết, nhưng lại cũng luôn luôn không để, Tuấn Nhi lúc đó cùng ta nói một câu, ta cũng sẽ trừng phạt này nô tài. Tổng không đến mức nhường sự tình trở nên vô pháp vãn hồi, xem ra Tuấn Nhi thật sự lớn, theo chúng ta sớm ly tâm, chuyện gì đều buồn ở trong lòng không nói, bất quá mẫu thân yên tâm, con. Lần này nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn, nhường hắn hiện tại quay đầu cũng gắn liền với thời gian không muộn. Lần này sợ là khó khăn, ta già đi không còn dùng được, mấy ngày nay tài suy nghĩ cẩn thận, thế gian này đâu, tình chi một vật là tối có thể di tính, Tuấn Nhi từ lúc thích thượng Khê Nhi, tính tình đã sớm thay đổi. Không lại là cái kia hiếu thuận nghe lời Tuấn Nhi, đại lao ra năm đó cùng Trương Di Thái tình thâm ý trọng, Trương Di Thái phẩm hạnh bề ngoài, ra thế bối cảnh làm vợ cả cũng dư giả, chỉ vì nàng thứ nữ thân phận, không thể không ủy khuất làm thiếp, cũng may tổng có thể cùng đại lão ra ở cùng nhau, nhưng là Tuấn Nhi bất đồng, không nói đại kỳ luật không có biếm thê làm thiếp thuyết, liền lấy Khê Nhi kia phân ngông nền, cũng không chịu ủy khuất làm thiếp, xem Tuấn Nhi kia tư thế, thực đem Khê Nhi trục xuất tiêu phủ. Sợ là Tuấn Nhi cũng cùng chúng ta triệt để áo trong xê. Cơ thờ đức. Nghe mẫu thân nói lên Trương Di Thái, đại lao ra bên quai hàm cơ bắp bất giác run rẩy hai hạ, nhìn lao thái quân liếc mắt một cái, trầm mặc xuống dưới. Hắn cùng Trương Thị vốn là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, hắn hứa hẹn muốn kết hôn nàng làm vợ, vốn tưởng rằng mẫu thân sẽ không phản đối, mà khi hắn cùng mẫu thân nhắc tới khi, mới biết Tiêu gia có tổ hấn, lúc đó tuổi trẻ khí thịnh hắn, cũng từng náo qua, khả cuối cùng xoay bất quá mẫu thân. Càng vi phạm không xong tổ hấn, cuối cùng không thể không ủy khuất nàng làm tiếp. Vốn định muốn hảo hảo đãi nàng, đáng tiếc cưới vợ không chê, thôi thị lòng dạ hẹp, thường thường đối Trương Thị mọi cách làm khó dễ, tuy rằng chính mình che chở, nhưng dù sao cũng là một nhà đứng đầu, lại sủng, cũng không thể sủng tiếp diệt thê, nhất chủ, nhất tỷ, cách biệt một trời, huống chi chính mình còn thường thường không ở trong phủ, vẫn là nhường nàng nhận hết ủy khuất. Nhiều năm như vậy, hắn tự tin hắn trừ bỏ thê vị, cùng tương lai gia chủ vị không thể cho nàng cùng vận nhi ngoại. Sở hữu sủng đều cho nàng, nhưng vẫn như cũ lau không đi nàng trong mắt kia càng ngày càng nhiều ưu hoán, hắn thường thường có thể nhìn đến nàng trong mắt thoáng hiện kia một chút hận ý. Tạc Thiên Tuấn Nhi vì Khê Nhi muốn đem ra chủ vị tặng cho Vận Nhi, hắn không phải không cảm giác đêm qua Trương Thị kia phân nhiều năm chưa từng có ôn nhu, càng minh bạch nàng tâm, chính là Trương Thị không hiểu hắn khó xử, Vận Nhi bất hảo bị lại, tổng không có Tuấn Nhi kia phân thong dong cơ trí, sát phạt quyết đoán, hắn có thể nào nhường to như vậy gia nghiệp nhờ và không thuộc mình. Đem tổ tông cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, này hứa hẹn hắn không thể cho nàng. Mắt thấy Tuấn Nhi lại đi lên hắn từng đường xưa, nhưng hắn năm đó thượng khả thú Trương Thị làm thiếp, nhưng Tuấn Nhi cũng không có thể, nhớ tới hắn còn trẻ khi kích tình, trước mắt tránh qua Trương Thị trong mắt kia một tia oán hận, thầm than Tiêu gia tổ hấn hại người không ít, mở miệng nói. Tổ hấn? Tổ tông vì sao hội lập hạ như vậy bất cận nhân tình tổ hấn? Nghe đại lao ra hỏi, lão thái quân thở dài một tiếng, êm tai giảng lên. Đại Tề kiến quốc chi sơ, chúng ta Thái Tổ gia Tiêu Kỷ Trạch đi theo Thái Tổ Hoàng đế Thượng Cung Thánh Hiển xuất sinh nhập tử giành thiên hạ, bên người liền có một đôi tỷ muội hoa, thứ nữ xuất thân tỷ tỷ kêu Lục Giao, thông minh lanh lợi, tài trí nhạy bén, đích nữ xuất thân muội muội kêu Lục Viễn, làm người rộng rãi, xinh đẹp đáng yêu, một thân võ công lại xuất thần nhập hóa, tỷ muội lưỡng một văn một võ, tùy ở Thái Tổ gia bên người, phụ tá hắn lập hạ bất thế công. Lục Giao. Tiêu Thị gia phả chung không có mẫu thân nói người này. Chỉ có Thái Tổ nãi nãi Lục Viễn. Nghe xong mẫu thân trong lời nói, đại lao ra nhịn không được xen mồm hỏi, lão thái quân không trả lời, chỉ nhìn hắn một cái, tiếp tục nói. Thái tổ gia đối với các nàng tuy hai mà một, đối xử bình đẳng, ở loạn thế chung, tỷ muội lượng cũng là cùng ngồi cùng ăn, theo vô đích thứ chi phân, sau này thái tổ hoàng đế đánh hạ Giang Sơn, thành lập Đại Tề Quốc, luận công ban thưởng, liền đem phủ tá hắn đăng cơ lập hạ công lao Hãn Mã Tiêu gia, Tư Đồ gia, Lý gia, Âu Dương gia ban thưởng vì thế gia, cũng ban thưởng phủ kiến nha, thái tổ gia công danh hiển hách, thân cư địa vị cao, liền có khai tông lập phái chi tâm, nhưng muốn kiến gia phả. Có một việc nhường thái tổ gia khó xử đứng lên. Chương 204, tổ huấn hại nhân. Chương 204, tổ huấn hại nhân. Nghe mẫu thân nói về Tiêu gia thái tổ gia tùy thái tổ hoàng đế đánh hạ Giang Sơn sau, muốn kiến gia phả, có một việc khó xử đứng lên, đại lao gia thuận miệng hỏi. Chuyện gì sẽ làm thái tổ gia khó xử? Chính là thê cùng thiếp danh phận, nay tỷ muội hai người đều cùng hắn tình thâm ý trọng, tuy hai mà một, nhưng trên gia phả vợ cả vị trí chỉ có một, thiếp trừ phi sinh nam, mẫu lấy tử quý, tài năng tiến gia phả, muốn lập gia phả hai người phải có thê thiếp chi phân, một cái là trưởng nữ, một cái là đích nữ, ai làm vợ cả, liền thành nan đề, khổ tư thật lâu sau, cuối cùng quyết định đích nữ luôn huyết thống cao quý một ít, huống chi lúc đó Lục Viễn đã có hai tử, Lục Giao chỉ có nhất nữ, nào biết. Này nghĩ sai thì hỏng hết liền loại hạ mầm tai họa. Mầm tai họa. Lục Giao cùng thái tổ gia bởi vậy náo lên, bị trục xuất Tiêu gia. Quả thực như vậy thì tốt rồi, thái tổ gia lập Lục Viễn vì vợ cả khi, đối Lục Giao hứa hẹn, tuy rằng trên danh nghĩa là thiếp, nhưng nói lý ra, hắn vẫn lấy thê lễ gái nàng, các nàng tỷ muội còn cùng từ trước giống nhau, ở bên trong trạch cùng ngồi cùng ăn, dù sao đều là ở loạn thế trung sở đi lăn đánh tới được, tình cảm thâm hậu, bất quá là cái danh phận, Lục Giao cũng không để ý. Vui vẻ tiếp nhận rồi thái tổ ra đề nghị, sau thái tổ mãi mãi Lục Viễn cũng quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, luôn. Luôn cùng tỷ tỷ Lục Giao chẳng phân biệt được chủ tớ, toàn tâm toàn ý đãi nàng. Lao thái quân nói này, tiếp nhận thị thư đưa qua trà, uống một ngụm, đại lao ra nhịn không được hỏi. Sau này đâu? Lao thái quân nhìn hắn một cái, tiếp giảng đạo. Tuy rằng hai người ở bên trong trạch cùng ngồi cùng ăn, nhưng thê thiếp thân phận, giống như khác nhau một trời một vực, thời gian lâu, kia thân phận tự nhiên liền hiển lộ ra đến. Khai quốc chi sơ, trong triều đình còn chưa có nhiều như vậy lễ pháp, thái tổ hoàng đế thường thường đại yến quần thần, thái tổ gia phủ đệ cũng là lượng khách không ngừng, nhưng vô luận nói lý ra thái tổ gia đãi Lục Giao thật tốt, trên danh nghĩa trung quy là thiếp, bên ngoài khách trước mặt, chỉ có thể đứng, muội. Muội Lục Viễn lại có thể cùng thái tổ gia cùng nhau ngồi, thậm chí có chút cung đình thịnh yến, nàng đều không tư cách tham gia, lâu ngày sinh hận, nghĩ chính mình tùy ở thái tổ gia bên người, vì hắn bày mưu tính kế, công lao rộng lớn cho muội muội. Đơn giản là này thứ nữ xuất thân, cuối củ. NG liền thành thị. Lao thái quân nói này, thở dài, nói tiếp. Từ xưa đều là này khôn cùng dục vọng chọc hạ tai họa, Lục Giao xem muội muội mỗi ngày tùy thái tổ ra nghênh đón đưa đi, trong lòng dần dần bất bình hành đứng lên, liền sinh ra trừ bỏ tâm tư của nàng, dù sao mưu lược hơn người, tâm cơ thâm trầm. Lục Giao biết muội muội một thân võ công, tùy thái tổ ra xuất sinh nhập tử, mấy lần đã cứu mạng của hắn, thái tổ ra dễ dàng sẽ không hoài nghi nàng. Khi đó Lục Giao vừa sinh ra một gã nữ anh, còn không chân ba tháng, an bày xong hết thẻ sau, Lục Giao liền tự tay giết chính mình nữ nhi. Đại lao ra nghe thế, đang đứng lên, khiếp sợ nói. Tự tay giết chính mình nữ nhi. Hồ độc thượng không thực tử, Lục Giao tâm tư thế nào như vậy ác độc. Nhìn đại lao ra liếc mắt một cái, lao thái quân nói đến. Tưởng trên đời này cũng không có người sẽ tin, thế gian lại có như vậy ngoan độc mẫu thân, thái tổ gia cũng là bởi vì không tin. Tài gây thành sau này bị kịch, đại lao ra trước ngồi xuống, nghe ta nói tỉ mỉ. Gặp đại lao ra ngồi xuống, lao thái quân nói tiếp. Nữ nhi đã chết, thái tổ ra truy tra nguyên nhân, nữ nhi trước khi chết chỉ có Lục Giao cùng Lục Viễn tiếp xúc qua nàng, sở hữu chứng cớ đều chỉ hướng Lục Viễn, nghe Lục Giao cực kỳ bi thương tiếng khóc, thái tổ ra tử cũng không tin Lục Giao có thể hại chết thân sinh nữ nhi, liền nhận định Lục Viễn ghen tị hắn ngầm càng sủng Lục Giao, hạ sát thủ, cảm thấy thống hận, không nghe Lục Viễn giải thích. Trực tiếp hạ lệnh muốn xử tử Lục Viễn. Thái tổ mãi mãi là bị thái tổ ra xử tử. Ở tôi tớ hành hình trong chốc lát, nhìn đến thái tổ mãi mãi u hoán ánh mắt, nghĩ đến nàng tùy chính mình xuất sinh nhập tử, mấy lần đã cứu chính mình, cuối cùng không bỏ xuống được nhiều năm vợ chồng tình, không hạ thủ, vì thế đem Lục Viễn nhốt đánh vào thanh tâm am, thề cả đời không lại thấy nàng. Khi đó vừa khai quốc, còn không có thiếp không thể làm vợ cách nói, Lục Giao liền thuận lý bị giúp đỡ chính, kia Lục Giao phủ chính sau, lo lắng muội muội cho tàn lại cháy. Từng nhiều lần ám hạ sát thủ, nhưng muội muội võ công cao tuyệt, luôn luôn không có đạt được. Lục Viễn góp nhặt Lục Giao ám sát nàng đắc tội chứng, nhưng bất hạnh Lục Giao mọi cách cản trở, lại có thái tổ gia lời thề, không thấy được thái tổ gia, vô pháp vì chính mình minh oan, cả đời giải đối thanh đăng. hậm hực mà chết. Thái tổ mãi mãi xa từ sau, thái tổ ra cuối cùng niệm kết tóc loại tình cảm, đánh vỡ lời thề, đi tưởng nhớ nàng. Thái tổ mãi mãi bên người thị nữ gặp thái tổ ra đến tưởng nhớ, liều chết đem thái tổ mãi mãi sinh tiền bắt được chứng cớ cùng di thư giao cho thái tổ ra. Chỉ bằng này đó, thái tổ ra sẽ tin tưởng thái tổ mãi mãi là oan uổng sao? Thương luôn nói, nhân chi tướng tử, này luôn cũng ai, nhìn đến thái tổ mãi mãi kêu huyết lệ loang lổ di thư, thái tổ ra cuối cùng tin vài phần, nhưng cũng không dám toàn tín, sợ lục viện oán hận chất chứa thành hận, từ sau cũng không muốn cho lục giao sống yên ổn, vì thế trăm phương ngàn kế bày ra cùng nhau nữ quỷ tác oan như kế, lục giao ở giả trang nữ quỷ trước mặt, rốt cục thừa nhận chính mình đắc tội đi. Đối mặt máu chảy đầm địa chuyện thực, thái tổ ra hối hận nảy ra, lúc này xử tử lục giao. Thái tổ ra liền làm cho này lập tổ hấn. Xử tử lục giao sau, thái tổ ra thường thường hối hận, nếu có một cái luật văn quy định thứ nữ không thể vì vợ cả, tuyệt lục giao kia phân tâm sự, liền không có hôm nay ra họa, từ nay về sau thái tổ ra cả đời không lại tái giá, hậm hực mà chết, trước khi Lâm Trung giúp đỡ lục viễn tiểu nhi tử kế nhiệm gia chủ, cũng tự tay đem tên lục giao theo gia phả trùng trừ bỏ, lục giao sở sinh con nữ đều cho làm con thừa tự đến lục viễn danh nghĩa. Sợ chính mình bi kịch ở con cháu trên người tái diễn, lưu lại di thư. Trừ bỏ muốn con cháu ở hắn chết sau đưa hắn cùng lục viễn hợp táng ngoại, còn viết rằng, thứ xuất chi nữ, thân phận hèn mọn, huyết thống không quý, tâm tư âm độc, chung không chịu nổi châu áo, để lại tiêu thị gia chủ vợ cả phải là đích nữ tổ hấn. Đại lao ra nghe xong, không khỏi thầm than. Tưởng là thái tổ gia tuổi già vì tình gây thương tích, tính tình đại biến, xử sự khó tránh khỏi có chút cực đoan, một người tính tình hảo phá hư, huyết thống cố nhiên trọng yếu, nhưng tổng không thể lấy thiên cái toàn, gơ đua cả nắm. Tưởng kia lục giao, cũng là bởi vì sinh ở loạn thế, tài sinh thành loại này độc ác tâm tính, để đây thái bình thịnh thế, có mấy người có thể ngoan đến dùng chính mình cốt nhục làm nhĩ, đi đả kích đối thủ, thái tổ ra thương tình quá nặng, một ý niệm, lập hạ tổ hấn. Nói là sợ hậu nhân đi hắn đường xưa, lại không biết hậu thế bao nhiêu nhân bởi vì tổ hấn vì tình sở mệnh, hắn cùng Tuấn Nhi liền thâm chịu này hại. Trầm mặc thật lâu sau, thở dài một tiếng nói. Khê Nhi tuy là thứ nữ, nhưng làm người trí tuệ hiền lương, ung dung rộng lượng. Thật sự là cái con dâu hiền, không nói Tuấn Nhi, chính là ta, cũng không đành lòng hưu nàng hạ đường. Tổ hấn, tổ hấn. Tổ hấn hại nhân bốn chữ cuối cùng nói không nên lời, dù sao là của chính mình tổ tông, làm con cháu có thể nào xem thường thị phi. Lao thái quân nào có không rõ, cũng thở dài một tiếng. Đại lao ra nói là, không từ mà biệt, đang nói Khê Nhi này phân ung dung, này phân lòng dạ, liền so với ta tuổi trẻ khi từng có chi mà không kịp. Ta thường thường có thể ở trên người nàng nhìn đến ta bóng dáng, hai năm đến, bao nhiêu lần muốn hưu nàng hạ đường, cuối cùng đều buông tha cho, tuy rằng là vì Tuấn Nhi, cũng là trong lòng không tha, hi, chính là tổ hấn nan vi a. Mẫu thân, lần này thật muốn Khê Nhi hạ đường không thể sao? Đại lao ra lòng có không đành lòng hỏi. Lúc trước một ý niệm, đã chú thành đại sai, tổng không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, nếu không, ta có gì mặt đi gặp liệt tổ liệt tông, thường luôn nói, dài đau không bằng đoàn đau. Đã sự tình đã vạch trần, hôm nay, Mộng Khê phải hạ đường. Nghe xong mẫu thân quả quyết trong lời nói, đại lao ra thần sắc nhất ám, môi run run một chút, nhưng không có phát ra âm thanh. Chính trầm mặc gian, thị họa vội vàng đẩy cửa tiến vào, lao thái quân sửng sốt, nàng phân phó qua không cho nhân tiến vào quấy rầy, đang muốn phát tác, chỉ thấy thị họa nhẹ nhàng nhất phúc, mở miệng nói. Hồi lao thái quân, nhị gia té xỉu ở nhà tư lý, cả người nóng lên, nhân sự bất tỉnh. Lao thái quân vừa nghe lời này. Đang tọa thẳng thân mình, đại lao gia cũng đứng lên, mở miệng hỏi nói. Nhân đưa đã trở lại. Hồi đại lao gia, nhị gia là ở bị phạt, nô tài nhóm không dám tự chủ trương, vội vàng đi lại thỉnh ngài bảo cho biết. Nhân đều hôn, còn không mau nâng trở về, đều là tử cân nào a? Lao thái quân vừa nghe lời này, nhất thời mắng to đứng lên. Thị họa bận ứng thanh xoay người chạy đi ra ngoài. Cuối cùng phụ tử, chỉ nghe đại lao gia hô. Người tới, mau mời đại phu, chuẩn bị tiệu. Nhị gia té xỉu ở nhà từ trung bị đuổi về đến, tiêu tương viện lập tức rối loạn lung tung, Hồng Châu gặp nhị gia cả người nóng lên, tứ chi cương trực, nước mắt lập tức đã rơi xuống, khiếp sợ dưới không có chủ ý, tiểu nha hoàn nhóm gặp Hồng Châu đều hoảng thần, càng loạn cả lên, giống một đám vô đầu rồi bỏ, ở đại sảnh đổi tới đổi lui. Cùng loạn thành hỗn loạn thượng phòng so sánh với, Đông Sương lại phá lệ yên tĩnh, Mộng Khê chính nhất bút nhất hoa viết chữ to, không phải nhị gia hôn mê tin tức không truyền đến Đông Sương, chính là ở Mộng Khê mà nói. Nhị gia bất quá là quỷ thời gian dài quá, không chết được nhân, thường luôn nói, không lên nhẫn tâm nhân, khó thành tự hán, lúc này nàng, phải nhẫn tâm coi thường nhị gia, chặt đứt cùng hắn tình duyên. Xem dị thường bình tĩnh nhị mãi mãi, biết đông vẻ mặt nôn nóng, quay đầu nhìn xem chi hạ, nàng cũng không có việc gì nhân dường như đứng ở một bên, trà sát thủ, lại trà sát, rốt cục nhịn không được, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, mở miệng nói. Nhị mãi mãi vẫn là ra tay cứu cứu nhị ra đi, nô tỳ đoán rằng đại khái cũng chỉ có ngài có thể cứu hắn. Ngộng Khê gặp biết đông như thế, bất giác sửng sốt, vung trong tay bút, xem nàng không nói. Gặp nhị mãi mãi ngẩng đầu, biết đông thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp. Nô tỳ đi thượng phòng hỏi thăm tin tức khi, nhìn nhị ra bệnh trạng, cùng nô tỳ phụ thân qua đời tiền giống nhau như lúc, năm đó phụ thân lên núi lớn tuổi, không cẩn thận bị thương thủ, sau khi trở về, nương cùng cha đều không làm hồi sự, chỉ dùng thổ bụi tre, kia biết ngày thứ hai buổi chiều, phụ thân liền bắt đầu toàn thân nóng lên, cánh tay cương trực, còn từng trận run rẩy, nương đông chuyển tây mượn thấu chút bạc, thỉnh đại phu nói chính là cảm nhiễm, không có gì đại sự, một lần nữa cấp bôi thuốc bao, lại mở chút chén thuốc. Nghe xong đại phu trong lời nói, mẫu thân cũng yên tâm, ai biết, lang băm lầm nhân, dùng xong dược, phụ thân bệnh chẳng những không cường, lại càng ngày càng nghiêm trọng, trước sau không đến 10 ngày liền qua đời, nghe cuối cùng cấp VH. Thân xem bệnh đại phu nói, phụ thân là thất ngày phong, không có thuốc nào cứu được. Thất ngày phong. Ngộng Khê nghe xong, bất giác cho mày, thất ngày phong ở hiện đại kêu bốn ván, chính là hiện đại cũng không phải 100% có thể cứu trị, đừng nói này chữa bệnh lạc hậu cổ đại. Không thể nào. Sao mà khéo, nhị ra bất quá quỷ một đêm sẽ cảm nhiễm bôn ván. Chương 205, thanh lý miệng vết thương. Chương 205, thanh lý miệng vết thương. Biết đông gặp nhị ra thân thể cương trực, cả người nóng lên bị nâng trở về, nhớ tới sớm đã qua đời phụ thân, lo lắng nhị ra khả năng được thất ngày phòng, nhịn không được nói ra, Ngộng Khê nghe xong tâm vừa động, nhị ra trên tay thương là nàng dùng kéo mặc, nếu miệng vết thương thâm nói, cũng thật khó nói, nghĩ vậy nhì, xem nhân nhắc tới phụ thân. Vành mắt có chút đỏ lên biết đông nói. Ngươi đem nhị ra bệnh trạng lại cẩn thận nói một lần. Nghe xong nhị mãi mãi trong lời nói, biết đông đem nhị ra bệnh trạng vừa cẩn thận miêu tả một lần, sau khi nói xong, lại nói tiếp. Nhị mãi mãi, không nói đại phu không có cái đem canh giờ tới không được, đang nói cho dù đến, cũng không nhất định có thể trị, nào có ngài y lý thuật cao minh, nhị mãi mãi vẫn là đi qua xem liếc mắt một cái đi, không phải thất ngày phong cũng liền thôi, nô tỳ lo lắng vạn nhất. Thật đúng giống ngốn ván giai đoạn trước bệnh trạng. Nghe xong biết đông trong lời nói, Ngộng Khê tâm cũng là nhất thu, túi đầu trầm tư đứng lên. Gặp nhị mãi mãi không nói, Chi Hạ ở một bên khuyên nhủ. Nhị mãi mãi, nhị gia nếu không hảo, cũng tổng không đến mức bởi vậy mà tử, nghiệp ở nhị gia là vì ngài tài bị thương phân thượng, nhị mãi mãi vẫn là thừa dịp đại phu không có tới, đi qua coi trộm một chút đi, thực chờ đại phu đến lại trị không xong, ngài tưởng nhúng tay cũng khó. Chính là hiện tại, nàng tưởng nhúng tay cũng không dễ dàng à, trước mắt bao người. Nàng thế nào có thể làm đến tức cấp nhị gia trị bệnh, lại không bại lộ chính mình dược thần thân phận. Nhị mãi mãi. Gặp nhị mãi mãi túi đầu không nói, biết đông lại bảo một tiếng, suy nghĩ hơn nửa ngày, Ngộng Khê quyết đoán nói một tiếng. Hảo, chúng ta hãy đi trước nhìn xem. Chuẩn bị tốt dược, đặt ở một cái tiểu hợp lý, nhường Chi Hạ mang theo, mới ra Bắc Úc Môn, biết đông từ phía sau theo đi lên, mở miệng nói. Nhị mãi mãi, tả hữu hậu viện hiệu thuốc đều triệt, này cũng không có gì sợ người gì đó. Nô tỷ cũng bồi ngài cùng nhau đi thôi, nhớ tới hôm qua ngài ở Thọ Hy đường gặp được, nô tỷ tâm đến bây giờ còn níu chặt. Nghe xong biết đông trong lời nói, Ngộng Khê linh cơ vừa động, dừng lại chân, nghĩ nghĩ nói. Ngài liền tại đây thủ đi, phái cái tiểu nha hoàn đi thượng phòng nhìn chằm chằm, lao thái quân các nàng lập tức nên đi lại, lao thái quân nhược là đối ta động ra pháp, chính là lại không quay về đường sống, ngươi lập tức dùng bổ câu truyền tin, muốn lý độ trực tiếp đến tiêu phủ tiếp chúng ta. Nhị mãi mãi. Biết đông nghe xong lời này. Mặt tức thì biến trắng bệnh, môi đều có chút phát run. Nhị mãi mãi nói rất đúng, chúng ta ba người đều ở một chỗ, vạn nhất xảy ra chuyện gì, liên cái truyền tin nhân đều không có. Chi Hạ thấy, vẫn xuất khẩu khuyên một câu, gặp biết đông cắn môi gật gật đầu, có thế này đỡ nhị mãi mãi hướng về phía trước phòng đi đến. Nhị gia bị ép buộc thành như vậy, vẫn là phá lệ lần đầu tiên, vừa thấy dưới, Hồng Châu cũng là hoang mang lo sợ, lao thái quân cùng đại phu đều không đến, nàng cũng không biết nên làm cái gì. Làm cho người ta chuẩn bị nước ấm, quần áo, đứng ở kia do dự mà muốn hay không tìm nhị mãi mãi, nghĩ đến nhị mãi mãi thân phận xấu hổ, cuối cùng không dám thiện tác chủ trương, thầm nghĩ vẫn là chờ lao thái quân đi lại nói, đang nghĩ tới, nghe tiểu nha hoàn báo nhị mãi mãi đến, Hồng Châu vừa nghe, giống thấy cứu tinh bản, bận đón xuất ra. Ngộng Khê tiến đại sảnh, chỉ thấy nha hoàn bà tử nhóm tế nhất Úc, đều tra xa hai cái thủ không biết nên làm cái gì, liễu diễu loạn thành hỗn loạn, bất giác nhíu nhíu mày. Trực tiếp đem tất cả mọi người chạy đi ra ngoài. Cùng Hồng Châu hàn huyên vài câu, thấy nàng đã chuẩn bị nước ấm, quần áo, lại làm cho người ta chuẩn bị rượu trắng, tiểu đao chờ vật phẩm, tiếp xuất ra một cái phương thuốc, phân phó Hồng Châu tìm người xứng, nấu nước cấp nhị gia phu chân, dù sao nhị gia quỳ gần một ngày một đêm, lại là ở ẩm ướt dâm mát từ đường lý, không chạy nhanh khu trừ hàn khí, thực dễ dàng phong thấp, cuối cùng phân phó nhân tìm đến Tiêu Hạ, Tiêu Nôn. An bày xong hết thảy, Mộng Khê có thế này đi vào nội Úc, chỉ thấy nhị gia hai mắt nhắm nghiền, nằm ở trên giường, cánh tay phải cơ bắp cường trực, cũng có trận phát tính co rút, cẩn thận kiểm tra rồi một lần, hoàn hảo, không phải uốn ván, chính là ngày hôm qua kéo chắt miệng vết thương sinh mủ cảm nhiễm, nhưng như không kịp thời cứu trị, sợ là này cánh tay liền phế đi, lấy tay thử thử cái chán, nóng bỏng, thầm hô một tiếng, nguy hiểm thật, không phải chính mình hảo tâm đi lại, như vậy. Cái thiêu pháp, chờ đại phu đến, đại khái nhị gia cũng biến ngu ngốc. Đến cổ đại lâu như vậy, Mộng Khê biết rõ tìm đại phu hiệu suất, cổ đại không có xe hơi, liên xe đạp đều không có, chỉ trông vào xe ngựa, cố kiệu, không cái đem canh giờ, đừng nghĩ đi tìm đến, này vẫn là Tiêu gia như vậy có thế lực nhân gia, đại phu tùy kêu tùy đến, nếu nhà nghèo, chờ đại phu bận hết trong tay việc, đại khái không có nửa ngày thời gian đừng nghĩ tìm đến. Kiểm tra xong rồi, theo trong hòm lấy ra một quả thuốc viên, đưa cho Chi Hạ, Sung Hồng Châu nói. Đây là nhị gia trước đó vài ngày đưa, đại phu không có tới, cũng không thể căn hao, đều là trị thương dược, trước đêm này cấp nhị gia ăn xong, nói không chính xác có thể định sự. Chi Hạ tiếp dược, chột dạ nhìn Hồng Châu liếc mắt một cái, quay đầu thấy nàng gia nhị mãi mãi vẻ mặt lạnh nhạt, lại nghĩ tới ngày hôm qua nhị mãi mãi ở Thọ Hy Đường nói kia một phen nói, thầm than này nhị mãi mãi thật là đảm, nói dối cho tới bây giờ đều là mặt không thay đổi sắc tim không đập mạnh, dám không sợ bị vạch trần. Mộng Khê sợ gì, nhị gia trước đó vài ngày đưa dược cũng là xuất từ nàng Di Xuân Đường. Tả hữu nàng xứng dược bộ dạng đều không sai biệt lắm, huống chi thuốc này, chỉ làm cho Hồng Châu xem, nàng cố ý đưa cho Chi Hạ, cũng không tin Hồng Châu này tiểu nha đầu lừa đảo xa xa xem, có thể nhìn ra môn đạo. Xem Chi Hạ trong tay dược, Hồng Châu do dự một lát, xuất khẩu khuyên nhủ. Nhị mãi mãi, thuốc này cũng không thể ăn bậy, ý gì nô tì ý kiến, vẫn là chờ đại phu đi lại rồi nói sau. Thuốc này vẫn là nhị gia nhường nàng đưa đi, là nữ nhân dưỡng huyết dược. Nhưng nhị gia dặn dò nàng chỉ nói là vì đại phu nhân phạt quỳ, đưa đi lưu thông máu hóa vu dược. Tưởng là nhị mãi mãi thực trở thành chữa thương dược, nàng nào biết thuốc này đã bị nhị mãi mãi đã đánh cháo, thầm nghĩ, nhị mãi mãi là hảo tâm, nhưng này dược là nữ nhân dùng, nhị gia một đại nam nhân, ăn thuốc này có gì dùng. Lại nói, đây chính là vị gia, không đại phu dặn, ai dám cấp loạn dùng dược, không muốn sống nữa. Nghe xong Hồng Châu trong lời nói, Chi Hạ chột dạ xem nhị mãi mãi. Chỉ thấy nhị mãi mãi Sung Hồng Châu nói, chờ đại phu đến, còn không biết giờ nào, đều là lưu thông máu dược, ăn luôn có chút dùng, mau chút, ngươi xem nhị gia đốt thành như vậy, còn có thể đỉnh đến đại phu tới sao? Đỉnh không đến đại phu đến cũng không thể loạn dùng dược a. Nghe xong nhị mãi mãi trong lời nói, Hồng Châu trong lòng thầm kêu, không nói thuốc này nhị gia ăn không hữu hiệu, đang nói nhị gia là lao thái quân đưa, đại phu cũng không dám loạn dùng dược, sợ có thế nào, đắc tội thế gia, đã đánh mất ăn cơm tên. Nhị mãi mãi vào cửa hai năm, chẳng lẽ liên này quy củ cũng đều không hiểu, mở miệng muốn nói thuốc này vô dụng, khuyên nữa khuyên, nhất tưởng đến nhị mãi mãi ngày thường nói một không hai tác phong, dám nuốt xuống đến bên miệng trong lời nói. Gặp Chi Hạ sớm đem dược nghiên khai, cùng Thủy, cũng bước lên phía trước giúp đỡ khiêu khai nhị ra răng nanh, một điểm quán đi xuống. Uy xong rồi dược, Mộng Khê tài truyền Tiêu Hạ cùng Tiêu Ngôn tiến vào, vì nhị ra tẩy trừ thay quần áo, hai người tiến vào sau, mọi người toàn bộ lui xuất ra, ở bên ngoài hậu. Ba cái Di Nương cùng Hồng Ngọc cũng sớm đi lại, bị cản ở ngoài cửa, gặp nhị mãi mãi xuất ra, bước lên phía trước thấy lễ, thật cẩn thận đứng ở hai bên. Ngày hôm qua Mộng Khê thứ nữ thân phận bị vạch trần, nhị gia thể không làm gia chủ bị phạt quỳ tin tức truyền đến, nhị gia hậu viện giống như phát sinh một hồi bắt cấp địa chấn. Nay vài cái đem cả đời phú quý vinh nhục toàn bộ gửi gắm ở nhị gia trên người Di Nương, lại người người cảm thấy bất an, cảm giác tiền đồ một mảnh ảm đạm, nhị gia tưởng thật không lên gia chủ. Các nàng sau này rốt cuộc đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Hoài một viên lo âu bất an tâm đứng ở kia, mắt thấy này đầu sỏ gây nên giống không có việc gì nhân dường như, lạnh nhạt ngồi ở ghế tựa, Trương Di Nương cùng Thúy Di Nương hận thẳng cắn răng, đánh chết các nàng cũng không tin nhị gia hội đối một cái lạnh như thế tình nữ nhân quan tâm, lại càng không biết là từ khi nào thì bắt đầu, nếu cái cô gái này không ly khai Tiêu phủ, thực câu dẫn nhị gia cách kinh phản đạo, kia các nàng ngày có thể nghĩ. Tự nhị gia theo phía nam trở về, các nàng dùng hết thủ đoạn cũng không có thể nhường nhị gia đi vào các nàng Úc, nguyên bản đoán nhị gia được cái gì khó có thể mở miệng bệnh, gần không xong nữ nhân thân, hôm nay tài giật mình minh bạch, là nhị mãi mãi đoạt các nàng mọi người sủng. Nhớ tới từng tốt đẹp thời gian, nhớ tới nhị gia từng ôn nhu, Trương Di Nương giờ phút này nhưng lại khống chế không được chính mình, sinh ra một loại tưởng trừ bỏ nhị mãi mãi tâm, liên chính nàng đều bị này đột nhiên toát ra tâm tư liền phát hoảng, âm thầm ôm ngực, hoàn hảo, này nhị mãi mãi có một cái thứ nữ thân phận, không cần nàng động thủ, lão thái quân sẽ trừ bỏ nàng, muốn nói chút gì đến che giấu này khỏa kinh hoàng không chỉ tâm, ngẩng đầu chống lại nhị mãi mãi kêu bình tĩnh như nước ánh mắt, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Đại di nương vẻ mặt sầu lo xem nhị mãi mãi, Hồng Ngọc lại thật cẩn thận đứng ở kia, sợ thiên thượng đến rơi xuống cái này nọ tạp đến chính mình. Nhất cố quái dị không khí tại đây năm nữ nhân trong lúc đó dập dờn mở ra. Sử trong đại sảnh có vẻ dị thường nặng nề, áp mọi người hít thở không thông. Chính trầm mặc gian, Tiêu Hạ, Tiêu Ngôn đẩy cửa đi ra, cấp nhị mãi mãi thấy lễ, hồi bẩm nói đã vì nhị gia tẩy trừ hoàn, đổi tốt lắm quần áo. Ngộng Khê ý bảo hai người thối lui đến sảnh ngoài cửa hậu, vừa đứng dậy, chỉ thấy Thúy Di nương cùng Trương Di nương mang theo khóc nức nở kêu một tiếng nhị gia, liền muốn vào đi, mới vừa đi một bước, cảm thấy không khí không đối. Quay đầu nhìn lại, nhị mãi mãi đứng trước tại kia, lạnh lùng xem các nàng lưỡng nhi, hai người bận vọt đến một bên, nhường nhị. Mãi mãi tiên tiến. Thấy hai người phát ra, Ngộng Khê mới mở miệng nói. Nhị gia còn chưa có tỉnh, nhân hơn rất náo, chúng di nương đều trước ở bên ngoài hậu. Nói xong, không để ý Thúy di nương cùng Trương di nương vẻ mặt ghen ghét, mang theo Chi Hạ, Hồng Châu vào nội Úc. Vào nhà sau, Ngộng Khê một mặt nhường Hồng Châu dùng nước lạnh vì nhị gia phu cái chán, dáng nhiệt độ cơ thể. Một mặt ngồi ở bên giường tú đôn thượng, mở ra nhị ra quấn quýt lấy dược bố thủ, vừa thấy dưới, nhìn thấy ghê người, dù là Ngộng Khê bình tĩnh, tâm cũng không khỏi có rúm đứng lên. Chỉ thấy nhị ra trong lòng bàn tay miệng vết thương sớm tối giữa, chảy ra nước mủ, xương đỏ không chịu nổi, liên quan chỉnh điều cánh tay đều thúc lên, cơ bắp băng quá chặt chẽ, bầu bạn từng trận run rẩy. Ngộng Khê thử, ta ta miệng vết thương lại có gần một tấc dài, bán tấc thâm, bất giác gâm thầm kinh hãi, nàng ngày hôm qua không cảm thấy dùng sức. Càng không nghĩ tới miệng vết thương hội sâu như vậy. Hiện tại nghĩ đến nhất định là nhị gia ngày hôm qua đoạt kéo khi xung lượng quá lớn, tưởng là nhị gia dùng sức ngăn chặn miệng vết thương, không nhường huyết chảy ra, lúc đó lại rất loạn, tất cả mọi người bỏ qua, đại lao gia tài đã quên nhường hắn xử lý miệng vết thương liền trực tiếp phạt quỳ, tay đứt ruột sót, trong lòng bàn tay thượng sâu như vậy miệng vết thương cũng nhất định tan lòng nát dạ đau đi. Nhị gia là đối nàng hữu tình, trước kia chính là ma túy chính mình, không đồng ý chịu kiện bác ti nhìn nhị gia tâm. Nhị gia ngày hôm qua trong lời nói bức nàng không thể không đối mặt này đó, xem hôn mê chung nhị gia kia hồng đồng đồng mặt, nhớ tới mấy ngày nay nhị gia đối nàng dung túng, Ngộng Khê tâm không khỏi một trận co rút đau đớn, hữu tình lại như thế nào, nàng cùng hắn nhất định không có tương lai, nàng tâm là giao không ra. Dùng rượu trắng triệt để thanh tẩy miệng vết thương, cổ đại không có giải phẫu đao, Ngộng Khê sớm phân phó nhân tìm một phen tiểu đao, dùng nước sôi nấu, bắt đầu thanh lý nhị gia trong lòng bàn tay lạ thịt, Chi Hạ cùng Hồng Châu bọn người chuyển qua mặt. Không dám nhìn đi xuống. Chính xử lý, nha hoàn đến chuyển, lao thái quân, đại lao ra đi lại. Chương 206, không bằng ta viết giấy cam đoan đi. Chương 206, không bằng ta viết giấy cam đoan đi. Ngộng Khê chính cấp nhị gia xử lý trên tay miệng vết thương, nha hoàn đến chuyển, lao thái quân, đại lao ra đi lại. Hồng Châu đợi nhân cuống quýt buông trong tay chuyện đi ra ngoài nên đón, Ngộng Khê dường như không nghe thấy bản, chỉ tại kia nhận nghiêm cẩn thật sự làm trong tay chuyện, Chi Hạ thấy, gấp đến độ kêu một tiếng. Nhị mãi mãi, lao thái quân, đại lao ra đến, chúng ta đi trước nên đón đi, nhị gia thương trở về tiếp mọi nơi lý cũng không muộn, nếu không lao thái quân nên trách cứ ngài bất kính. Ngộng Khê chỉ thật cẩn thận thổi mạnh nhị gia trên tay lạn thịt. Nhị mãi mãi, lao thái quân, từ nàng đi. Gặp nhị mãi mãi thở ơ, Chi Hạ lại tiếp khuyên bảo, bị Ngộng Khê không kiên nhận đánh gãy, gặp nhị mãi mãi như thế, Chi Hạ lắc đầu bất đắc dĩ về phía cửa đi đến cửa, nghĩ, lại xoay người đi rồi trở về. Đứng ở nhị mãi mãi bên người, vì nàng đã khởi xuống tay. Chỉ chốc lát sau, mọi người vây quanh lão thái quân cùng đại lao ra đi đến nhị gia trước giường, nhìn đến hắn lòng bàn tay lạn thịt cùng nùng huyết, lão thái quân tâm bỗng chốc thu lên, không đợi tọa ổn, liền bắt đầu tầm can bảo bối kêu lên, thân thủ muốn đi túm nhị gia cánh tay, bị đại lao ra một phen ngăn lại. Dù sao cũng là nam nhân, trong lòng tuy rằng đau đòi mạng, nhưng là biết không thể đánh nhiễu, bận khuyên lão thái quân nói. Khê Nhi đang ở xử lý miệng vết thương. Mẫu thân trước đừng đánh nhiễu, miễn cho phân tâm, đi công tác sai. Nghe đại lao gia nói như vậy, lao thái quân cũng tỉnh táo lại, không lại mở miệng, chỉ ngồi ở một bên xem, tâm bị nhị gia miệng vết thương níu chặt, lao thái quân cùng đại lao gia nhưng lại ai cũng không chú ý Ngộng Khê thất lễ, càng không hoài nghi Ngộng Khê một cái thâm trạch trung đương gia nãi nãi, làm sao có thể làm này đó, chỉ lo lắng xem nhị gia thủ. Thanh lý hoàn nhị gia trong lòng bàn tay lạ thịt, đem nùng huyết một điểm tễ xuất ra, dùng rượu trắng triệt để tẩy trừ. Ngộng Khê có thế này tiếp nhận Chi Hạ trong tay lọ thuốc, đổ ra chút thuốc bột, đều rơi tại miệng vết thương, cuối cùng dùng dược bố bao vây lại. Đâu vào đấy xử lý xong rồi này đó, đem nhị gia thủ thả lại trên giường, Mộng Khê có thế này tọa thẳng thân mình, thở phào một cái, chỉ huy Hồng Châu, Hồng Hạnh qua tới thu thập thượng gì đó, thấy hai người thu thập xong rồi, có thế này ngẩng đầu lên, đang muốn cùng Lao Thái Quân nói chuyện, chỉ nghe thị thư ngạc nhiên nói. Nhị gia xuất mồ hôi. Hồng Châu nghe xong, cũng quay đầu nhìn lại, gặp nhị gia cái trán đã chảy ra tinh tế mồ hôi, có thể đổ mồ hôi là tốt rồi, vậy ý nghĩa nhị gia nhiệt độ cao bắt đầu lui, tâm tình kích động rất nhiều, nhưng lại đã quên Lão Thái Quân ở một bên, mở miệng nói. Thật sự a, xem ra nhị mãi mãi dược thật sự linh đâu. Nhị mãi mãi dược. Lão Thái Quân nghe xong Hồng Châu trong lời nói, nghi hoặc hỏi một câu. Nghe Lão Thái Quân hỏi, Hồng Châu tài nhớ tới Lão Thái Quân còn tại một bên ngồi, doa đánh một cái giật mình. Đây chính là chiều trộm ra, không dùng đại phu, ai dám loạn dùng dược, vạn nhất xảy ra sai lầm, vài cái đầu cũng chống không lại đến, hầu hạ nhị gia nhiều năm như vậy, nàng biết rõ này đó quy củ, vừa mới liền khuyên nhị mãi mãi đừng loạn dùng dược. Trong lòng biết sông đại họa, nào dám nói nữa, Hồng Châu bận túi đầu thối lui đến một bên, thân thể nhịn không được run run. Mộng Khê thấy, chống lại Lao Thái Quân ánh mắt, lạnh nhạt nói. Lao Thái Quân, Mộng Khê vừa mới gặp nhị gia nhiệt độ cao không lùi. Nghe nói này nhiệt độ cao tối thương đầu, sẽ làm nhân biến thành ngu ngốc, chờ đại phu đi lại, thế nào cũng phải cái đem canh giờ, sợ nhị gia có thế nào, nghĩ nhị gia nhiệt độ cao cũng là bị thương khiến cho, liền đem nhị gia trước kia đưa chữa thương dược dùng xong, không nghĩ tới thật đúng có tác dụng, bởi vì sự cấp, không có tới cấp hồi bẩm Lao Thái Quân. Nghe Mộng Khê không lại tự xưng tôn tức, Lao Thái Quân tâm vừa động, nhìn nhìn trên giường nhị gia, thở dài trong lòng một tiếng. Vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe đại Lao gia nói. Khê Nhi cũng là sự cấp toàn quyền, xem Tuấn Nhi tình hình, sợ là kéo dài tới đại phu đến thực sẽ xảy ra chuyện, may mắn Khê Nhi gặp chuyện bình tĩnh, xử sự quyết đoán, tài cứu Tuấn Nhi, hiện tại Tuấn Nhi bệnh trạng đã có sở giảm bớt, Khê Nhi sẽ không cần rất tự trách. Đại Lao gia nghe xong Ngộng Khê trong lời nói, cũng biết nàng phạm vào quy củ, nhưng mắt thấy tốt như vậy một cái nàng dâu, chỉ vì thứ nữ xuất thân sẽ bị hưu hạ đường, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra đồng tình, cũng cảm thấy là Tiêu gia có lỗi với nàng. Gặp con không có việc gì, sợ Lao Thái Quân lúc này giảng quy củ phạt nàng, vì thế dành trước mở miệng nói nói. Nghe xong đại Lao gia trong lời nói, Lao Thái Quân cũng biết hắn tâm ý, thầm than một tiếng, này con trai vẫn là quá cẩn thận rồi, nàng nào có như vậy hồ đồ, đều nhanh hạ đường còn trách phạt nàng. Chờ đại Lao gia nói xong, mở miệng nói. Đại Lao gia nói rất đúng, Khê Nhi là hảo tâm, sẽ không cần rất tự trách, đúng rồi, Khê Nhi vừa mới cấp Tuấn Nhi trên tay dùng dược. Cũng là trong ngày thường nhị gia cấp. Chi Hạ nghe xong lời này, sắc mặt một trận tái nhợt, cái trán chảy ra một tầng tế hãn, nhị gia trên tay dùng dược, nhưng là Liên Di Xuân Đường cũng không ngoại lấy lòng dược, theo nhị ngoại ngoại nói, thuốc này có thể sinh cơ lưu thông máu, hơn nữa bất lưu vết sẹo, chỉ cần nhất tê tra, liền sẽ phát hiện, bên ngoài căn bản là không có loại này dược, đến lúc đó, nhị ngoại ngoại thế nào viên. Gặp Chi Hạ như thế, Ngộng Khê âm thầm vô vô nàng, bình tĩnh đúng Lao Thái Quân nói. Vừa mới cấp nhị gia thượng dược, là trước đó vài ngày, Chi Thu vì che chở Mộng Khê không chịu ra pháp, đã trúng đánh, bị thương, Mộng Khê khiển người đi Di Xuân Đường mua hồi chữa thương dược, lúc đó không dùng hết, hiện tại sự cấp, hay dùng thượng, Mộng Khê hồi nhỏ, thường dưỡng một ít động vật, có đôi khi động vật bị thương, Mộng Khê liền tự mình cấp băng bó, thời gian lâu cũng liền học xong xử lý miệng vết thương. Ra pháp. Khê Nhi phạm vào cái gì sai, sẽ bị động ra pháp. Đại Lao gia vừa nghe Mộng Khê chịu ra pháp, cảm thấy cả kinh, đương gia mãi mãi phạm quy củ, bị động ra pháp, thì phải là đại sự, thế nào hắn này ra chủ nhưng lại một điểm không biết. Không chú ý Mộng Khê câu nói kế tiếp, đãi nàng nói xong, liền hỏi xuất ra. Hồi đại Lao gia, tiền một đoạn thời gian, nhị gia vừa hồi phủ không lâu, Lý công tử thiết tiến mời nhị gia mang theo Mộng Khê cùng đi trước, trên đường nhị gia có việc, nhường Mộng Khê về trước phủ, đại phu nhân nghĩ lầm Mộng Khê là một mình ra phủ, liền muốn động ra pháp. May mắn nhị gia trở về kịp thời, nói rõ ràng, Mộng Khê tải miễn ra pháp. Nghe xong lời này, đại Lao gia thở dài, nhớ tới mâu thân nói Tiêu An việc, liền biết Mộng Khê nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhất định là đại phu nhân biến đổi pháp làm nhục nàng, trong lòng bất giác đối đại phu nhân cảm thấy một trận thất vọng, xem ra, là nên gõ gõ nàng, nhưng trước mặt tiểu bối mặt cuối cùng không thể nói đại phu nhân không phải, nhất thời nhưng lại cũng không ngữ. Trong phòng lập tức nặng nề xuống dưới, Mộng Khê ngẩng đầu nhìn xem hôn mê nhị gia. Kinh nàng bữa tiệc này cấp cứu, hẳn là đã thoát hiểm, còn lại, từ đại phu xử lý thì tốt rồi, nơi này không dùng được nàng. Nhớ tới nhị gia tình ý, trong lòng cũng có một phần khôn kể đau khổ, không phải nhị gia không tốt, là bọn hắn không có duyên phận, này gia tộc dung không giới nàng, nàng sẽ không chỉ vì điểm này điểm tình, liền giao tâm, từ đây bị chiếm đóng tại đây nhà cao cửa rộng chung, làm một cái tịch mịch không đình xuân dục trễ, lê hoa đầy đất không mở cửa bán phụ. Thương luôn nói, dài đau không bằng đoàn đau, này Tiêu phủ, nàng nhất định phải ra, nghĩ vậy, Ngộng Khê đứng dậy tiến lên, đi đến Lao Thái Quân trước mặt, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cấp Lao Thái Quân dập đầu, mở miệng nói. Ngộng Khê tự gả nhập Tiêu phủ, nay đã 2 năm có thừa, thừa mông Lao Thái Quân yêu thương, Lao Thái Quân đối Ngộng Khê đại ân, Ngộng Khê nàng ngày ổn thỏa tương báo, chính là hôm qua Ngộng Khê đã biết Tiêu gia tổ hấn, biết rõ Ngộng Khê thứ nữ thân phận không thể trở thành nhị gia vợ cả. Ngộng Khê không muốn nhị gia gánh vác bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa mang mệnh, còn thỉnh Lao Thái Quân thành toàn, dung Ngộng Khê rời đi Tiêu phủ. Nghe xong Ngộng Khê trong lời nói, Lao Thái Quân cùng đại Lao gia trong lòng đều là run lên, rốt cục minh bạch, hiện tại không phải hắn Tiêu gia lựa chọn Ngộng Khê đi cùng lưu, mà là Ngộng Khê căn bản là không nghĩ ở lại Tiêu phủ. Nhân Lao Tiêm, Mã Lao Hoạt, không hổ là Lao Thái Quân, cứ việc nàng đã hạ quyết tâm hưu Ngộng Khê gia phủ, nhưng là xem hôn mê ở trên giường tôn tử. Hắn hiện tại là viết không được lưu thư, không đến cuối cùng một khắc, nàng sẽ không có thể đem lời nói tử, trầm tư thật lâu sau, mở miệng nói. Khê Nhi tâm ý ta biết, Khê Nhi là thứ nữ chuyện ta cũng là vừa nghe nói, Tuấn Nhi còn chưa có thay nhận gia chủ, không phải không có cứu vãn đường sống, chuyện này còn có đại cho cùng đại lao ra, nhị ra thương lượng, Khê Nhi tạm thời bình tĩnh mấy ngày, đại Tuấn Nhi tỉnh lại nghị, Khê Nhi nhớ được, một ngày Tuấn Nhi chưa cho ngươi viết lưu thư, người đó là Tiêu gia nàng dâu, không thể tự coi nhẹ mình. Càng không thể rối loạn quy củ. Lão Hồ Ly. Nghe xong Lão Thái Quân trong lời nói, Ngộng Khê thầm mắng một câu, lúc này nàng thật muốn đem này khẩu thị tâm phi Lão Phu Nhân quần đầu một chút, vì lợi ích của gia tộc, Lão Thái Quân cái thứ nhất liền dùng không giới nàng, mà lúc này gặp tôn tử bất tỉnh, lo lắng tôn tử an nguy, liền lại cùng nàng đả khởi thái cực quyền. Ngộng Khê trực giác nhận vì, chờ nhị gia tỉnh, gia phủ hội càng phiền thoái, vẫn là thừa dịp nhị gia không tỉnh, thuyết phục Lão Thái Quân, đại Lão gia nhường nàng gia phủ. Đã nói đến tận đây, Ngộng Khê dứt khoát một không làm mà không nghỉ, lại tiếp đối Lao Thái Quân nói. Lao Thái Quân, tuy rằng nhị gia không có thay nhận ra chủ vị, nhưng Ngộng Khê tưởng Lao Thái Quân, đại Lao gia cũng sẽ không đem Tiêu gia to như vậy tổ nghiệp nhờ và không thuộc mình, nhị gia là gia chủ như một nhân tuyển, sớm hay muộn hội thay nhận gia chủ, đã nhất định không thể trở thành vợ chồng. Ngộng Khê tình nguyện huy đao chặt đứt tình duyên, thành toàn nhị gia gia nghiệp, này cũng là vì nhị gia hảo, vì Tiêu gia suy nghĩ. Mong rằng Lao Thái Quân niệm ở Ngộng Khê nổi khổ tâm vì Tiêu gia. Suy nghĩ phân thượng, thành toàn Ngộng Khê, nhị gia hôn mê bất tỉnh, không thể viết hưu thư, Ngộng Khê nguyện ý viết xuống một phần giấy cam đoan, tự nhận là Tiêu gia hạ đường phụ, hôm nay rời đi Tiêu phủ, cam đoan ngày khác nhị gia khác thú, không có quan hệ gì với Ngộng Khê. Ngộng Khê một câu, nhị gia sớm hay muộn là muốn thay nhận gia chủ, người Tiêu gia không thể lấy hắn tạm thời không thay nhận gia chủ vì tử, liền hư hao ta thanh xuân, hôm nay không có hưu thư ta cũng muốn đi. Nàng đã sớm nhận rõ, muốn hưu thư. Chờ hầu năm đi. Vì thế tham chiếu cùng cách hình thức, ngươi không nghỉ ta, ta hưu ngươi đã khỏe. Cuối cùng cấp Tiêu gia để lại chút mặt, nàng không dám nói chính mình viết là hưu thư, đành phải kêu giấy cam đoan. Lão Thái Quân cùng đại Lão Thiên gia nghe xong Ngộng Khê trong lời nói, liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu, thật muốn ấn Ngộng Khê trong lời nói nhường nàng viết giấy cam đoan phóng nàng ra phủ, kia hắn Tiêu gia không cần ở Bình Dương lan lộn, không phải hắn Tiêu gia hưu thê, rõ ràng là nàng dâu hưu phu. Xem quỳ trên mặt đất ra vẻ đối nàng cung kính Ngộng Khê, khả nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu, cũng là ở khiêu chiến nàng Tiêu gia vô thượng uy nghiêm, chống lại Ngộng Khê kia vân đạm phong khinh mắt, Lao Thái Quân cũng là trong cơn giận dữ, thật muốn kêu nhân tiến vào đem nàng cấp diệt. Chương 207, chọc giận đại phu nhân. Chương 207, chọc giận đại phu nhân. Lao Thái Quân gặp Ngộng Khê cấp cho Tiêu gia viết giấy cam đoan, nhất thời trong cơn giận dữ, dương mắt nhìn xem hôn mê trung tôn tử, trương vài lần miệng. Cuối cùng nhẫn hạ kêu nhân xúc động, nàng thủy chung mê tín, Tuấn Nhi có bệnh có thai, chỉ cần Ngộng Khê tại bên người, Tuấn Nhi liền nhất định sẽ phùng hung hóa cát. Khiếp lại hai mắt xem Ngộng Khê, giật mình gian có loại trực giác, Ngộng Khê thuần túy vì chọc giận nàng. Ánh mắt dần dần hàn lạnh lên, nàng thật sự không sợ chính mình giận dữ dưới trước động ra pháp lại hưu nàng sao. Một cái nho nhỏ thương nhân nữ nhi, nàng có cái gì khả dựa vào, dám ở Tiêu phủ như vậy kiêu ngạo. Thật lâu sau, chỉ nghe đại lao ra nói. Khê Nhi chớ có nói bậy, tưởng ta Tiêu thần từ nhỏ thuộc đọc thánh thư, thâm minh lý lẽ, có thể nào đã quên tổ tông quy củ, thánh nhân dạy bảo, làm ra như thế không hợp lệ pháp việc, niệm ngươi tuổi trẻ không biết sự, tạm không truy cứu, Khê Nhi về sau đừng vội nhắc lại việc này. Đại Lao gia nói mấy câu len ken hữu lực, nói năng có khí phách, đều có một phen uy nghiêm, trong phòng mọi người, vừa nghe lời này, liền biết Đại Lao gia nổi giận, một đám cấm nhược hàn thiền, ở thị thư ý bảo hạ, tiểu nha hoàn nhóm đều lén lút lui đi ra ngoài. Hồng Châu vẻ mặt khẩn trương xem quỳ trên mặt đất nhị nãi nãi, hận không thể tiến lên cho nàng đụng hai cái đầu, kêu vài tiếng tổ nãi nãi, cầu nàng bớt tranh cãi. Khả Mộng Khê nhưng lại không sợ tử, nàng biết, bỏ lỡ hôm nay, sẽ tìm cơ hội càng khó, biết rõ đại lao ra nổi giận, vẫn là chưa từ bỏ ý định nói. Lao Thái Quân, đại lao ra. Mộng Khê vừa muốn tiếp tục tranh cãi, chỉ thấy tiểu nha hoàn đi lại báo, đại phu nhân cùng tú cô nương đến. Hồng Châu nghe xong, thở phào một cái, đại lao ra thấy, mở miệng nói. Khê Nhi đừng vội lại nói, Hồng Châu, phu nhị mãi mãi đứng lên. Hồng Châu chi hạ sớm tiến lên, cứng rắn đem nhị mãi mãi nâng lên, đặt tại một bên ghế tựa. Lao thiên gia, không mang theo như vậy rất không phúc hậu. Đem nàng ném tới này điều không thải cổ đại, trước kia không có tiền không thế cũng liền thôi, hiện tại có tiền có thế, động còn không ra được phủ. Đều nói trang gia thay phiên làm, thế nào liền không tới phiên nàng làm ông chủ đâu. Bị cứng rắn túm lên Mộc Khê, lúc này trong lòng cũng dâng lên một cô vô danh lửa giận. Vừa mới ngồi ổn, đại phu nhân đã ở mọi người vây quanh hạ đi đến, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt tiểu tụy, tựa hồ đi đều có chút thở dốc, bị Bảo Châu cùng Tử Nguyệt thật cẩn thận đỡ, Tú Nhi đi theo một bên, hai mắt có chút sưng đỏ, tưởng là đã khóc. Mộng Khê bản năng nhớ tới thân trào, linh quang chợt lóe, này Mãn Tiêu phủ chúc đại phu nhân cùng Tú Nhi duy trì nàng cách phủ, không bằng lúc này lại thêm một phen hỏa, thôi một chút, này đại phu nhân nhất xúc động, sẽ đưa cho nàng đỉnh đầu không thuận cha mẹ mũ, hưu hạ đường đi. Nghĩ như vậy, Mộng Khê lại đoan trang ngồi ở chỗ kia, Nhậm Hồng Châu cùng Chi Hạ ở một bên vò đầu bức hai, chỉ ở đằng kia áo liệm vật ra. Đại phu nhân cấp lao thái quân, đại lao ra gặp qua lễ, xoay người gặp Mộng Khê không chút sức mẻ ngồi ngay ngắn ở đằng kia, không khỏi sắc mặt phát lạnh, ánh mắt đảo qua trên giường con, trong lòng lại đau khổ, có một loại chính mình khổ bà khổ nghiệp nuôi lớn con, sinh sôi bị cái cô gái này cướp đi cảm giác. Không phải nàng, Tuấn Nhi thế nào có thể không làm gia chủ, không phải nàng. Tuấn Nhi làm sao có thể chống đối Lao Thái Quân cùng đại lao ra mà bị phạt hôn mê. Mắt thấy Mộng Khê như thế vô lễ, thực hận không thể đem nàng ăn thịt tẩm ra, nghiền xương thành tro, vừa muốn răng dậy, chỉ nghe Lao Thái Quân trong lời nói truyền đến. Nàng dâu thân thể không tốt, thế nào lại ba ba đi lại, mau đừng đứng, Hồng Châu, mau cấp đại phu nhân dọn chỗ. Lao Thái Quân cũng thấy được Mộng Khê vô lễ, nhớ tới vừa mới chính mình cùng đại lao ra tiến vào khi, Mộng Khê cũng không đứng lên nên đón, ấn nàng nhất quán tính tình. Là sẽ không phạm loại này quy củ, chỉ có một nguyên nhân, thì phải là quyết tâm phải rời khỏi Tiêu phủ, tài sẽ làm như vậy. Lão Thái Quân giờ phút này cũng cảm thấy Mộng Khê phá lệ ra mồm cái láo, nhưng nghĩ đến hạ đường đã là kết cục đã định, chính là hiện tại nhị gia chưa tỉnh, không nên sớm để chuyện này, sớm muộn gì là muốn cho nàng nhan sắc xem, không ở này nhất thời, gặp đại phu nhân biến sắc mặt, cũng biết nàng hận Mộng Khê, sợ này không biết nặng nhẹ nàng dâu xúc động, bận trước đã mở miệng. Nhường Lão Thái Quân quan tâm. Nàng dâu cũng là nghe nói Tuấn Nhi ở nhà từ trung té xỉu, lo lắng, tài chạy đi lại, Tuấn Nhi thế nào? Đại phu nhân nói xong, Bảo Châu đã đỡ nàng ngồi ở bên giường ghế tựa, xem hôn mê chúng con, đó là một cái đau lòng, thân thủ vuốt ve con nóng bỏng cái chán, mắt thấy hắn tứ chi cương trực, thường thường run rẩy, không hề là phạt lâu cái loại này mất, cảm thấy thất kinh, nước mắt lã chã mới hạ xuống, thế nào còn nhớ rõ Mộng Khê vô lễ, mở miệng nói. Con của ta à, thế nào em đẹp, liền biến thành như vậy? Ta đều hơn 40 tuổi người, liền ngươi như vậy một cái nghiệp chướng, còn như vậy không bất lo, thật muốn có thế nào, bảo ta trông cậy vào ai đi. Đại phu nhân biên khóc biên đú oán nhìn đại lao ra liếc mắt một cái, đại lao thiên gia nghe xong lời này, cũng là sắc mặt trắng bệnh, ám hối chính mình sơ sót, ngày hôm qua nhưng lại đã quên Tuấn Nhi trên tay có thương tích, không xử lý liền phạt quỷ. Nàng dâu cũng đừng rất thương tâm, Tuấn Nhi chính là trên tay miệng vết thương cảm nhiễm, vừa mới Khê Nhi đã cấp xử lý, lại uy dược. Tuấn Nhi hiện tại đã bắt đầu đổ mồ hôi, tưởng là không có việc gì Nhi, nàng dâu mấy ngày nay thân thể sẽ không hảo, trăm ngàn đừng nữa như vậy phí sức. Nghe Lão Thái Quân nhắc tới Mộng Khê, đại phu nhân quay đầu nhìn về phía nàng, vừa chống lại nàng nhìn qua ánh mắt, thấy nàng vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn nhìn lại một bên Tú Nhi khóc sưng đỏ mắt, bất giác thầm hận nàng lãnh huyết lãnh tình, này con trai, vì nàng tài biến thành như vậy, nàng thế nhưng giống cái ngoại nhân dường như, thờ ơ, lại nghĩ đến nàng vừa mới vô lễ. Răng nanh lại cắn được bật bật văng lên, căm tức Mộng Khê, trong lúc nhất thời nhưng lại nói không ra lời. Lúc này chỉ thấy một cái tiểu nha hoàn tiến vào trả lời. Hồi Lao Thái Quân, đại lao gia, đại phu nhân, nhị mãi mãi, dược canh đã nấu hảo, hiện tại liền cấp nhị gia phu chân sao. Dược canh, phu chân. Lao Thái Quân không hiểu lặp lại một câu. Hồng Châu gặp Lao Thái Quân hỏi, bước lên phía trước trả lời. Hồi Lao Thái Quân, đây là nhị mãi mãi vừa mới phân phó. Nói là nhị gia ở nhà từ Lý Quỳ một ngày một đêm, hàn khí đã vào chân, không kịp sớm bước ra, hội hạ xuống bệnh căn, về sau gặp được trời đầy mây đổ mưa, hội chân đau, tài phân phó nô tỳ nấu dược canh vì nhị gia phu chân. Nghe xong Hồng Châu trong lời nói, tất cả mọi người xem hướng Ngọc Suối, Lão Thái Quân không hiểu hỏi. Chuyện này ta còn là lần đầu tiên nghe nói, Khê Nhi làm sao có thể biết này đó, đều là chút cái gì dược, dùng được sao? Ngọc Khê gặp đại phu nhân không làm khó dễ, chính thất vọng gian, nghe Lão Thái Quân hỏi, linh cơ vừa động, mở miệng trả lời. Hồi Lão Thái Quân, Ngọc Khê gả nhập Tiêu phủ, bởi vì tuổi trẻ không biết sự, thường thường xúc phạm gia quy, chọc đại phu nhân sinh khí, bị phạt quỳ, lâu. Trời đầy mây thời điểm thường chân đau, liền khiển Chi Thu đi Di Xuân Đường mua thuốc, kia Di Xuân Đường trưởng quầy cũng là cái tâm thiện lương nhân, cho Chi Thu một cái phương thuốc, nói là dùng này phương thuốc phu chân, sẽ đi căn, Ngộng Khê dùng qua vài lần, quả thật dùng tốt, liền nhớ kỹ, hôm nay gặp nhị gia bị phạt, liền nhớ tới này. Phương thuốc, vừa mới một lòng nhớ nhị gia trên tay thường, nhưng lại đã quên hồi bẩm Lao Thái Quân chuyện này, còn thỉnh Lao Thái Quân khoan thứ, này là vừa vặn nấu nước phương thuốc, thỉnh Lao Thái Quân xem qua. Có thể hay không dùng, còn thỉnh Lão Thái Quân định đoạt. Ngộng Khê nói xong, theo Chi Hạ trong tay tiếp nhận một cái phương thuốc, đệ đi lên. Thị thư đi lại tiếp, đưa cho Lão Thái Quân. Trong phòng vốn là nặng nề không khí, bị Ngộng Khê nói mấy câu áp gắt gao, làm cho người ta hít thở không thông, nô tài nhóm lại ngừng thở, Bảo Châu cùng Tử Nguyệt nhịn không được run run một chút, này nhị nãi nãi, an gan báo, dám như vậy minh mục trương đảm cùng đại phu nhân làm đối, chẳng lẽ tưởng thật cho rằng nhị gia sủng. Trong phủ liền không ai dám động nàng. Đại phu nhân vốn đã tái nhợt mặt lúc này lại hào không có chút máu, này đó nàng đều là sau lưng làm, liền như vậy bị Ngộng Khê giống như vô tình cấp đâm phá, chột dạ nhìn về phía đại lao gia, chỉ thấy hắn chính vẻ mặt trách cứ nhìn về phía nàng, bất giác trong lòng run lên, sinh sôi đem đến bên miệng muốn trách phạt Ngộng Khê trong lời nói cấp nuốt đi xuống, lúc này trách phạt nàng, càng sẽ làm đại lao gia nhận vì nàng là thẹn quá thành giận, đối nàng rét lạnh tâm, nhiều năm thâm trạch cuộc sống. Nhưng nàng minh bạch nữ nhân một khi mất phu quân sủng, tuổi già sẽ thê lương vô cùng. Đại lao gia nghe xong Ngộng Khê trong lời nói, cũng là kinh hãi, Ngộng Khê vào cửa 2 năm, mỗi ngày thần hôn định tỉnh, cử chỉ đoan trang, tiến thối có độ, hắn là xem ở trong mắt, thế nào sẽ thường thường phạm quy củ bị phạt. Nhớ tới Trương Thị cũng thường thường ở bên gối đoán giận âm thầm chịu ngược đãi, bất giác đối đại phu nhân thật sự rét lạnh tâm. Nguyên bản bởi vì chính mình sủng Trương Thị, mà đối đại phu nhân sinh ra kia một tia ấy náy loại tình cảm trôi đi sạch sẽ. Trách cứ xem nàng, thấy nàng trốn tránh ánh mắt, càng tọa thực Ngộng Khê vừa mới lời nói thiên chân vạn xác. Cuối cùng kết tóc lao thê, lại là đương gia chủ mẫu, tổng không thể ở tiểu bối trước mặt mất mặt nàng mặt, chỉ nặng nề tọa ở nơi nào, bưng lên chén trà. Lao Thái Quân nghe xong lời này, lại kinh hãi, nàng là nghe nói đại phu nhân nói lý ra khắt khe Ngộng Khê, nhưng không nghĩ tới nhưng lại hội như vậy nghiêm trọng, Ngộng Khê 2 năm đến, nhưng lại không ở nàng trước mặt đề cập qua một chữ, nguyên bản vì Ngộng Khê vô lễ mà tức giận nàng. Lúc này cũng sinh ra một phần áy náy. Gặp con cùng nàng dâu đều không nói chuyện, Lao Thái Quân cũng biết lúc này không phải truy cứu chuyện này thời điểm, ít nhất không thể ở nô tài trước mặt quét con dâu mặt mũi. Nhìn nhìn trong tay phương thuốc, mở miệng nói. Đã Khê Nhi nói phương thuốc hữu dụng, vậy cấp Tuấn Nhi phu phu thử xem. Gặp Lao Thái Quân lên tiếng, nô tài nhóm đều thở phào một cái, Hồng Châu tới cửa hô một tiếng, sớm có 2 cái bà tử nâng nhất thùng nhiệt khí đằng đằng chén thuốc đi đến, Tú Nhi đợi nhân bận cấp nhường lộ. Gặp Hồng Châu xem nàng, Ngộng Khê do dự một chút, chậm rãi đi đến trước giường, xốc lên nhị gia chăn, nhẹ nhàng vén lên nhị gia ống quần, vừa thấy dưới, bình tĩnh Ngộng Khê, cũng đổ hút một ngụm linh khí, chỉ thấy nhị gia 2 điều cẳng chân thũng tròn vo, so với đùi còn thô, làn da cũng băng quá chặt chẽ, 2 cái trên đầu gối đã là một mảnh xanh tím. Đại phu nhân chỉ xem liếc mắt một cái, kêu một tiếng nhi à, liền ở nói không ra lời, sớm nước mắt rơi như mưa. Một bên Tú Nhi cũng mặt nổi lên nước mắt. Liên Lão Thái Quân cũng nhịn không được lăn xuống lệ đến. Đại lao ra thấy, xanh mét một trương mặt, bên quai hàm cơ bắp không được có rúm. Ngộng Khê thân thủ tiếp nhận bà tử đệ thượng khăn nóng, nhẹ nhàng mà phu ở tại nhị gia trên đầu gối. Chính vội vàng, có tiểu nha hoàn tiến vào truyền lời, đại phu đến. Chương 208, đại di nương khuyên nhủ. Chương 208, đại di nương khuyên nhủ. Mọi người chính vội vàng cấp nhị gia phu chân, tiểu nha hoàn tiến vào truyền lời, đại phu đến. Lão Thái Quân nghe xong, bận phái mọi người lảng tránh, chỉ để lại nàng cùng đại lao ra, Lao Thái Quân đỡ thị thư đứng dậy, nhường ra bên giường, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, có thế này ý bảo đem đại phu mang tiến vào. Chỉ chốc lát sau, một cái bà tử dẫn đại phu đi đến, hàn huyên vài câu, nhường tọa, thượng trà, đại phu ngồi vào chỗ của mình sau, trước hết nghe đại lao ra đơn giản nói nói nhị ra tình huống, vừa cẩn thận kiểm tra rồi nhị ra miệng vết thương cùng khác bệnh trạng, có thế này cấp nhị gia hào khởi mạch đến, hào xong rồi mạch, vừa muốn buông nhị gia cánh tay, lại bị nhị gia cầm trụ, trong miệng thì thào nói. Khê Nhi chớ đi, ta chết cũng không thả ngươi đi. Nghe xong lời này, trong phòng mấy người đều là cả kinh, đại lao gia đằng đứng lên, đi đến bên giường, cẩn thận nhìn đi, nhị gia còn nhắm mắt lại căn bản không tỉnh, nguyên lai là nhiệt độ cao thiêu, nhưng lại nói lên mê sảng. Chỉ thấy đại phu chính nhe răng nết miệng, dùng sức ra bên ngoài tốn cánh tay, đã tránh mặt đỏ thai hồng, gặp đại lao gia đi lại, thần sắc quái dị xem hắn. Đại lao gia lúc này cũng cảm thấy hai nhị nóng lên, bận nhẹ nhàng mà vỗ nhị gia, thấp giọng dỗ. Tuấn Nhi mau buông tay, Khê Nhi không đi, Khê Nhi chính là đi cho ngươi thủ chút dược đến. Dễ làm thiên, nhị gia tài dần dần buông lỏng tay ra, nhất tránh thoát nhị gia, đại phu liền dùng sức vung khởi cánh tay đến, xem đại phu bị khắp có chút phiếm hồng cổ tay, đại lao gia cũng hơi hơi có chút xin lỗi, trở lại trên chỗ ngồi, cùng lao thái quân nhìn nhau, đều lắc đầu. Tưởng là đại phu cũng sợ, chỉ thấy hắn đứng dậy, cách bên giường xa xa, không chịu lại ngồi xuống. Hồng Châu thấy, bận đi ghế rửa cấp chuyển đi lại. Đại phu có thế này một lần nữa ngồi xuống, cùng lao thái quân, đại lao gia nói lên nhị gia bệnh tình, đơn giản là thường sau không kịp thời xử lý, cảm nhiễm, mới có thể nóng lên chờ, lại không mất thời cơ khoa một chút, nói may mắn tiêu phủ cứu trị kịp thời, nếu không nhị gia như vậy liên tục nhiệt độ cao, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, còn nói hắn liền tự mình chẩn trị qua đồng loạt bệnh nhân, liên phát ra hai ngày nóng, cuối cùng bệnh là tốt lắm, nhưng lại biến thành ngu ngốc. Nghe xong đại phu trong lời nói, lao thái quân, đại lao gia bất giác có chút nghĩ mà sợ, cảm thấy âm thầm cảm kích Mộng Khê, hơn nữa lao thái quân, lúc này càng tin tưởng Mộng Khê là quý nhân, có nàng ở, Tiêu Tuấn nhất định sẽ bình yên vô sự, nói lý ra cân nhắc thế nào có thể ký lưu Mộng Khê, có năng lực đem nàng ở lại tiêu phủ. Đại phu mở phương thuốc, nói một ít chú ý hạng mục công việc, cũng luôn mãi cam đoan, nhị gia thân thể rắn chắc, lần này bất quá là chút tiểu thương, dưỡng cái 10 ngày 8 ngày, nhất định tốt lợi lưu loát tác, nghe đại phu nói như vậy. Lao Thái Quân cùng đại lao gia cũng yên tâm gật gật đầu. Gặp Lao Thái Quân gật đầu, đại phu còn nói chút Lao Thái Quân hồng phúc tề thiên linh tinh cắt từng nói, liền muốn cáo từ đứng dậy, vừa đứng lên, Lao Thái Quân lại nghĩ tới một chuyện nhi, mở miệng nói. Hẹn tiên sinh đi thong thả, ta nơi này có một phương thuốc, là nấu nước cấp Tuấn Nhi phu chân, nói là có thể khu trừ hàn khí, tiên sinh nhìn một cái có vô trở ngại. Đại phu tiếp nhận thị thư đưa qua phương thuốc, chỉ nhìn thoáng qua, liền lộ ra kinh ngạc sắc. Quay người trở lại trên chỗ ngồi, cẩn thận châm trước đứng lên, thật lâu sau, chỉ nghe đại phu nói. Hảo phương thuốc, tưởng ta làm nghề y lìa nhiều năm, trần qua rất nhiều tuổi trẻ khi bị phong hàn, lao niên chân đau ca bệnh, khổ tư nhiều năm, không được lương phương, chỉ có thể khai chút giảm bớt đau đớn dược vật, lại cũng không thể trừ tận gốc, không thể tưởng được hôm nay nhưng lại thấy vậy lương phương, thật sự là thiên không phụ ta, không biết lao thái quân, đại lao ra từ chỗ nào tìm được này phương, có không truyền cùng tại hạ. Tại hạ cuộc đời này vô cùng cảm kích. Lao Thái Quân, đại lao gia nghe xong đại phu trong lời nói, cảm thấy kinh ngạc không thôi, đều không rõ, kia Di Xuân Đường ngạo thực, liên đại lao gia, nhị gia đi đều không muốn gặp, như vậy quý trọng phương thuốc thế nào dễ dàng liền cho chi thu, hai người cảm thấy hồ nghi, tương đối lắc đầu. Gặp đại phu chính tha thiết xem các nàng, Lao Thái Quân mở miệng nói. Tiên sinh không biết, đây là Di Xuân Đường lý trưởng quầy cấp bản phủ một cái tiểu nha hoàn khai phương thuốc, nghe tiên sinh lời nói, đúng là khó được lương vương. Thật sự là hổ thẹn. Trách không được, tốt như vậy phương thuốc, cũng chỉ có dược thần tài khai ra, chỉ cấp một cái tiểu nha đầu, cũng chỉ có dược thần tài năng làm được ra, không thẹn như phố phường lời nói, Di Xuân Đường cũng không kết giao quyền quý, chỉ giải thiên hạ lê thứ khổ, thuốc này thần phiêu bạt bất định, thực ít có người có thể được vừa thấy, càng đừng nói có thể được nhất lương vương, xem ra quý phủ này tiểu nha hoàn cũng là cái hữu duyên người a. Nghe xong đại phu cảm khái ngàn vạn trong lời nói, Lao Thái Quân cùng đại lao gia cảm thấy lại kinh ngạc. Lập tức muốn chuyển Chi Thu tiến vào hỏi, một bên thị thư nhắc nhở nói Chi Thu đã bị nhị mãi mãi trục xuất tiêu phủ. Lao Thái Quân nghe xong, không khỏi nghi hoặc đứng lên, Mộng Khê là cái thực trọng tình nghĩa nhân, thế nào đống nhiên đã đem Chi Thu như vậy trung tâm nô tài trục xuất tiêu phủ đâu. Trong giây lát, Lao Thái Quân trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt bất an, tổng cảm thấy, nàng giống như bỏ lỡ cái gì, nhất thời vẻ mặt hoảng hốt đứng lên. Đại phu gặp Lao Thái Quân không yên lòng, lại khách sáo hai câu, liền đứng dậy cáo tử. Tiến bước đại phu, phân phó Hồng Châu cẩn thận chiếu khán nhị gia, Lao Thái Quân, đại lao gia đi đến phòng thượng, đại phu nhân đợi nhân sớm hậu tại kia, mọi người gặp qua lễ, một lần nữa ngồi xuống, Lao Thái Quân đem đại phu trong lời nói nói đơn giản một lần, cuối cùng nói với Mộng Khê. Khê Nhi mấy ngày nay trước hết an tâm trọ xuống đến đây đi, mọi việc đều chờ Tuấn Nhi sau khi tỉnh lại lại nghị, đến lúc đó ta cuối cùng sẽ cho ngươi một cái công đạo. Khê Nhi nhớ được, Tuấn Nhi một ngày không viết hưu thư, ngươi tiện trả là Tiêu gia nàng dâu, liền ứng thủ nghiêm nữ tác, nhanh giữ quy củ, này hai ngày muốn hảo hảo hầu hạ Tuấn Nhi, Tuấn Nhi quỳ một ngày một đêm, cũng ăn không ít khổ, hai cái đùi sợ là đúng như Khê Nhi lời nói, xâm hàn khí, này hai ngày Khê Nhi hay dùng kia. Phương thuốc nấu nước vì Tuấn Nhi phu chân đi, miễn cho làm bệnh để lại can. Đại phu nhân cùng Tú Nhi nghe Lão Thái Quân lại vẫn thừa nhận Mộng Khê là Tiêu gia nàng dâu, cảm thấy thất kinh, Mộng Khê đều đem Tiêu gia ép buộc thành như vậy, thế nào còn không hưu nàng. Vừa muốn mở miệng, vừa chống lại đại lao gia kia lạnh lùng ánh mắt, đại phu nhân bận ngậm miệng lại, túi đầu. Mộng Khê tưởng thừa dịp nhị gia hôn mê gia phủ kế hoạch, liền như vậy bị bóp chết ở trong nôi, thấy mọi người đều không nói chuyện, chỉ nhìn nàng, cũng biết lại vô pháp cưỡng cầu, muốn gia phủ, chỉ có thể chờ nhị gia tỉnh, xem xét thời thế một phen. Mở miệng nói, Mộng Khê này hai ngày hội dốc lòng chăm sóc nhị gia, thỉnh Lão Thái Quân yên tâm. Lão Thái Quân thấy nàng nói đều nói đến tận đây, Mộng Khê vẫn bướng bỉnh không lại tự xưng nàng dâu, nói chuyện cũng không mang cẩn tuân phân phó linh tinh tôn ngữ, cảm thấy vi não, ngược lại nhớ tới nàng đối Tiêu gia còn có chút tác dụng, cũng không lại trách cứ, quay đầu lại khuyên đại phu nhân một phen, nhường nàng không cần rất quan tâm, hảo hảo ở dưỡng tâm viên nghỉ ngơi mới là, cuối cùng đem đối Mộng Khê tức giận đều phát đến nhị gia vài cái di nương trên người. Liên nhất nha hoàn bà tử đều bị răn dạy một phen, nói chút nhường các nàng đều cẩn thận hầu hạ, đừng quên quy củ linh tinh trong lời nói, có thế này sai người đều tan tác. Nhị gia mê man một ngày còn chưa có tỉnh, vài cái di nương sáng sớm liền đi qua hầu hạ. Mộng Khê gặp Thúy di nương cùng Trương di nương khóc sướt mướt ở một bên náo phiền lòng, không để ý hai người vẻ mặt oán hận, trực tiếp đem các nàng đuổi rồi sạch sẽ, chỉ để lại đại di nương cùng Hồng Ngọc. Xem nhị mãi mãi cấp nhị gia đầu gối chung quanh chát đầy châm, đại di nương nghi hoặc hỏi: Nhị mãi mãi, như vậy dùng được sao? Ta trước đó vài ngày, ở thư liên trường, hẳn là có thể quản chút dùng. Nhị mãi mãi. Mộng Khê đợi nửa ngày, không gặp đại di nương nói tiếp, dương mắt nhìn về phía nàng, gặp đại di nương chính chần chờ xem nàng, liền biết nàng có chuyện nói, nhìn lướt qua trong phòng, gặp Hồng Ngọc, Hồng Châu cùng Hồng Hạnh đều đứng ở một bên, đối Hồng Ngọc nói. Hồng Ngọc, này không dùng được nhiều người như vậy, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Nghe xong nhị mãi mãi trong lời nói, Hồng Ngọc lên tiếng. Nhìn thoáng qua bên người Hồng Châu Hồng Hạnh, ảm đạm hướng bên ngoài đi đến. Nàng cung Hồng Châu, Hồng Hạnh, còn có nhân câu dẫn nhị gia mà bị nhị gia phái ra phủ Hồng Sam, Tiêu Hạ, Tiêu Nôn chờ vài người, đánh tiểu đi theo nhị gia, cảm tình nhất thân hậu, khi đó mỗi ngày liệu díu, thật sự rất khoái nhạc, nhị gia đối với các nàng cũng đều là vẻ mặt ôn hòa, tức khiến các nàng khi dễ khác sân nhân, nhị gia cũng sẽ che chở các nàng, nhưng hiện tại này vài người cùng nàng trong lúc đó tựa hồ có một đạo nhìn không thấy ngăn cách. Nhường nàng cảm thấy hết sức cô đơn. Hai năm trước, bị bắt thông phòng lại phân viện, rốt cục có thể cùng trong cảm nhận thần ở cùng nhau, mạnh hơn Hồng Châu, khi đó cảm thấy toàn bộ thế giới đều là tươi đẹp, khả kế tiếp ngày, tài nhường nàng minh bạch, nàng không có mạnh hơn Hồng Châu, mà là thành hoạt tử nhân. Nhị gia chưa từng ở về vật chất bạc đãi qua nàng, cũng không tại hạ nhân diện tiền cấp sắc mặt nàng, lại càng không nhường nàng làm nô tỳ nên làm sống. Nhưng không lại nhường nàng gần người hầu hạ, không lại liếc nhìn nàng một cái. Lại càng không lại chủ động cùng nàng nói thêm một câu. Xem Hồng Châu vẫn như cũ mỗi ngày bận bận rộn lục, ở bọn nha hoàng trước mặt nói một không hai, nàng thật sự hối hận, rất muốn còn có thể trở lại từ trước, chỉ làm cái vui vẻ tiểu nha hoàn. Tâm sự nặng nề mà hướng ra phía ngoài đi tới, không chú ý dưới chân cửa, một đầu gặp Hạn đi ra ngoài, đang bị hầu ở ngoài cửa Tiêu Hạ cấp đỡ lấy. Xem thần sắc cảm đạm Hồng Ngọc, Tiêu Hạ thân thể cứng đờ, theo bản năng kêu một tiếng. Ngọc Nhi. Hồng Ngọc đứng vững vàng chân. Xem đánh tiểu cùng nhau lớn lên Tiêu Hạ, cái mũi đau xót, trong lòng một trận hoảng loạn, xung hắn nhất phúc thân, cước bộ hỗn độn đi ra ngoài. Hồng Ngọc đi ra ngoài, đại di nương lại tìm cái chuyện xấu chi đi rồi Hồng Châu, Hồng Hạnh. Gặp nhị mãi mãi tiếp nhận chi hạ đưa qua bước lên hơi nóng khăn lông, cẩn thận thay cho nhị ra trên đùi mát khăn lông, chỉ giữ yên lặng làm chuyện này, không có trước mở miệng ý tứ, đại di nương nhịn không được mở miệng nói. Nhị ra đối nhị mãi mãi tâm, tỳ thiếp là xem ở trong mắt. Lẽ ra lời này không nên tỉ thêm nói. Đại di nương nói đến bữa này một chút, nhìn về phía nhị mãi mãi, chỉ thấy nàng vẫn không nhanh không chậm làm trong tay sống, không ngẩng đầu, càng không nói gì ý tứ. Vì thế tiếp tục nói. Nhị mãi mãi là tốt tâm nhân, này hai năm tỉ thiếp luôn luôn xem, tổng hy vọng ngài có thể cùng nhị gia có tốt kết quả. Trước đó vài ngày, gặp nhị gia khắp nơi tung ngài, tỉ thiếp cũng vì ngài cao hứng, chính là không nghĩ tới, nhị mãi mãi là, tỉ thiếp chỉ lo lắng nhị gia lại sủng ngài. Cũng xoay bất quá Lao Thái Quân, nhị mãi mãi vẫn là sớm làm tính toán hảo. Mộng Khê rốt cục ngẩng đầu lên, xem đại di nương, chỉ thấy đại di nương tiếp tục nói. Tỳ thiếp vào phủ sai khác mãi mãi sớm, biết đến lắm chuyện một ít, khả năng nhị mãi mãi không biết, đại lao gia tuổi trẻ thời điểm, cùng Trương Di Thái chính là thanh mai trúc mã, sau này cũng là bởi vì tổ hấn, Trương Di Thái làm không xong chính thê, đại lao gia liền từng tìm cái chết náo qua, nghe nói còn cách phủ đi ra ngoài nửa năm, bị lao thái quân chặt đứt kinh tế, cuối cùng nghèo túng đã trở lại, nghe xong lao thái quân ăn bày, cưới đại phu nhân, Trương Di Thái lấy như vậy ra thế bối. Cảnh, vì có thể cùng đại lao gia ở cùng nhau, cũng không thể không ủy khuất làm thiếp, sợ là lấy nhị mãi mãi bối cảnh, càng tranh bất quá. Chương 209, nhị gia tỉnh lại. Chương 209, nhị gia tỉnh lại. Đại di nương sợ nhị mãi mãi bị lao thái quân trong lời nói mê hoặc, may mắn cho rằng hạ không xong đường, cuối cùng bị lao thái quân đánh cái ứng phó không nổi, liền ở một bên thiện ý khuyên lên, cũng nhắc tới đại lao gia chuyện năm đó nhi, chỉ lo nói xong, không phát hiện Mộng Khê nghe nàng nhắc tới Trương Di Thái là đại lao gia thanh mai trúc mã khi, chính ra bên ngoài thủ châm tay run một chút. Điều này làm cho Mộng Khê nhớ tới 2 năm trước nhị gia chúng độc sự tình, nàng sớm khẳng định là Trương Di Thái gây nên, nhưng Mộng Khê thủy chung không coi tự mình là làm tiêu gia nhân, cho nên 2 năm đến, cũng không có thay nhị gia thảo cái công đạo kia phân tâm, Trương Di Thái đối nàng cũng có hay biết, hai người dù sáng dù tối giao vài lần thủ, thẳng đến Trương Di Thái sợ, tài tính bỏ qua. Nay nghe nói nàng đúng là đại lao gia thanh mai trúc mã, nhìn xem này từng yêu chết đi sống lại 2 người, nhớ tới các nàng từng chỉ cần có thể gần nhau, mà không cần danh phận yêu, cuối cùng bị này vô tình 5 tháng cắn ướt, bị này không có nhân tính thâm trạch và mẹo, đến cuối cùng nhưng lại muốn hôn thủ ám hại người yêu đứa nhỏ. Bất giác một trận nản lòng thoái chí. Loại này thế gia thâm trạch, tối không chấp nhận được đó là chân tình, dương mắt nhìn về phía mê man trung nhị gia, biết rõ là một đoạn nghiệt duyên, hắn lại dùng xong chân tình. Trong lúc nhất thời nhưng lại thất thần. Nhị mãi mãi. Đại di nương thanh âm giống như theo xa xôi địa phương truyền đến, kéo Mộng Khê phiêu đi suy nghĩ, trộm viết liếc mắt một cái đại di nương, chỉ thấy nàng còn đang nói xong, thu hồi tâm thần, một bên đâu vào đấy thủ ngân châm, một bên nghe đại di nương nói. Nhị mãi mãi, tỳ thiếp cũng biết thường ngày Lý Lao Thái quân đối ngài nhất yêu thương, lẽ ra, tỳ thiếp không nên nói lời này, chính là tỳ thiếp thật sự nhìn không được ngài chịu thiệt, tỳ thiếp ở trong phủ trụ thời gian so với ngài dài. Có một số việc cũng nhìn thấu, nhị mãi mãi ngài đừng nhìn Lao Thái quân trong ngày thường mặt mũi hiền lành, thực làm khởi sự đến, nhưng là hào nghiêm túc, Lao Thái quân sát phạt quyết đoán, này tiêu phủ lý, không có người có thể so với được với. Đại di nương nói tới đây liền im miệng, xem nhị mãi mãi, chỉ thấy nàng vẫn toàn tâm toàn ý làm trong tay sự tình, giống như cùng bản không rõ chính mình ý tứ. Ám than một tiếng, cuối cùng, như là hạ rất lớn quyết tâm dường như, xem nhị mãi mãi nói. Nhị mãi mãi nhập phủ 2 năm. Tỳ thiếp cũng không gặp ngài nhà mẹ đẻ người đến qua, tưởng nhị mãi mãi ở nhà mẹ đẻ cũng không thảo hỉ, tỳ thiếp phụ huynh đều ở Thanh Châu làm thiếp quan, gia mẫu làm người cũng thực từ ái, nếu nhị mãi mãi có việc, tỳ thiếp cấp gia mẫu hưu thư một phòng, định có thể đối ngài chiếu cố 1-2, chính là nhị mãi mãi 100.000 đừng ghét bỏ tỳ thiếp mẫu ra hàn xá bị lậu. Đại di nương lời này đã nói đến phế phủ lý, từ lần trước nhị mãi mãi cứu nàng 2 cái nữ nhi, nàng liền đối với nhị mãi mãi quan tâm, 2 năm trôi qua. Nhị mãi mãi cũng lấy nàng làm cái thân nhân, chưa từng lấy nàng làm cái nô tài xem, khắt khe qua nàng, vốn là tình địch 2 người, bởi vì đều đối cái kia nam người đã chết tâm, cũng là thành lập một phần thâm hậu tỉ muội tình. Hôm nay gặp nhị mãi mãi gặp nạn, đại di nương tuy biết làm như vậy không hợp lễ pháp, nhưng nàng biết do ở thời đại này, một nữ nhân mất đi rồi nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ sủng, kia kết quả sẽ là cỡ nào thê lương, nàng thực sợ này cao ngạo nhị mãi mãi, chỉ vì muốn một hơi, cuối cùng hội đông chết đầu đường. Tuy rằng ngày đó Lao Thái quân trước mặt mọi người mặt nói, Mộng Khê vẫn là nàng tiêu gia nàng dâu, nhưng nàng theo Lao Thái quân trong ánh mắt đã thấy được kia phân quả quyết, nhị mãi mãi hạ đường là chuyện sớm hay muộn. Cân nhắc 2 cái buổi tối, cuối cùng chống không lại đấy lòng đối nhị mãi mãi tương lai vận mệnh lo lắng, vươn viện trợ tay. Đại di nương nói, nếu bị hữu tâm nhân nghe được, truyền đến đại phu nhân nơi đó, không biết vừa muốn sinh ra bao nhiêu thị phi, nghe xong nàng thâu tâm hoa tử trong lời nói, Mộng Khê nhịn không được cái mũi đau xót. Hiểm hiểm rơi lệ, áp chế đáy lòng chua xót, cố gắng lạnh nhạt mở miệng nói. Có chút nói, nói qua, cũng đã nói qua, về sau 100.000 không cần nhắc lại, đại di nương nhập phủ thời gian dài nhất, tự nhiên biết này trong phủ quy củ đại, một điểm sai lầm cũng không thể ra, những lời này, đại di nương về sau chính là lạn ở trong bụng, cũng không cần lại nói ra. Đại di nương nghe xong nhị mãi mãi trong lời nói, cũng biết là vì tốt cho nàng, không muốn nàng nhận đến liên lụy, nghĩ đến nhị mãi mãi tự thân khó bảo toàn. Còn tại thay nàng suy nghĩ, cái mũi đau xót, 2 hàng nhiệt lệ lăn rơi xuống, có chút nghẹn ngào nói. Nhị mãi mãi. Xuân Nhi năm nay 7 tuổi, tuy rằng nữ tử không tài đó là đức, nhưng chúng ta người như vậy ra, nữ hồng là muốn học, kia công khóa cũng muốn bắt chước một ít mới tốt, tương lai luôn có cái sống yên gốc dễ, gả nhập phu gia, cũng sẽ không làm cho người ta xem thường đi, trước kia là ta giáo nàng, nàng lại luyến muội muội, cũng liền từ nàng không đi thuộc lý, về sau đại di nương vẫn là nhường nàng đi thuộc lý niệm chút thư, luôn tốt, thật sự bất thành, đại di nương liền cầu nhị gia tìm cái nữ tiên. Sinh trở về giáo giáo hai cái cô nương cũng tốt. Ngọc Khê gặp đại di nương còn muốn nói tiếp, bận xuất khẩu chặn đứng lời của nàng, nhắc tới nữ nhi sự tình, này cũng là nàng gia phủ duy nhất vướng bận sự tình, Tiêu Tuấn ba cái nữ nhi đều lấy nàng thân cận, hơn nữa Xuân Nhi cùng Phượng Nhi, thường thường hội lại ở Đông Sương Lý nghe nàng kể chuyện xưa, sau đó liền ngủ ở nàng trên giường, điều này làm cho lượng thế đều không chân chính làm qua mâu thân Ngọc Khê trong lòng tràn ngập lưu tình. Sớm muốn tìm đại di nương nói chuyện này nhi, hiện tại vừa vặn là cơ hội, liền nói ra. Đại di nương nghe xong, dùng khăn thử ánh mắt, tiếp lời nói. Tỷ thiếp này hai ngày cũng đang cân nhắc chuyện này, muốn nghe xem ngài chủ ý, nhị mãi mãi hôm nay nói, tỷ thiếp nghe ngài chính là. Xem này đã chính mình như thân muội muội đại di nương, Ngọc Khê thở dài nói. Đại di nương còn trẻ, không cần đem sự tình gì đều xem như vậy đạm, nên tranh sự tình không ngại tranh nhất tranh. Đại di nương có hai cái nữ nhi, ai vậy cũng đoạt không đi, nhị gia tuy rằng tình bạc chút, nhưng nhân không xấu, đại di nương hảo hảo hầu hạ. Nhị gia về sau tổng sẽ không bạc đãi các ngươi đàn bà. Nhị mãi mãi nói là, chính là người này tâm đã chết, cũng liền không có gì khác cầu. Xuân Nhi cùng Phong Nhi đánh tiểu nhiều tai nạn, nếu không là nhị mãi mãi, hai cái hài tử sớm sẽ không có, sợ là ta cũng giống như nhị di nương, liền như vậy đi. Đại di nương nói đến này, dừng một chút, dương mắt nhìn xem nhị mãi mãi, lại nói tiếp. Tự hai cái nữ nhi lần đó gặp chuyện không may, vì cấp nữ nhi cầu phúc, tỷ thiếp liền thường thường lý chút Phật sự. Này về sau cũng thể ngộ đến, trên đời mọi việc chư vật, tỷ như này phồn hoa vô cùng tiêu phủ, lại tỷ như này trong phủ các mầu nhân, nguyên đều là sắc tướng biến ảo mà đến, luận này vốn, đều là không, chỉ vì này thế nhân có thất tình lục dục mới có thể không chung sinh sắc, làm cho người ta bị lạc bản tính, nếu không phải hai cái nữ nhi ràng buộc, tỷ thiếp thật muốn chặt đứt này. 3000 phiền nao ti, quy y hề Phật môn, cũng tốt vì Xuân Nhi cùng Phượng Nhi nhiều tích chút đức, giảm chút nghiệp chướng. Nghe xong đại di nương trong lời nói, Ngọc Khê bất giác trong lòng khổ sở, ngập ngừng một chút, lại cái gì cũng không có nói ra. Hảo hảo một người, nhưng lại hội sinh ra như vậy ý tưởng, đại di nương bất quá 24 tuổi, ở nàng kiếp trước, đúng là đa dạng niên hoa, theo đuổi hạnh phúc tuổi này. Khả cố tình sinh tại đây nam tôn nữ ti cổ đại, sớm liền làm một cái đê tiện di nương, sớm liền mất phu quân sủng, khuyên nàng quay đầu, có năng lực như thế nào, chung tránh không khỏi tuổi già cô tịch, nghĩ vậy. Ngọc Khê nhưng lại cũng không khuyên nữa nàng đã thấy ra chút, chỉ đem lấy ra ngân châm một căn ở trong hòm dọn xong. Trong phòng không khí dị thường nặng nề, Chi Hạ ở một bên cũng nhanh ngậm miệng ba, có chút đồng tình xem đại di nương. Thật lâu sau, đại di nương thanh âm dường như theo trống rông trung truyền đến, mơ hồ bất định, có vẻ dị thường không chân thực. Chuyện của tôi, ta không bỏ xuống được nữ nhi, không bỏ xuống được nhị mãi mãi, trần duyên chưa xong, chém không đứt này phiền não ti, cũng khóa bất quá kia cửa sát hạm. Cuối cùng tục nhân một cái. Thở dài một phen, đại di nương đứng dậy cáo từ đi rồi, Ngộng Khê gọi Hồng Châu tiến vào, cùng Chi Hạ cùng nhau, cấp nhị gia huy dược, đại phu ngày đó mặc dù cũng mở dược, nhưng Ngộng Khê chỉ nhìn thoáng qua, liền đặt ở một bên, này hai ngày luôn luôn dùng nặng dược, mỗi ngày chỉ làm cho Hồng Châu cùng Chi Hạ huy, cũng không nhường tiểu nha hoàn nhìn thấy, Hồng Châu gặp thuốc này dùng được, cũng từ nàng. Xem hai người huy hoàn dược, thu thập sẵn sàng, Ngộng Khê lại mở ra Tiêu Tuấn tay phải dược bố. Kiểm tra rồi nhị ra miệng vết thương, chỉ thấy thối nát địa phương đã có chút phím hồng, như là muốn dài bước phát triển mới thịt, có dần dần khép lại xu thế, lại lần nữa tẩy trừ, thượng gói thuốc chất hảo. Nhìn nhị ra sắc mặt, bị đánh xanh tím còn không có hoàn toàn thối lui, nhưng đã khôi phục bình thường, nay vóc buổi sáng sẽ không thiêu, nghe nhị ra vững vàng hô hấp, thầm nghĩ, hắn cũng nên tỉnh. Nghĩ vậy, gọi tới Hồng Châu, đem nhị ra này hai ngày dùng, ăn dược, đều nhất nhất công đạo, cuối cùng nói. Nhị ra nóng đã lui. Lập tức nên tỉnh, phân phó người đi làm chút cháo đưa đi lại, nhị gia tỉnh dùng tốt, nhị gia tỉnh, phải đi cấp lão thái quân truyền lời, ta về trước Đông Sương, lại có chuyện gì, phái cái nha đầu đi Đông Sương truyền cái nói chính là. Hồng Châu vừa nghe nhị mãi mãi phải về Đông Sương, đó là sửng sốt, này hai ngày ở trong phòng hầu hạ nhân đều biết đến, nhị gia hôn mê bất tỉnh luôn luôn nói mê sảng, kêu đều là nhị mãi mãi tên, cả kinh nàng cũng không dám nhường tiểu nha hoàng tiến vào, chỉ nàng cùng Hồng Hạnh ở trong phòng hầu hạ. Dùng đầu gối tưởng cũng biết, nhị gia tỉnh lại đầu tiên mắt, tối khát vọng nhìn thấy nhân đó là nhị nãi nãi, nhưng này cái không bất lo nhị nãi nãi, tại đây cực nhọc cả ngày cả đêm hầu hạ hai ngày, nên khoe thành tích, lại muốn né tránh, nan đến nàng tuyệt không tưởng ở nhị gia trước mặt lưu tốt nghiệp tưởng, ít nhất nhị gia có thể giúp nàng tranh nhất tranh, cố gắng thực liền tranh qua Lão Thái Quân. Từ nhị mãi mãi là thứ nữ chuyện bị vạch trần sau, Tiêu Tương Viện Lý Nha Hoàn bà tử nhóm đối chuyện này đều giữ kín như bưng, mỗi ngày thật cẩn thận hầu hạ, sợ nói sót miệng phạm vào kỵ. Liên Hồng Châu cùng nhị mãi mãi nói chuyện cũng không như dị vãng như vậy tự nhiên, nàng đoán không ra nhị mãi mãi tâm tư, đương nhiên cũng không dám nói lung tung nói, nhưng lúc này bất đồng hướng khi gặp nhị mãi mãi phải đi, Cổ Chân Dũng khí khuyên nhủ: "Nhị mãi mãi mệt mỏi, nô tỳ hầu hạ ngài nghỉ ngơi một lát đi, nhị gia cũng sắp tỉnh, nô tỳ tưởng nhị gia sau khi tỉnh lại đầu tiên mắt nhất định hy vọng nhìn đến." Chính nói chuyện Hồng Châu bị nhị mãi mãi tảo tới được uy nghiêm ánh mắt, sợ tới mức nuốt trở về câu nói kế tiếp, ngập ngừng một chút, lại không phát ra âm thanh, khẩn trương xem nhị mãi mãi. Gặp Hồng Châu không nói, Mộng Khê thu hồi ánh mắt, chỉ vào cuối cùng một lọ dược nói: "Nay bình dược là mới từ Di Xuân Đường mua trở về, nói là có thể sinh cơ lưu thông máu, bất lưu vết sẹo, Hồng Châu nghĩ đúng hạn cấp nhị gia thủ đổi dược." Mộng Khê nói xong, không lại để ý Hồng Châu, đỡ chi hạ đi ra ngoài. "Nô tỳ cẩn tuân nhị mãi mãi phân phó, nô tỳ cung đưa nhị mãi mãi." Hồng Châu ở nhị mãi mãi phía sau đuổi theo nói. Nhị gia mở to mắt, mơ mơ màng màng không biết thân ở nơi nào, hắn nhớ được bởi vì chống đối mãi mãi cùng phụ thân, bị phụ thân phạt quỳ, nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện là của chính mình phòng ngủ, tưởng là chính mình té xịu bị tặng trở về, nhớ được té xịu phía trước Khê Nhi nhìn qua hắn, nghĩ đến Khê Nhi, đột nhiên nhớ tới cái gì, thân thủ giống trong lòng sờ soạng, chống chân cái gì cũng không có, cảm thấy cả kinh, dãy rủa suy nghĩ ngồi dậy đến. Chương 210, ân đoạn nghĩa tuyệt. Chương 210, ân đoạn nghĩa tuyệt. Tiêu Tuấn tỉnh lại sau nhớ tới Mộc Khê, thân thủ sờ soạng, trong lòng trống trơn, cảm thấy cả kinh, tưởng ngồi dậy đến, nhất dùng sức mới phát hiện cả người một tia khí lực cũng không có, mở miệng hô: "Hồng Châu, Hồng Châu." Đang ở trên đi văng ngủ gà ngủ gật Hồng Châu, nghe được nhị gia tiếng la, mánh mở mắt ra, chỉ thấy nhị gia chính xem nàng, bận nhất lăn lông lốc đứng lên, đi đến nhị gia bên giường, hưng phấn mà nói: "Nhị gia rốt cục tỉnh, nô tỳ nhưng lại đang ngủ, nhị gia đã mê man hai ngày, cuối cùng tỉnh, nhị gia muốn làm cái gì?" Rốt cục đợi đến lại nhải Hồng Châu ngậm miệng, Tiêu Tuấn mở miệng hỏi nói: "Ta ngủ hai ngày, ta ngày đó mặc quần áo đâu?" Nghe xong nhị gia không đầu không đuôi câu hỏi, Hồng Châu mơ hồ nửa ngày tài hồi qua vị đến, bận mở miệng trả lời: "Nhị gia ngày đó quần áo ô uế, nô tỳ đã sớm đưa đi tẩy sạch, này hai ngày cũng nên đưa đã trở lại, nhị gia muốn mặc." Tiêu Tuấn nghe nói quần áo đưa đi tẩy sạch, sắc mặt càng thay đổi, thuận miệng hỏi: "Trong quần áo gì đó đều lấy ra sao?" "Này con dùng hỏi." Nan đến nhị gia thực thiêu hồ đồ. Nghe xong nhị gia câu hỏi, Hồng Châu lo lắng nhìn hắn một cái, cẩn thận trả lời: "Đều lấy ra, nhị gia muốn tìm cái gì, nô tỳ đi cho ngài lấy." "Tất cả đều lấy đi lại đi." Nghe xong nhị gia trong lời nói, Hồng Châu bận xoay người ở địa hạ ngăn tủ thượng lấy ra một cái khay, mặt trên phóng ngọc bội, tiêu, ngân phiếu chờ nhị gia tùy thân mang gì đó, phùng đến nhị gia trước mắt, Tiêu Tuấn nhìn lướt qua. Không có hắn muốn, sắc mặt lại có chút trở nên trắng, ngơ ngác xem khay sững sờ. Hồng Châu nâng khay đứng ở kia, gặp nhị gia không nói, không biết hắn nghĩ muốn cái gì, mở miệng hỏi nói: "Nhị gia muốn cái gì?" "Liên này đó, không có." Nghe xong nhị gia trong lời nói, Hồng Châu sửng sốt, đông nhiên nhớ tới nhất kiện này nọ, vội vàng nói: "Nhị gia đợi chút." Hồng Châu nói xong, xoay người buông trong tay mầm, ở bên giường trong ngăn tủ phiên một lát, xuất ra một cái dùng khăn tay bao bao nhỏ, mở ra. Đúng là nhị mãi mãi tiến hạ kia lũ tóc đen, đã bị tẩy sạch sẽ, lộ ra một tia sáng bóng, hai tay đưa cho nhị gia nói: "Nhị gia muốn tìm nhưng là này, nô tỳ tạc vóc cảm thấy này. Không tốt kêu nô tài nhóm nhìn đến, cho nên một mình thả." Nhìn đến kia lũ tóc đen, nhị gia ánh mắt thả ra khác thường sáng rọi, thân tay trái tiếp nhận ngốc bao lên, thật cẩn thận để vào trong lòng, có thế này dài thở phào một cái. Ánh mắt lại bắt đầu ở trong phòng tìm lên, nhìn nửa ngày, trên mặt đống nhiên hiện ra một tia kinh hoàng. Vội vàng hỏi: "Nhị mãi mãi đâu? Còn tại trong phủ sao?" Xem nhị gia như lấy được trí bảo dường như thu hồi nhị mãi mãi tóc đen, nghĩ đến nhị mãi mãi thư nữ xuất thân, Hồng Châu không khỏi âm thầm vì nhị mãi mãi tức hận, nghe được nhị gia khẩn trương thanh âm, cũng biết nhị gia lo lắng cái gì, bận mở miệng trả lời: "Nhị gia yên tâm, nhị mãi mãi luôn luôn đều ở trong phủ, cực nhọc cả ngày cả đêm hầu hạ ngài hai ngày, vừa mới gặp ngài không thiêu, tài trở về Đông Sương." Hồng Châu nói xong, gặp nhị gia không nói chuyện, lại nói tiếp: "Nhị gia mê man hai ngày, tưởng là đói bụng, nhị mãi mãi vừa mới phân phó nô tỳ làm chút cháo trắng, nô tỳ cái này phân phó nhân bưng lên, nhị gia trước dùng chút, Lao Thái Quân cùng đại phu nhân vừa mới còn phái người đến hỏi thăm ngài tình huống, nô tỳ cái này phân phó người đi truyền lời." Hồng Châu nói xong, gặp nhị gia gật đầu, liền xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, vừa tới cửa, lại bị kêu trở về, chỉ nghe nhị gia nói. Trễ chút lại đi Thọ Hy Đường truyền lời, ngươi đi trước Đông Sương truyền nhị mãi mãi đi lại. Nghe xong nhị gia phân phó, Hồng Châu chần chờ một lát, cuối cùng ứng thanh đi ra ngoài. Nghe nói Mộng Khê ở hắn bên giường cực nhọc cả ngày cả đêm thủ hai ngày, nhị gia lộ ra vẻ mặt hạnh phúc tươi cười, trong lòng nhất thời tràn ngập lưu tình, hận không thể lập tức nhìn thấy nàng, gặp Hồng Châu muốn đi truyền lao thái quân, manh nhớ tới Mộng Khê thứ nữ thân phận bị vạch trần ngày đó, chính mình theo phủ ngoại bị khẩn cấp tìm về sau, trực tiếp bị đưa Thọ Hy Đường, theo kia sau liền luôn luôn không cùng Mộng Khê một mình thông qua nói. Mộng Khê xuất thân có vi tổ hấn, chuyện này quá lớn, cho dù hắn thể không làm gia chủ, mãi mãi cùng cha mẹ cũng sẽ không dễ dàng buông tha, hắn phải ở nhìn thấy Lao Thái Quân phía trước, cùng Mộng Khê đạt thành chung nhận thức, lúc này cũng âm thầm hối hận, hắn sớm nên cùng Mộng Khê nói chuyện, cùng với Tiêu gia tổ hấn đấu tranh, hắn một người lực lượng quá nhỏ, bọn họ phải đồng tâm đồng lực mới được, chỉ cần nàng đứng ở hắn sau lưng, cho hắn một cái tín nhiệm ánh mắt là tốt rồi, hắn sẽ có vô cùng lực lượng, vì nàng cùng hắn hạnh phúc kiên trì đến cùng, tuyệt không buông tay. Lại càng không nhường nàng ở Tiêu gia bị hủy khuất. Trông mòn con mắt xem cửa, chỉ chốc lát sau, môn bị mở ra, nhị gia nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lại ảm đạm đi xuống, nguyên lai là Hồng Hạnh bưng một cái ngân bàn đi đến, gặp nhị gia nhìn qua, biên đem ngân bàn đặt lên bàn biên nói. Đây là nhị mãi mãi cố ý dặn nô tỳ làm cháo trắng, nhị gia thừa dịp nóng dùng chút. Gặp Hồng Hạnh bưng cháo tiến vào, Tiêu Tuấn thật đúng đói bụng, nhưng nhớ thương Mộng Khê lập tức liền sẽ tới, xung Hồng Hạnh nói. Phóng đi, trước cho ta đổ chén nước uống. Hồng Hạnh ứng thanh. Bận lấy ra ấm trà ngã chén nước, đi lại đem nhị gia nâng dậy, mặt sau dùng gối đầu điếm, hầu hạ uống lên. Chính vội vàng, chỉ thấy Hồng Châu buồn bã hiểu sỉu đẩy cửa tiến vào, nhị gia thấy, xung Hồng Hạnh nói. Người đi ra ngoài đi, nay có Hồng Châu là được. Hồng Hạnh đứng thanh xoay người đi ra ngoài. Gặp Hồng Hạnh đi ra ngoài, nhị gia mở miệng hỏi nói. Nhị mãi mãi đang làm cái gì, nói như thế nào? Xem nhị gia, Hồng Châu thần sắc nhất ám, môi hấp giật mình, quay đầu nhìn đến trên bàn cháo. Xung nhị gia nói, nô tỳ trước hầu hạ nhị gia ăn cháo đi, một lát mát, sẽ không tốt lắm. Nhị mãi mãi nói như thế nào? Gặp Hồng Châu như thế, Tiêu Tuấn thân mình chấn động, bất giác tăng thêm ngữ khí. Gặp nhị gia nóng nảy, Hồng Châu sắc mặt trắng nhợt, trầm mặc một lát, ngẩng đầu nói. Nhị mãi mãi nói nàng cùng nhị gia sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, chỉ chờ nhị gia tỉnh cho nàng một tờ hưu thư liền rời đi tiêu phủ, không tiện sẽ cùng nhị gia lén gặp mặt, chỉ phân phó nô tỳ hảo hảo hầu hạ ngài. Nghe xong như thế tuyệt tình trong lời nói, Tiêu Tuấn thân thể chấn động, mở miệng hỏi nói. Lao Thái Quân, đại lao gia thừa dịp ta hôn mê là lúc, bức bách nhị mãi mãi sao? Hồi nhị gia, Lao Thái Quân chỉ phân phó nhị mãi mãi quan trọng hơn giữ quý củ, hảo hảo hầu hạ ngài, hết thể chờ ngài tỉnh lại nói, nô tỳ đoán rằng nhị mãi mãi cũng là sợ ngài vì nàng lại mạo phạm tổ hấn, chọc Lao Thái Quân, đại lao gia sinh khí, trên lưng bất hiếu đắc tội danh, không bằng không thấy, chặt đứt ngài niệm tưởng, nô tỳ cầu nhị gia đã thấy ra chút. Tổ hấn nan vi, nhị mãi mãi làm như vậy cũng là vì tốt cho ngài, dù sao, dài đau không bằng đoạn đau. Nghe xong Hồng Châu trong lời nói, Tiêu Tuấn vô lực ỷ ở trên giường, nhắm hai mắt lại. Hồng Châu cũng không biết nên khuyên như thế nào vị này cuồng dại nhị gia, càng không dám nói cho hắn, nàng vừa mới ở Đông Sương Lý Quỷ Cầu nửa ngày, thiếu chút nữa đụng phá đầu, thậm chí Liên Chi Hạ cùng biết đông đều không nhẫn tâm, giúp đỡ nàng cầu, khả nhị mãi mãi vẫn không chút nào khoan dung đem nàng đuổi ra Đông Sương. Xem như thế quật cường hai người, Hồng Châu cũng cảm thấy từng trận bi ai, tốt như vậy một đôi bích nhân, lại nhất định chia ly. Cưỡng chế trong lòng bi ai, Hồng Châu nhẹ nhàng mà nói. Nô tỳ cái này phân phó người đi cấp Lao Thái Quân truyền lời, cháu muốn mát, nhị gia thế nào cũng phải trước dùng chút cơm mới tốt. Gặp nhị gia không nói, Hồng Châu đẩy cửa phân phó Hồng Hạnh đi Thọ Hy Đường truyền lời, tiếp lại bảo nhân múc nước cấp nhị gia rửa mặt, sớm có hai cái tiểu nha hoàn bưng rửa mặt dụng cụ tiến vào, Hồng Châu hầu hạ nhị gia rửa mặt. Có thế này phân phó nha hoàn đem cái bàn chuyển đến bên giường, chính bận rộn, tiểu nha hoàn tiến vào hồi bẩm. Ba cái di nương cùng Hồng Ngọc nghe nói nhị gia tỉnh lại, đi lại hầu hạ. Hồng Châu nghe xong, nhìn về phía nhị gia, thấy hắn mặt không biểu cảm ý tại kia, như là không có nghe đến nha hoàn trong lời nói, Hồng Châu nghĩ nghĩ, cho các nàng đi vào khuyên nhủ nhị gia, có lẽ có thể nhiều. Nghĩ vậy, xung truyền lời nha hoàn gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, ba cái di nương cùng Hồng Ngọc nối đuôi nhau mà vào. Theo thứ tự tiến lên cấp nhị gia thỉnh an vân an. Nhị gia thấy, vi lăng một chút, xung các nàng gật gật đầu, di nương thỉnh an, liền đứng ở hai bên, đại di nương gặp Hồng Châu vội vàng bãi cơm, tiến lên giúp đỡ bận lên. Cơm dọn xong, Hồng Châu phủ nhị gia ngồi ở bên cạnh bàn, lại ở phía sau lưng bỏ thêm đệm, đại di nương đã thỉnh tốt lắm cháo, đoan đến nhị gia trước mặt, thúy di nương gặp nhị gia ngốc dùng tay trái lấy thìa, nhãn châu chuyển động, quét một vòng, gặp trương di nương đứng ở kia, trên mặt cũng có do dự sắc, Vận Thưởng bước lên tiền, bưng lên trên bàn cháo nói. Nhị gia trên tay có thương tích không có phương tiện, tí thiếp hầu hạ nhị gia dùng cơm. Thúy Di Nương nói xong, thân thủ muốn tiếp nhị gia trong tay thìa, tưởng tự tay uy hắn dùng cơm. Bởi vì Mộng Khê tuyệt tình, Tiêu Tuấn sớm không có thèm ăn, nhưng là biết không ăn cơm thân thể không tốt lên, cường chống ngồi vào bên cạnh bàn, mới phát hiện, tay phải bị dược bố bọc, không thể không dùng tay trái, chính kỳ quái, gặp Thúy Di Nương nói chuyện, ngẩng đầu nhìn hướng nàng, chính thoáng nhìn Thúy Di Nương đấy mắt tránh qua một tia hưng phấn, trong lòng một trận chán ghét, lại không một điểm thèm ăn, vương thiện nói. Triệt hạ đi thôi. Nghe xong lời này, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, tề loát loát nhìn về phía nhị gia, chỉ thấy nhị gia đã thử chuyển hướng trong giường, nằm đi xuống, nhắm hai mắt lại. Thúy Di Nương thân mình chấn động, tay run một chút, một chén cháo suýt nữa hắt xuất ra. Trong mắt nháy mắt bịt kín một tầng hơi nước, nghẹn ngào nói. Nhị gia mê man hai ngày, thủy thước chưa tiến, bao nhiêu cũng ăn chút, tài năng khôi phục thể lực, như vậy ngao đi xuống, thiết nhân cũng chịu không nổi. Thúy Di Nương nói xong, ai đoán xem nhị gia, thật lâu sau, chỉ nghe nhị gia nhắm mắt lại nói. Ta thân thể rất tốt, nào có như vậy chiều chuộng đi, các Di Nương hữu hảo tâm, ở phía sau viện ốc, thiếu sinh chút chuyện là được, không cần mỗi ngày đi lại hầu hạ, đều đi xuống đi. Nhị gia, tỳ thiếp hầu hạ ngài bao nhiêu cũng ăn chút đi, nhị gia trước đó vài ngày vừa bị gia pháp, xương cốt chịu đựng lại rắn chắc, cũng không chịu nổi như vậy ép buộc. Chỉ thấy nhị gia không kiên nhẫn nói. Đều đi xuống đi, ta tưởng thanh tĩnh một lát. Nghe nhị gia trong giọng nói đã tràn ngập không kiên nhẫn, Hồng Châu bước lên phía trước tiếp nhận Thúy Di Nương trong tay cháo bắt nói. Nhị gia tưởng yên lặng một chút, các vị Di Nương tới trước bên ngoài hậu đi, nhị gia một lát có việc, nô tỳ lại thỉnh Di Nương tiến vào. Thúy Di Nương lại nhìn thoáng qua nhị gia, thấy hắn nhắm mắt lại không lại nói chuyện, cắn cắn môi, xoay người lui đi ra ngoài, chống lại Trương Di Nương kia vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa biểu cảm, Thúy Di Nương đấy lòng dâng lên một cô mãnh liệt hận ý. Di Nương nhóm lui đi ra ngoài, Hồng Châu nhìn thoáng qua hãy còn từ từ nhắm hai mắt nằm ở kia nhị gia, trong lòng biết giờ phút này khuyên cũng vô dụng, ý bảo nha hoàn trước đem cái bàn chuyển đi, chính vội vàng, một cái tiểu nha hoàn tiến vào báo. Hồi nhị gia, Lão Thái Quân cùng đại phu nhân nghe nói ngài tỉnh, đi lại xem ngài. Chương 211, lấy tử tướng hiệp. Chương 211, lấy tử tướng hiệp. Hồng Châu chính lĩnh nhân bận rộn, tiểu nha hoàn báo lại, Lão Thái Quân, đại phu nhân đi lại, Hồng Châu nghe xong, nhìn nhị gia, thấy hắn vẫn nhắm mắt lại, vận buông trong tay sống, phân phó nha hoàn tương nhuyễn sạp chuyển đến bên giường, chuẩn bị nước trà, lại đuổi rồi cái tiểu nha hoàn đi cấp nhị mãi mãi truyền lời, chính mình vội vàng đi ra ngoài nên đón Lão Thái Quân. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một đám nha hoàn bà tử vây quanh Lão Thái Quân cùng đại phu nhân, đi đến, vừa vào cửa, Lão Thái Quân liền run rẩy nói. Tuấn Nhi rốt cục tỉnh. Khả lo lắng tử mãi mãi. Vừa nói vừa đi đến trước giường, ở trên đi văng ngồi, thân thủ giữ chặt nhị gia thủ, cẩn thận đoan trang đứng lên. Nhị gia rẽ rủa suy nghĩ ngồi dậy, thử, không có đứng lên, Hồng Châu Hồng Hạnh bước lên phía trước đỡ ngồi, lại dùng đệm đem phía sau lưng điếm, nhị gia ngồi ổn sau. Vừa định mở miệng hướng mãi mãi cùng mẫu thân thỉnh an, liền nghe Lão Thái Quân nói. Tuấn Nhi lần này chịu khổ, ngươi nhìn một cái, trên mặt thịt đều không có, Tuấn Nhi về sau nếu không hưng như vậy tùy hứng, xem đem phụ thân ngươi, mẫu thân khí, ngài mẫu thân nằm mấy ngày, nay vóc mới miễn cưỡng xuống giường, ta già đi, cũng không có gì hy cầu, thầm nghĩ xem con cháu cả sảnh đường, qua vài ngày thành tích ngày, lại nhìn không được Tuấn Nhi như vậy ép buộc, thật muốn có thế nào, ta. Lão Thái Quân nói xong. Lại có chút nghẹn ngào, lại nói không ra lời, đại phu nhân đã tại kia nước nở đứng lên, Tiêu Tuấn gặp mãi mãi như thế, lại thoáng nhìn mẫu thân đỉnh một trương bạch giống giấy dường như mặt, ngồi ở kia hãy còn lau nước mắt, cảm thấy cũng là khổ sở, bận mở miệng nói. Tuấn Nhi bất hiếu, nhường mãi mãi cùng mẫu thân quan tâm, Tuấn Nhi hiện tại tỉnh, đã không có việc gì. Tuấn Nhi lần này rất tùy hứng, nhà này chủ có thể nào giống qua ra ra, nói không làm sẽ không làm, uổng phí ngươi mãi mãi cùng phụ thân ngươi một phen tâm huyết. Nương đánh tiểu một phen thì một phen nước tiểu đem ngươi kéo đi đại, nguyên trông cậy vào ngươi trưởng thành, có thể hiếu kính cha mẹ, kiến công lập nghiệp, đem tổ nghiệp phát dương quang đại, thế nào thành tưởng, Tuấn Nhi chỉ vì một nữ nhân liền làm ra loại này bất hiếu sự tình, ta xem như nuôi không ngươi. Đại phu nhân nói xong, lại lau nổi lên nước mắt, nghe xong mẫu thân trong lời nói, Tiêu Tuấn đốn thấy trong lồng ngực giống tắc một đoàn tơ liễu, lại buồn lại trướng, phun không ra, ấn không dưới, ỉ ở nơi đó, nói không ra lời. Lão Thái Quân nghe đại phu nhân nhắc tới gia chủ, tài nhớ tới Mộng Khê đến, ánh mắt quét một vòng, không gặp đến nhân, thuận miệng hỏi. Khê Nhi đâu, thế nào này canh giờ, còn không đi tới hầu hạ. Nghe mãi mãi nhắc tới Mộng Khê, Tiêu Tuấn thân thể run lên, mãi mãi cùng mẫu thân đi lại, nàng làm vợ không đi tới hầu hạ, đó là không thuận cha mẹ, vốn thư nữ xuất thân liền có vi tổ hấn, lại nào cái không thuận cha mẹ đắc tội danh, nhậm chính mình thế nào nỗ lực, thế nào kiên trì, cũng là hồi thiên thiếu phương pháp. Dương mắt xem hướng Hồng Châu, gặp Hồng Châu bất đắc dĩ sung hắn lắc đầu, đáy lòng chợt lạnh, Ngộng Khê đây là quyết tâm nào muốn hưu thư, nhất thời nhưng lại cảm thấy không có ý tứ đứng lên, gặp mẫu thân đã ở chung quanh tìm Ngộng Khê, mở miệng nói. Nãi nãi, mẫu thân, Khê Nhi ở chỗ này cực nhọc cả ngày cả đêm hầu hạ hai ngày, Tuấn Nhi tỉnh lại sau, nhường nàng hồi Đông Sương, vừa mới Tuấn Nhi không phái nhân truyền, tưởng là còn không biết các ngươi đi lại. Lão Thái Quân nghe xong, ngồi ở kia không lại nói nữa, đại phu nhân gặp con thế nhưng như vậy đau lòng nàng dâu, chính mình ốm đau không dậy nổi, còn không bỏ được nhường nàng hầu hạ, nhưng lại nhường nàng đi nghỉ ngơi, bất giác hận ý ngập trời, sớm đã quên con vừa mới thức tỉnh, chịu không nổi kích thích, này nàng dâu, chính là cái hồ ly tinh, hôm nay phi hạ đường không thể, nếu không sớm muộn gì hấp con nuôi huyết. Nghĩ vậy mở miệng nói, Tuấn Nhi thật sự là hồ đồ, thế nào có thể nói lời này, thường luôn nói, chăm sự hiếu vì trước, nhị mãi mãi năm nhẹ nhàng mà, lại không có gì bệnh, thế nào có thể bởi vì một cái mệnh nhọc, sẽ không đến trưởng bối trước mặt tận hiếu, hôm nay chỉ cần là ta cũng liền thôi, Lao Thái Quân đã ở này đâu, đi cá nhân chuyển nhị mãi mãi đi lại. Mẫu thân nói có lý, Tiêu Tuấn không phải không biết, nhưng hắn biết rõ Ngộng Khê bướng bỉnh, nàng là quyết định chủ ý, nguyên bản tưởng như vậy qua loa tắc trách đi qua, không thể tưởng được mẫu thân nhất quyết không tha, nhớ tới mẫu thân cùng Ngộng Khê thủy hỏa bất dung, Tiêu Tuấn trong lòng nổi lên từng trận vô lực. Đến từ Tiêu phủ tầng tầng lực cản, hắn có tin tưởng chỉ cần kiên trì tổng có thể hóa đi, nhưng Khê Nhi đâu, mặc hắn như thế nào nỗ lực, cũng không có thể lay động kia khỏa lạnh như băng tâm, hắn từng sai lầm rồi, hắn luôn luôn tại nỗ lực sửa chữa, khả lâu như vậy, nàng chưa bao giờ từng quay đầu cẩn thận nhìn nhìn hắn tâm, đối mặt như vậy bướng bỉnh, như vậy lạnh lùng Ngộng Khê, nhường hắn lại vô lực đối mặt đến từ gia đình áp lực. Nghe xong đại phu nhân trong lời nói, Hồng Châu lại âm thầm kêu nương, vô thố xem nhị gia, thấy hắn sắc mặt xám trắng ỉ tại kia, nhất thời cũng không có chủ ý, không biết nên thế nào ứng phó, đang do dự gian, Hồng Hạnh đã ứng thanh xoay người đi ra ngoài. Lão Thái Quân gặp Hồng Hạnh đi ra ngoài, không nói cái gì nữa, chỉ phân phó nha hoàn đi truyền đại phu đi lại, liền lại cùng hắn tán gẫu nổi lên này hai ngày sự tình. Tiêu Tuấn ỉ tại kia phờ phạc kiểu xịu đáp lời. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Hồng Hạnh co quắp bất an đi đến, nhị ra thấy, tâm triệt để trầm đi xuống. Đại phu nhân gặp Hồng Hạnh tiến vào, mở miệng hỏi nói. Nhị mãi mãi đâu, đang vội cái gì, thế nào còn không đi tới? Hồng Hạnh nghe đại phu nhân hỏi, bùng một tiếng quỳ xuống, mở miệng nói. Hồi Lao Thái Quân, đại phu nhân, nhị mãi mãi nói nàng thân thể không thoải mái, không có phương tiện đi lại hầu hạ. Cái gì, thân thể không thoải mái, người tới. Đại phu nhân vừa nghe Hồng Hạnh trong lời nói, đang đứng lên, đối mặt như thế kiêu ngạo Ngộng Khê, nàng là thật phẫn nộ rồi, há mồm liền kêu người tới, muốn cho người đi Đông Sương bắt người. Hai bà tử ứng thanh, chọn liêm lung tiến vào, hướng Lao Thái Quân cùng đại phu nhân thấy lễ, đứng ở một bên chờ phân phó. Lao Thái Quân cũng bị Ngộng Khê kiêu ngạo khí, đang muốn phát tác, gặp đại phu nhân kêu người tới, liền không nói chuyện, ngẩng đầu thấy nhị gia mặt thoáng chốc biến trắng bệnh, tâm vừa động, xung đại phu nhân nói. Nàng dâu không nổi, trước ngồi xuống chậm rãi nói. Gặp Lao Thái Quân lên tiếng, đại phu nhân bất đắc dĩ lại ngồi xuống, vừa muốn mở miệng, chỉ thấy nhị gia rẽ rủa muốn hoạt động thân mình, Hồng Châu thấy, bước lên phía trước đỡ. Được sự giúp đỡ của Hồng Châu, nhị gia rẽ rủa quỳ gối trên giường, cấp Lao Thái Quân cùng đại phu nhân dập đầu. Hai người thấy, bận khuyên can nói. Tuấn Nhi mau nằm xuống, hảo hảo, làm cái gì vậy, cũng không phải ngoại nhân, có chuyện nằm nói chính là. Nãi nãi, mẫu thân, Khê Nhi tuổi trẻ không hiểu chuyện, cầu nãi nãi cùng mẫu thân xem ở Tuấn Nhi trên mặt mũi, không cần trách phạt Khê Nhi, Tuấn Nhi cấp nãi nãi cùng mẫu thân dập đầu, cầu mẫu thân cùng nãi nãi thành toàn. Lão Thái Quân lúc này đối Ngộng Khê già mồm cãi láo hận hàm răng thẳng ngứa, Tiêu phủ còn cho tới bây giờ không ai dám đối nàng như vậy vô lễ, không phải e ngại Tịnh Vân đại sư trong lời nói, lo lắng Tuấn Nhi có thế nào, nàng sớm phái người đi Đông Sương đem Ngộng Khê cấp diệt, gặp trước mặt nhất sân nha hoàn, Ngộng Khê đối chính mình như thế vô lễ, Tuấn Nhi lại vẫn thay nàng nói chuyện, mặt lập tức trầm xuống dưới. Đại phu nhân gặp Ngộng Khê vô lễ, con còn che chở, sớm trong cơn giận dữ, gặp Lão Thái Quân cũng trầm mặt, mở miệng mắng. Nghịch tử, thật sự là nghịch tử, ta thế nào bối tử nghiệp chướng, sinh ngươi này nghịch tử, này nhị mãi mãi đến cùng xử cái gì yêu pháp, đem ngươi mê thành như vậy, gia chủ vị không cần cũng liền thôi, hiện tại thế nhưng liên hiếu tự cũng không cần, liên thế gia quy củ thể diện cũng không cần, nhị mãi mãi chỉ cần va chạm ta cũng liền thôi, hiện tại liên ngươi mãi mãi cũng không tôn kính, ngươi lại vẫn thay nàng nói chuyện, không nói chúng ta người như vậy ra, ngươi đi hỏi hỏi này cửa nhỏ. Nhang nghèo. Nào có con ở trưởng bối trước mặt hộ nàng dâu lễ, lời này truyền ra đi, ta ta thế nào còn có mặt mũi đối mặt thế nhân, đối mặt đại lao gia, đối mặt Tiêu gia liệt tổ liệt tông, không bằng đã chết quên đi. Đại phu nhân nói xong, đứng dậy một đầu hướng cạnh tường ngăn tủ thượng đánh tới, sợ tới mức Bảo Châu cùng Tử Nguyệt song song bổ nhào qua ôm lấy đại phu nhân, giết heo dường như kêu lên, còn là chậm một bước, đại phu nhân đầu thực thực huệ huệ đụng vào ngăn tủ thượng, chạm vào ra cái đại bao, Bảo Châu Tử Nguyệt cường đem đại phu nhân phủ đến trên chỗ ngồi, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, mở miệng cầu đạo. Nô tỷ cầu đại phu nhân trăm ngàn tưởng khai chút, nhị gia tuổi trẻ, chính là nhất thời hồ đồ, làm việc ngốc, ngài nhiều khai đạo, nhị gia tổng hội nghị thông suốt, ngài thật sự như vậy đi, nhưng là thực nhường nhị gia trên lưng bất hiếu đều danh, này cả đời rốt cuộc đừng nghĩ ngẩng đầu lên, nô tỷ cầu ngài xem ở lao thái quân phân thượng, xem ở nhị gia là ngài thân sinh con phân thượng, trăm ngàn đừng nữa làm loại này việc ngốc. Từ Nguyệt nói xong, lại đụng ngẩng đầu lên, Bảo Châu cũng đi theo đụng lên, Tiêu Tương viện chúng nô tài thế nào gặp qua này trận thế. Sớm đông nghìn nghịt quý nhất. Tiêu Tuấn thấy vậy tình cảnh, sớm mặt xám như cho tàn, quỳ gối trên giường chỉ cảm thấy đầu ong ong vang lên, giống như kia trong gió tơ liếu lung lay sắp đổ, miễn cưỡng lấy tay chống đỡ sự cấy mặt, không có ngã xuống, miệng lại phát không ra một tia thanh âm, biết rõ ở mẫu thân trước mặt thay Mộng Khê nói chuyện, là không khôn ngoan cử chỉ, nhưng trong lòng tổng tồn một tia may mắn, khát vọng mẫu thân niệm ở mẫu tử tình phân thượng, niệm ở hắn một thân là thương, lại vừa mới tỉnh lại, thân thể gây yếu phân thượng. Không cần đang lúc này làm khó dễ, đối mặt mẫu thân lấy chết uy hiếp, nhị gia nội tâm cũng là một mảnh lạnh như băng. Đại phu nhân bị chạm vào choáng váng đầu hoa mắt, ngồi nửa ngày, cuối cùng bình tĩnh hạ, tài cảm giác được trên đầu bao sinh đau, trước mặt nhất nha hoàn bà tử, cũng không tốt nhu, ngồi ở kia gắng gượng, âm thầm đoán trách này hai cái nha đầu ngày thường lợi thủ lợi chân, mấu chốt khi nhưng lại giống khối mục đầu, liền như vậy nhường nàng đụng phải tường, ăn cái đau khổ, gặp con không nói, cũng không tiếp tục phát tác, chỉ ngồi ở kia xem lao thái quân. Bảo Châu Tử Nguyệt phải biết rằng đại phu nhân đoán trách, nhất định sẽ hô to hoan uổng, các nàng nguyên đều bị nhị nãi nãi, nhị ra hành động dọa choáng váng, kia nghĩ đến đại phu nhân một điểm trinh triệu đều không có, liền đụng phải đi qua, hoàn hảo các nàng nhanh tay chút, không thực đâm chết xem như mệnh đại. Lão thái quân xem sắc mặt xám trắng nhị ra, cũng tâm sinh không đành lòng, nhưng Ngộng Khê hôm nay trước mặt một phòng nha hoàn mặt, dám không nhìn nàng này lão tổ tông, từ Tuấn Nhi hôn mê, nàng liền nhất nhẫn nhịn nữa, Ngộng Khê đúng là từng bước. Đường đường một cái thế gia, thế nào có thể dung một cái thương nhân nữ nhi như vậy kiêu ngạo, việc đã đến nước này, nàng đã không thể nhịn được nữa, dứt khoát một không làm, hai không dứt, hôm nay không bóc nàng một tầng ra, nàng cũng không nhớ được tự bản thân cái lao tổ tông. Nghĩ vậy, nha cắn một cái mở miệng nói. Đều đứng lên đi, đừng tỉnh tại đây quỳ trướng mắt. Tuấn Nhi thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, thế nào có thể làm ra như vậy hồ đồ chuyện, Ngộng Khê bất kính cha mẹ, Tuấn Nhi không biết khuyên nhủ. Ngược lại che chở nàng nói chuyện, này không phải một đại nam nhân việc, huống chi lại là chúng ta như vậy thế ra, Khê Nhi thị sủng mạc yêu, đối trưởng bối vô lễ, hôm nay không phạt, thật sự không đủ để phục chúng, người tới, mang Ngọc Khê, bị ra pháp. Chương 212, rốt cục đồng ý viết hưu thư. Chương 212, rốt cục đồng ý viết hưu thư. Ngọc Khê vô lễ rốt cục triệt để chọc giận Lao Thái Quân, gặp đại phu nhân vì thế đụng phải tường, Lao Thái Quân cuối cùng cắn răng một cái nói. Người tới, mang Ngọc Khê. Bị ra pháp. Đại phu nhân vừa nghe trong ngày thường che chở Ngộng Khê lão thái quân nổi nóng, muốn động ra pháp, nhãn tình sáng lên, còn vì nhị mãi mãi không làm gia chủ, thủy chung là trong lòng nàng một căn thứ, sinh ra sớm ra trừ bỏ chi tâm, theo nàng, cho dù Ngộng Khê bị hưu hạ đường, chỉ cần nàng còn sống, đều sẽ câu dẫn con cách kinh phản đạo, chỉ có nàng đã chết, Tuấn Nhi mới có thể an bình. Gặp con hôm nay tư thế, là 100 không tình nguyện hưu nhị mãi mãi, cho dù bách cho áp lực cuối cùng viết hưu thư. Cũng sẽ hận thượng nàng này mẫu thân, gặp Lao Thái Quân muốn động ra pháp, thật sự là ngàn năm một thở cơ hội tốt, không bằng dứt khoát ngon chút, triệt để chặt đứt con niệm tưởng. Nghĩ vậy, cấp một bên Bảo Châu xử cái ánh mắt, Bảo Châu nào có không rõ, ánh mắt quét một vòng, thừa dịp mọi người không chú ý, theo lĩnh mệnh đi ra ngoài bà tử lén lút đi ra ngoài. Bị ra pháp. Tiêu Tuấn nghe thế ba chữ, tâm thần chấn động, trước mắt thoáng hiện Mộng Khê kia mảnh mai thân hình, thực động ra pháp, kia còn có tốt. Vừa nhấc đầu vừa chống lại mẫu thân trong mắt kia khắc thường thần thái, tâm mạnh mẽ nhảy dựng, một cái đáng sợ ý niệm rồi đột nhiên dũng đi lên, mẫu thân sẽ không tưởng đối Khê Nhi ám hạ sát thủ đi, mắt thấy Bảo Châu đi ra ngoài, trên lưng nháy mắt ra một tầng tế hãn. Gặp Lao Thái Quân ít có vẻ mặt nghiêm túc, cũng biết nàng là động thực giận, khẽ cắn môi, cưỡng chế trong lòng kia phân sợ hãi cùng bất an, dùng không bị thương tay trái cường chống thân thể, cấp Lao Thái Quân dập đầu, bình tĩnh nói: "Là Tuấn Nhi bất hiếu, bị ma quỷ ám ảnh." Nói sai rồi nói, chọc mẫu thân cùng mãi mãi sinh khí, nên chịu ra pháp là Tuấn Nhi, việc này không có quan hệ gì với Khê Nhi, lấy Khê Nhi hiện ở thân phận, thật sự không dễ xuất ra gặp mãi mãi cùng mẫu thân, lại càng không nên nhận ta Tiêu gia gia pháp, Khê Nhi cuối cùng Tiêu gia ân nhân, cầu mãi mãi làm rõ phải trái, cân nhắc mà đi. Tuấn Nhi chớ có nói bậy, Mộng Khê là ta Tiêu gia nàng dâu, chẳng lẽ Tuấn Nhi đã quên tổ tông hiếu đạo, thánh nhân lễ pháp. Đại phu nhân vừa nghe con trong lời nói, liền biết hắn vừa muốn vì nhị mãi mãi cái chảy cái cối, nhị mãi mãi sớm thành tâm bệnh của nàng, lúc này, nhưng lại không hề cố con cường quỳ gối trên giường, đã gầy yếu giống gió thu chung lá khô, lung lay sắp đổ, không phải làm khó dễ hảo thời cơ, trực tiếp đem con trong lời nói cấp đổ trở về. Mãi mãi, mẫu thân, Mộng Khê thứ nữ xuất thân có vi tổ hấn, nhất định không thể trở thành Tuấn Nhi vợ cả, vừa mới con tỉnh lại đã cùng nàng đạt thành nhất trí, đang chờ Tuấn Nhi thủ thương dưỡng hảo, liền viết xuống hưu thư, phóng nàng cách phủ. Mộng Khê sớm không đem chính mình coi là Tiêu gia nàng dâu, tự nhiên không có phương tiện đi lại hầu hạ. Tuấn Nhi không cần vọng nôn, cho dù ta Tiêu gia đồng ý hưu nàng hạ đường, một ngày chưa cho nàng hưu thư, nàng một ngày đó là ta Tiêu gia nàng dâu, nên thủ ta Tiêu gia quy củ, cẩn thủ hiếu đạo. Tiêu Tuấn một phen nói, đã là làm thật lớn ngược bộ, lấy hưu thê vì điều kiện, cầu nại nại bỏ qua cho Mộng Khê. Ở Tiêu Tuấn mà nói, này đã là cực hạn. Đáng tiếc đại phu nhân sao khẳng dễ dàng buông tha này ngàn năm một thở cơ hội, không đợi Lao Thái Quân mở miệng, trực tiếp bác bỏ con trong lời nói.